Chương 71, kiếm thuật kỳ thật chỉ là ta yêu thích. Trương tiên sinh. Kinh Thiên Minh hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Dạng, hô lớn. Liên phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trương tiên sinh, ngài làm sao tới à nha? Cao Nguyệt một đôi mắt to tràn ngập sùng bái chi tình, đội vàng nói. Hạng Thiếu Vũ cũng hơi thở phào, nhìn thấy Trương Dạ xuất hiện, đáy lòng của hắn bên trong không biết rõ vì sao, kia nguyên bản khẩn trương cảm giác trực tiếp tiêu tán. Rõ ràng, hắn biết rõ đối phương là một vị cơ quan đại sư, mà cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Nhưng nhìn thấy đối phương thân ảnh, luôn có thể làm cho lòng người an. Cái này cũng chính là Cao Nguyệt cùng Kinh Thiên Minh trong lòng hai người cảm giác. Ba người các ngươi à, chờ một lúc, ta mang các ngươi đi một cái địa phương, trước đừng chạy rơi, ta đem cái này ra hỏa giải quyết rơi, liền đối đãi các ngươi đi qua. Trương Dạ nhìn qua Kinh Thiên Minh ba người, chậm rãi nói. Ân. Ba người trịnh trọng gật đầu, đội vàng dựa sát vào đến cùng một chỗ. Cao Nguyệt có chút lo lắng, Trương tiên sinh, mời xem chừng, hắn rất mạnh. Yên tâm, trùng hợp, ngày gần đây, kiếm thuật có chỗ tăng tiến. Đối phó hắn, không thành vấn đề. Trương Dạ khoát khoát tay, biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, nói. Các ngươi. Thương Lang Vương chán nổi gân xanh lên, trong mắt tràn ngập lăng lệ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, quát to, ngươi vậy mà không đem ta để vào mắt, ngươi đáng chết à. Hắn hai chân đạp một cái, hậu thiên nhị phẩm nội lực bộc phát ra, lấy tốc độ kinh khủng hướng Trương Dạ phương hướng tới gần. Đối mặt Thương Lang Vương tiến công, Trương Dạ biểu lộ không thay đổi, mặt không biểu tình, trên tay cầm phổ thông mặc ra bội kiếm. Nếu như sớm biết rõ nơi này sẽ có chiến dịch như vậy, hắn liền chính sẽ rèn đúc một thanh kiếm. Nếu như là chính hắn rèn đúc kiếm, nghĩ đến chém xuống một kiếm có thể a Thương Lang Vương thanh đồng trảo trực tiếp chém thành hai đoạn, đem đối phương đánh cái trở tay không kịp, đồng thời liền có thể thi triển một kích chí mạng. Chỉ tiếc Trương Dạ không có thời gian đúc kiếm, vẫn luôn đang bận bịu tu luyện kiếm thuật. Bất quá cho dù như thế, Trương Dạ cho rằng một trận chiến này hắn đều sẽ không thua. Giết. Trương Dạ một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh đi Thương Lang Vương công kích, tay phải cầm chuôi kiếm chém xuống một kiếm. Hưu. Sắc bén lưỡi kiếm vạch phá không khí, đến Thương Lang Vương đầu trên không. Lăng lệ kiếm khí thẳng bức Thương Lang Vương gương mặt. Sắc mặt hắn hơi đổi, đến từ sói tính trực giác nhường hắn cấp tốc lui lại mấy bước, né tránh Trương Dạ một kiếm này. Đồng thời sắc mặt hắn trở nên 10 điểm nghiêm trọng, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc. Trương Dạ lắc đầu, nhìn xem Thương Lang Vương nói, một kiếm này hắn vốn cho rằng có thể đem Thương Lang Vương đánh cái trọng thương, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp đối phương năng lực phản ứng. Dù sao là một tên sát thủ, tốc độ phản ứng các loại phương diện cũng khẳng định là không thể bắt bẻ. Lại đến Trương Dạ hai mắt lấp lóe, chủ động khởi xướng tiến công. Kiếm thuật trong thực chiến càng thêm thích ứng. Quả nhiên chỉ có chiến đấu khả năng kích phát người tiềm lực, còn có thực chiến trình độ, có thể nhìn thấy Trương Dạ kiếm thuật lấy tốc độ kinh khủng tăng tiến ở trong. Cách đó không xa, trốn ở tảng đá bên cạnh Kinh Thiên Minh ba người nhìn qua Trương Dạ ngăn chặn Thương Lang Vương, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng sùng bái. Trương tiên sinh thực lực vậy mà như thế mạnh. Hạ Thiếu Vũ nội tâm có chút lan lộn, nói hắn muốn cho rằng Trương Dạ chỉ là một vị cơ quan đại sư, nhưng không nghĩ tới đối phương tại kiếm thuật lĩnh vực lại còn mạnh như vậy, đây quả thực quá làm cho hắn rung động. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Trương tiên sinh thời điểm hắn thực lực nhưng không có mạnh như vậy, nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm đâu, nhưng là hắn thực lực tốc độ tăng lên làm sao lại đáng sợ như vậy. Kinh Thiên Minh nói thầm một tiếng, mặt mũi tràn đầy không hiểu, nói thật là lợi hại. Nhỏ mê mội Cao Nguyệt hai mắt sáng lên, nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, thần sắc sùng bái đến cực điểm. Lúc này, trong chiến trường, Trương Dạ tay cầm chuôi kiếm, hướng về phía Thương Lang Vương cổ chém xuống. Ầm. Đối mặt Trương Dạ tiến công, Thương Lang Vương tay mắt lênh lẹ, lợi dụng thanh đồng trảo, ngăn trở cái này nguy hiểm cho đến sinh mệnh mình an toàn một kiếm. Hắn cấp tốc lui lại mấy bước, lấy quỷ dị nghiêng người, thoáng hiện tại Trương Dạ bên cạnh. Thanh đồng trảo huy động. Đi chết a. Thương Lang Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, quát tầm lên. Thanh đồng trảo trong không khí quơ, đâm về Trương Dạ trước ngực. Trương Dạ không chút nào khẩn trương, trải qua giao thủ mấy cái hiệp, hắn đã sơ bộ thích ứng, loại này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử thực chiến. Quỷ cốc kiếm thuật, quả nhiên không hổ là quỷ cốc kiếm thuật. Mặc dù chỉ là cơ sở, lại có thể để cho ta vượt qua một cái phẩm cấp, đến đối kháng Thương Lang Vương. Vẫn là nói, Thương Lang Vương bản thân thực lực trình độ, liền cùng hắn mặt ngoài nội lực tiêu chuẩn không ngang nhau. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt có chút nheo lại, trong lòng tự hỏi. Lúc này, hắn thôi động nội lực, ngưng tụ trên tay, trực tiếp bộc phát. Hưu, một đạo lăng lệ kiếm khí, trực tiếp ép về phía trước Thương Lang Vương. Thương Lang Vương né tránh về sau, kiếm khí xung kích mặt đất, xuất hiện một vết nứt. Đáng chết. Thương Lang Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, mắng to một tiếng. Chợt, hai người lâm vào đánh lâu dài ở trong. Không bao lâu, Trương Dạ chỉ cảm thấy tự mình nội lực đang lấy tốc độ kinh khủng tại tiêu giảm bên trong. Thì ra là thế. Hắn cuối cùng là minh bạch. Hậu thiên tam phẩm cùng hậu thiên nhị phẩm rất khác biệt lớn địa phương. Nội lực số lượng, tại đánh lâu dài bên trong, khác biệt nhất phẩm, trên lệch liền sẽ triệt để bày ra. Mặc dù giao chiến thời điểm, lực lượng tương đương, nhưng là nội lực tiêu hao vẫn là để Trương Dạ lâm vào hạ phòng. Mà giờ khắc này, Thương Lang Vương cười to không thôi, lang lãng nói ra, ngươi sòng, ngươi nội lực đã bị ta tiêu hao sạch sẽ. Bất quá 10 chiêu, ta tất lấy tính mạng ngươi. Ngươi nhưng thật tự tin. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, thản nhiên nói, ngươi nội lực đã không đủ để chèo chống cùng ta tiếp tục chiến đấu, đến giờ phút này, ngươi còn có thể cười được. Còn muốn vô Trương thanh thế, ngươi yên tâm, không ai có thể tới cứu ngươi. Các ngươi người sớm đã bị nhóm chúng ta người ngăn lại. Người ta chiến đấu, tuyệt sẽ không có người thứ hai nhúng tay. Thương Lang Vương cười lạnh liên tục, nói: nhìn thấy loại tràng diện này, Kinh Thiên Minh, Hạng Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người vội vã không nhịn nổi. Bọn hắn có thể cảm giác được, tình thế tựa hồ một nháy mắt nên đón to lớn chuyển biến. Làm sao bây giờ? Trương Tiên Sinh giống như muốn thua với hắn. Cao Nguyệt mặt mũi tràn đầy sốt ruột, không khỏi thấp giọng hỏi: không, Trương Tiên Sinh còn không có bại. Trên mặt hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ, hắn nhất định còn có cái khác chiêu số không có thi triển đi ra. Không sai, trên thực tế nhóm chúng ta từ vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa quên, kiếm thuật chưa hề đều không phải là Trương Tiên Sinh cường hạng, cơ quan thuật mới là Trương Tiên Sinh mạnh nhất dựa vào. Hạng Thiếu Vũ sắc mặt khẽ động, giải thích nói: đúng, cơ quan thuật. Kinh Thiên Minh gật đầu, vẫn có chút nghi vấn, thế nhưng là hiện tại làm sao vận dụng cơ quan thuật? Đây chính là một cái trống trải sân bãi, cơ quan thuật còn có thể phái được công dụng sao? Liền xem Trương Tiên Sinh là thế nào xử lý. Hạng Thiếu Vũ hai mắt lóe lên, nói: phía trước trong chiến trường. Trương Dạ nhìn trước mắt Thương Lang Vương, trên mặt ý cười, nói: một chọi một, không tá trợ ngoại lực mời tiểu dưới, ta lấy tam phẩm thực lực muốn đánh chết ngươi một cái nhị phẩm vẫn tương đối khó khăn đâu, ngươi mới biết rõ. Thương Lang Vương cười lạnh, thản nhiên nói: hắn đã cho rằng tự mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn bây giờ thể nội vẫn bảo lưu lấy gần như một nửa nội lực, cái này chính là chính hắn ưu thế lớn nhất. Trái lại Trương Dạ, thể nội nội lực cơ bản tiêu hao sạch sẽ, cái này liền để Thương Lang Vương tâm tình trở nên 10 điểm thoải mái. Trong thực chiến, cái này ra hỏa chính là 1-210 cái chính cống tân thủ a, hoàn toàn không lưu chỗ trống, bị hắn đem nội lực tiêu hao sạch sẽ. Lúc này hắn rất muốn nhìn một chút đối phương còn có thể có biện pháp nào đến ngăn cản hắn bước chân. Như vậy ngươi sẽ làm thế nào mới có thể ngăn ở ta đây? Thương Lang Vương nhìn qua Trương Dạ, từng bước một tới gần bên trong, vẻ mặt tươi cười. Kỳ thật Trương Dạ vặn mẹo một cái cánh tay, cầm trên tay cái này phổ thông bội kiếm ném đi, nói: ta ưu thế vốn cũng không phải là kiếm thuật. Ồ, thanh kiếm đều ném hết, muốn từ bỏ a? Thương Lang Vương tiêu dung càng thêm sán lạ, nói: bởi vì ta chưa hề đều không phải là một vị chân chính trên ý nghĩa kiếm khách. Trương Dạ bật cười một tiếng, nói: cái gặp. Hắn hướng phía trước vừa đứng, bước chân hướng xuống mặt sàn nhà đuổi theo. Cùng lúc đó, ầm ầm, chính xác chống trải sân bãi lập tức nên đón một trận chấn động. Xoạt xoạt, mặt đất vỡ ra một cái thật sâu vết rách, nguyên bản gom góp đến 10 điểm dày đặc tấm, vào giờ phút này vậy mà phân liệt ra đến, nhưng lại cùng địa chấn khác biệt, bởi vì sàn nhà chia rẽ là có quy củ có thể tuân theo, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Từng khối sàn nhà vậy mà lấy cực kỳ huyền ảo phương thức tổ hợp cùng một chỗ, đồng thời vẫn đang không ngừng biến hóa ở trong. Hình tượng này nhường toàn trường tất cả mọi người lâm vào quỷ dị yên lặng, yên tĩnh chỉ còn lại mặt đất chấn động âm thanh. Thương Lang Vương mặt mũi tràn đầy kinh nghi, phát giác được mặt đất biến động, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập kinh hãi, nhìn chằm chằm Trương Dạ, thất thanh nói: ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kiếm thuật chỉ là ta nghiệp dư yêu thích a. Trương Dạ bước chân chưa từng dừng lại, trên mặt tiểu dung ánh mắt dừng lại tại Thương Lang Vương kia kinh nghi trên gương mặt, hắn cười giải thích: ta chủ chức nghiệp bao hàm cơ quan thuật, nghiêm chỉnh mà nói nó mới là ta ưu thế lớn nhất một trong. Chương 72, cơ quan trấn sát Thương Lang Vương. Trương Tiên Sinh, hắn dự định trong thực chiến lợi dụng cơ quan thuật. Cao Nguyệt đôi mắt trừng lớn, thần sắc tràn ngập hãi nhiên, nói: như thế nào cơ quan thuật? Như là cạm bẫy, cần sớm chế tạo, tại âm thầm đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng dưới mắt nàng đến cùng thấy cái gì? Trương Dạ lại muốn tại một đối một cận chiến bên trong lợi dụng cơ quan thuật tới đối phó đối phương, cái này làm sao có thể? Mọi người đều biết cơ quan thuật tại một chọi một tình huống dưới hiệu quả là 10 điểm có hạn. Trương Tiên Sinh phải vận dụng cơ quan thuật giết chết địch nhân, thế nào thấy không quá hiện thực? Trương Tiên Sinh thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người bờ môi phát run, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Ầm ầm, mặt đất vì đó rung động. Trương Dạ đứng tại chính giữa trong sân, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú trước mắt Thương Lang Vương, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Hắn rất rõ ràng biết rõ, chân mình dưới bao trùm lấy một cái to lớn cơ quan thuật. Hắn muốn làm, rất đơn giản, chỉ là điều động dưới mặt đất cơ quan thuật mà thôi, đây đối với hắn mà nói, là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Ha 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 ha. Thương Lang Vương cười to không thôi, nhìn qua Trương Dạ, nói: ngươi lại còn có thể nghĩ đến lợi dụng cơ quan thuật đối phó ta? Ngươi ý nghĩ này thật đúng là quá ngây thơ. Lúc đầu không muốn giết ngươi, bất quá không đem ngươi xử lý còn có thể lưu lại mầm tai họa, dạng này ta cũng chỉ có thể đem ngươi trấn sát tại Mặc Gia cơ quan thành bên trong. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắn lập trường chưa hề cũng không thiên hướng về Mặc Gia, cho nên hắn xuất hiện ở đây mắt nhìn xem Mặc Gia đệ tử bị giết chết nhiều như vậy, cũng không có chút thông cảm. Lập trường bảo trì trung lập, vô luận là Tần Quân cũng tốt, Mặc Gia đệ tử giã á chết liền chết, đối với hắn có lợi ích hắn mới có thể động thủ, hay là như Thương Lang Vương như vậy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trương Dạ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Đã đối phương cũng muốn giết chết hắn, hắn nếu không giết chết đối phương, chẳng lẽ còn chờ lấy đối phương có thể bị hắn cảm hóa? Đừng nói giỡn, hôm nay Thương Lang Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở, Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, bước chân xê dịch, một cước đặt xuống. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất lại một lần nên đón to lớn biến động. Xoạt xoạt, mặt đất vỡ ra, từng cái khối lập phương hình sàn nhà không ngừng biến hóa vị trí, đồng thời xuất hiện vết rách, bức khí từng tầng sương mù màu trắng, nhìn như huyền ảo vô cùng. Nguyệt Nhi, ngươi, các ngươi mặc ra, vì sao không sử dụng loại này cơ quan thuật tới đối phó Tần Quân? Kinh Thiên Minh nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được khởi sướng hỏi thăm. Hắn không minh bạch, nếu như nơi này có cơ quan thuật, vì sao Mặc Gia người không có lấy ra đối phó Tần Quân? Ngược lại, trơ mắt nhìn xem Mặc Gia đệ tử bị giết chết nhiều như vậy, cũng thờ ơ. Nghe vậy, Hạ Tiếu Vũ cũng không khỏi đến nhìn chăm chú Cao Nguyệt, thần sắc mang theo vài phần nghi hoặc. Nếu sớm khởi động cái này cơ quan thuật, bọn hắn cũng liền không cần gian khổ như vậy tác chiến. Ta cũng không biết rõ a. Cao Nguyệt mặt mũi tràn đầy buồn rầu, lắc đầu nói, ta chưa hề cũng không biết rõ, nơi này là có cơ quan thuật. Những vấn đề này, khả năng chỉ có ban đại sư hiểu đi. Kia, Trương Tiên Sinh là thế nào phát hiện? Kinh Thiên Minh, Hạ Tiếu Vũ trong lòng hai người hít vào ngụm khí lạnh, nhìn nhau. Nội tâm chấn động không thôi. Liền Mặc Gia nhân viên cũng không biết rõ, như vậy, Trương Dạ lại là như thế nào biết được? Mà lại, trực tiếp lấy đơn giản nhất bước chân, liền khởi động nơi này cơ quan thuật. Đối phương, cái này thật không phải năm đó khai sáng những này cơ quan thuật người a. Cùng lúc đó, nguyên bản ngay tại khai triển Tần Quân, Mặc Gia đệ tử bọn người mặt mũi tràn đầy kinh nghi, cảm nhận được mặt đất rung động, nhao nhao động dùng, biểu lộ trở nên có chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cơ quan thành cơ quan khởi động sao? Nhưng là, nhóm chúng ta nơi này chưa từng nghe nói qua có cơ quan a. Các ngươi xem, là nam nhân kia, hắn điều khiển lên cơ quan, ta chưa bao giờ thấy qua hắn, hắn không phải nhóm chúng ta Mặc Gia người. Nhưng vì cái gì, hắn có thể dễ như trở bàn tay vận dụng nơi này cơ quan thuật? Mặc Gia đám người hãi hùng kết vía, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không khỏi nói, chờ chút. Nguyên bản Tần Quân dự định rút lui, nhưng nghe đến Mặc Gia đám người đàm luận, hai mắt tinh mang phóng đại, quát to, nguyên lai là phô trương thanh thế, các minh đệ, cho tà hướng, giết chết, giết a. Tần Quân tấn mãnh tập kích mà đi. Mặc Gia đệ tử bị đánh đến liên tục bại lui, trên mặt đất, Mặc Gia đệ tử thi thể chồng chất thành núi, mùi máu tươi trong không khí quét tán ra tới. Một bên khác, Trương Dạ đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Thương Lang Vương, nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, chấn. Đồng thời, hắn chân trái đạp xuống, ầm ầm, rung động bên trong, mặt đất sàn nhà lấy Thương Lang Vương chu vi hình thành một cái kiên cố vô cùng bất tường, trực tiếp đem đối phương bao khỏa trong đó. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thương Lang Vương tê cả da đầu, kinh sợ một hồi, hét lớn. Hắn lợi dụng hai tay thanh đồng chảo, hướng về phía bao khỏa tự mình sàn nhà, triển khai tấn mãnh tập kích. Phốc thử, bén nhọn thanh âm chói tai truyền ra, hoàn toàn không cách nào đánh tan. Thương Lang Vương hoảng sợ, lui lại mấy bước, đụp vào phần lưng trên sàn nhà, con mắt trừng lớn, xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía Trương Dạ vị trí. Lúc này, Trương Dạ chính diện mang mỉm cười, nhìn chăm chú mà đến, thiếu dung ý vị thâm trường. Ở trong mắt Thương Lang Vương, Trương Dạ thiếu dung, vô hạn phóng đại. Hoảng sợ, phá vỡ cho ta a. Thương Lang Vương gào thét một tiếng, tiết hầu nổi gân xanh. Hắn điên cuồng lợi dụng thanh đồng trảo, hướng về phía bao khỏa tự mình sàn nhà khởi xướng tập kích. Nhưng ngay sau đó, hướng hắn tự thân dựa sát vào phiến đá, càng ngày càng nhiều, trùng điệp đem hắn vây lại. Mặt đất, từng đầu tinh tế dây sắt dần dần lan tràn. Cấp tốc, đem Thương Lang Vương hai cái đuổi cũng quấn quanh. Đáng chết. Thương Lang Vương con ngươi co rụt lại, huy động thanh đồng trảo, đem cuốn lấy tự mình hai chân dây sắt, trực tiếp chặt đứt. Nhưng chặt đứt về sau, vẫn có liên tục không ngừng dây sắt điên cuồng quấn quanh mà tới. Hắn không chỉ dừng muốn đối mặt dưới mặt đất những này dây sắt, còn muốn đối mặt chu vi kia không ngừng áp xúc phiến đá. Nếu như hắn không cách nào phá mở nơi này, kia cuối cùng hắn nhất định sẽ bị đè ép trưởng thành thịt khô. Đúng, bầu trời. Thương Lang Vương hai mắt lóe lên, ngẩng đầu lên sọ, nhìn qua dâu tuyết hướng trên đỉnh đầu, nảy ra ý hay. Chơi không tuyệt đường người a. Hắn hai chân đạp một cái, thôi động kinh công, muốn từ không trung lên trực tiếp rời đi. Một màn này rơi vào Trương Dạ trong mắt, hắn biểu lộ vẫn nhẹ nhõm, lắc đầu bật cười nói, trốn được sao? Đi xuống cho ta đi. Một khối to lớn vô cùng phiến đá, theo mặt đất nhảy lên một cái, thuận lợi vô cùng, rơi vào Thương Lang Vương hướng trên đỉnh đầu. Không. Thương Lang Vương gào thét, không ngừng gào thét. Nhưng hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hướng trên đỉnh đầu duy nhất chống chỗ vị trí, bị khối này phiến đá trực tiếp đè xuống. Tia sáng cũng bị ngăn cản, nơi này hết thảy cũng trở nên đến vương hảo, lờ mờ vô cùng. Thương Lang Vương có thể cảm giác được, chu vi không gian đang không ngừng áp xúc, đã đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa trong đó, không thể động đậy. Không, ta không cam tâm a. Thương Lang Vương cái trán gân xanh bắn ra nhảy một cái, đôi mắt đỏ lên, quá to. Nửa cái mặt nạ màu xanh lục bị nghiền thành một phấn, lộ ra cái kia một đôi huyết hồng hai mắt, tràn ngập điên cuồng, biểu lộ dữ tợn cùng với thống khổ. Bị hoàn toàn đè ép hắn, một điểm lực khí cũng dùng không lên. Mà lại, dưới chân cũng bị dây sắt trùng điệp quấn quanh. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Chính hắn lại bị một cái không biết tên người lợi dụng cơ quan thuật cho trấn áp. Cái này, như phát hiện tại Di Vãng, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng sẽ không tin tưởng. Cơ quan thuật trong chiến đấu, hiệu quả có hạn. Hắn lại không cách nào ngờ tới, tự mình cuối cùng lại chết tại cơ quan thuật phía dưới. Thậm chí, vẫn là không hề có lực hoàn thủ, bị trực tiếp nghiền ép. Phúc. Tại độ cao đè ép phía dưới, Thương Lang Vương cả người nổ tung lên, một đoàn huyết vụ rơi vãi ở không trung. Chương 73, có thụ nhìn chăm chú. 8. Trương Dạ hướng phía trước vừa đứng, dưới chân dẫm lên sàn nhà, hơi rơi vào. Đồng thời, bao trùm Thương Lang Vương kia một đống sàn nhà, dần dần tản ra, một lần nữa trốn vào mặt đất. Nhìn, tựa như là vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Yên tĩnh, mặt đất chỉ để lại một mảnh huyết thủy, còn có kia không trọn vẹn quần áo, xương cốt cũng vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, bị đè ép đến còn thừa lại một phần, theo gió tan biến. Hết thảy trở về ban đầu thời điểm như vậy. Nhưng ngay tại chiến đấu bên trong Mặc gia đệ tử cùng tần quân nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn nhìn thấy vừa rồi cái kia quỷ dị hình ảnh, thực tế có chút đáy lòng phát lạnh. Cho dù là Mặc gia đệ tử cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Bọn hắn trong ấn tượng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua nơi này là có cơ quan tồn tại, mà lại cơ quan còn khủng bố như thế. Một cái chớp mắt, biểu sát bọn hắn cho rằng không pháp lực địch kinh khủng tồn tại. Cái này, người này đến cùng là ai? Nhóm chúng ta trong tư liệu căn bản không có biểu hiện cái này nam nhân thông tin a. Hắn không phải Mặc gia người, hắn Mặc cùng Mặc gia đệ tử hoàn toàn khác biệt, mà lại hắn cũng tuyệt không phải Mặc gia thống lĩnh, điểm này ta có thể khẳng định. Hắn sẽ đối với nhóm chúng ta động thủ sao? Một đám tần quân thần sắc sợ hãi, run giọng nói. Bọn hắn ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạng, không biết do vì cái gì, tại cực độ khủng hoảng cảm xúc bên trong, bọn hắn lại lần đầu tiên luôn cảm giác cái này nam nhân giống như ở nơi nào gặp qua. Chỉ là bọn hắn quá khủng hoảng, căn bản không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lặng lặng nhìn qua. Cùng lúc đó, Kinh Thiên Minh, Hạng Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người mặt mũi tràn đầy kinh hô, hưng phấn không thôi chạy đến, đi đến Trương Dạ bên cạnh, thần sắc tràn ngập sùng bái. Trương tiên sinh, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ta tại Mặc gia nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ nơi này có cơ quan đâu. Ngươi là thế nào biết rõ? Cao Nguyệt rung động không thôi, hỏi tiếp. Chỉ cần là cơ quan, cũng chạy không khỏi con mắt ta. Trương Dạ khoát khoát tay, thản nhiên nói, tốt, ba vị tiểu bằng hữu nhóm chúng ta muốn lên đường, chạy tới các ngươi Mặc gia cấm địa. Thừa dịp hiện tại khí độc còn không có hoàn toàn lan tràn ra, đúng lúc ta tại các ngươi trong cấm địa cũng nghĩ tìm một cái đồ vật. Nói xong, hắn bước chân khẽ động, đi hướng một chỗ khác. Một đám tần quân bị hắn như không có gì. Trương tiên sinh, xin đợi một cái. Hạng Thiếu Vũ hai mắt lóe lên, vội vàng đi tới, hô, đuổi theo, ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Trương Dạ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Trương tiên sinh, ngươi không thể lợi dụng vừa rồi cơ quan đem những này ra hỏa cho đuổi ra Mặc gia sao? Cao Nguyệt thần sắc tràn ngập hy vọng, hỏi, có thể, nhưng không cần thiết. Trương Dạ lắc đầu, thần sắc đạm mạc, nói, có thể làm, nhưng là hắn tại sao phải làm? Vô duyên vô cớ đắc tội vị kia Tần Thủy Hoàng, cái này có thể đối hắn không có chỗ tốt gì. Hắn tới đây không phải vì kéo cửu hận, mà là vì đạt được càng nhiều lợi ích. Mặc gia hữu nghị, cái này đồ vật hắn cũng không phải là cơ nào coi trọng. Thế nhưng là, Cao Nguyệt do dự, cắn hồng phấn môi, muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, Hạng Thiếu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, lời đến quẹt miệng lại không cách nào lại mở miệng. Đúng a, Trương tiên sinh tử vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn không phải cùng một chiến tuyến, đối phương cũng chưa từng muốn gia nhập Mặc gia, hết thảy chỉ là bọn hắn tự cho là mà thôi. Hắn nguyên bản còn dự định nhường Trương Dạ đem những này tần quân đánh chạy, nhưng hiện tại xem ra đối phương căn bản cũng không có lẫn vào cái này một đám vũng nước đục tất yếu. Có đi hay không? Trương Dạ cười ha hả, thản nhiên nói, không đi lời nói ta liền không bằng các ngươi. Lập tức Cao Nguyệt lâm vào do dự bên trong, nàng nhìn qua những cái kia tàn tật Mặc gia đệ tử, thần sắc không đành lòng. Kinh Thiên Minh ngược lại không có cảm giác cái gì, gật đầu nói, đi, chúng ta đi. Hạng Thiếu Vũ thở sâu, gật đầu nói, nếu như bọn hắn không đi, không những sẽ chết ở chỗ này, mà lại còn có thể trở thành Mặc gia đệ tử trọng đại gánh vác. Vậy hãy theo ta bước chân, bọn hắn không dám động thủ. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, nói, hắn bước chân khẽ động, mang theo sau lưng ba cái tiểu bằng hữu, theo Mặc gia đệ tử, tần quân cả hai trong tầm mắt, trực tiếp đi qua, hoàn toàn không có sợ hãi. Vì gì là những nơi đi qua, vô luận là Mặc gia đệ tử hay là tần quân, cũng nhượng bộ ba điểm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi Trương Dạ làm ra kia chuyện kinh khủng, để bọn hắn trong lòng kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là tần quân, cũng không dám tùy tiện đối Trương Dạ khởi xướng tiến công. Nghe tới đối phương đối tần quân không có ác ý về sau, bọn hắn trong đáy lòng ngược lại lặng yên không một tiếng động, thở phào. Đối phương không phải địch nhân, như vậy hắn đến cùng là ai? Xuất hiện tại Mặc gia đến cùng có cái gì mục đích? Không phải vì trợ giúp Mặc gia, cũng không phải vì phá hủy Mặc gia. Người này là đứng tại tự mình trên lập trường đi làm những chuyện này sao? Không giúp bất luận cái gì một bên, hết thảy đều là vì tự mình. Một đám tần quân nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, trong lòng có suy đoán. Bọn hắn cộng đồng cho rằng, cái này người kia làm ra sự tình vô cùng có khả năng là vì tự mình mà thôi. Cho nên bọn hắn không dễ dàng treo chọc đối phương, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Cái này chính là kết quả tốt nhất. Đội trưởng muốn động thủ sao? Một tên tần quân thở sâu thăm dò tính hỏi. Không, chờ hắn rời đi. Đội trưởng lắc đầu, thần sắc trịnh trọng nói, hắn biết rõ tự mình nhiệm vụ là đối phó Mặc gia, mà không phải bị những người khác quấy nhiễu, miễn cho phức tạp. Đặc biệt là loại này nắm trong tay quỷ dị năng lực người, bọn hắn cho đến nay vẫn không biết rõ đối phương đến cùng là thế nào đem Thương Lang Vương đánh giết. Chỉ là tại mặt đất đi lại mấy bước mà thôi, liền gây nên những này sát chiêu, đem Thương Lang Vương gọn gàng mà linh hoạt chớp nhoáng giết chết. Đối với cái này, trong bọn họ tâm tràn ngập nghi hoặc, cũng có thật sâu tìm đập nhanh, không biết thủ đoạn để bọn hắn không có lòng tin đối kháng, cho nên bọn hắn tuyệt không nguyện ý cùng bực này quỷ dị nhân vật giao chiến. Thời gian dần qua, tần quân cùng Mặc gia đệ tử nhìn thấy Trương Dạ rời đi, lúc này mới thở phào. Chợt bọn hắn lẫn nhau đối mặt, giết a. Tần Quân dẫn đầu phát động tiến công, hướng về phía Mặc Gia đệ tử triển khai tấn mãnh tập sát. Mặc Gia đệ tử dã không cam lòng lạc hậu, cầm trong tay tinh lương vũ khí, điên cuồng lâm vào giết chóc ở trong. Tiên huyết quét tán, rơi vãi trên bầu trời. Toàn bộ sàn nhà cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh. Trang diện tựa như tu la địa ngục, thi thể, thịt nát khắp nơi đều là, thây ngang khắp đồng, chồng chất thành núi. Trang diện làm cho người dùng mình. Ầm, ầm, ầm. Vũ khí đối bính, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mặt đất, từng cỗ thi thể, số lượng không ngừng gia tăng. Tần Quân thế công quá mãnh liệt, vũ giáp, khôi giáp, hộ thối, binh khí đều là trải qua tỉ mỉ chế tạo. Cùng Mặc Gia đệ tử bọn này, thoạt nhìn như là đám ô hợp người so sánh, liền tốt quá nhiều quá nhiều. Mặc Gia đệ tử mặc phổ thông quần áo, dùng bội kiếm, cũng chỉ là phổ thông thanh đồng kiếm. Bọn hắn kiếm rất khó xuyên thủng Tần Quân khôi giáp, nhưng Tần Quân khôi giáp lại có thể đem bọn hắn một kiếm đánh giết. Dạng này, chiến đấu xu thế còn cần quá nhiều giải thích. Không bao lâu, mặt đất, Mặc Gia đệ tử thi thể đã cao cao chất lên. Mặt trời chiếu xạ mà xuống, mặt đất vết máu dần dần bị hong khô, cùng sàn nhà dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Tối vết máu màu đen, chứng kiến nơi này phát sinh một trận thảm liệt chiến tranh. Đừng có ngừng, tiếp tục hướng phía trước tiến dần lên. Tần Quân hét lớn, đi qua vùng này khu vực, chạy tới Mặc Gia trung tâm khu vực. Chương 74, Mặc Gia cấm địa. Mặc Gia cấm địa phía trước chính là Mặc Gia cấm địa, trong ngày thường là cấm người khác đi vào, mà lại bên trong cơ quan đông đảo, không tinh thông cơ quan thuật người, muốn vượt qua không chết cũng tàn phế. Cao Nguyệt nhìn qua phía trước, thần sắc nghiêm trọng, nói: như vậy nói cách khác, nhóm chúng ta đợi ở chỗ này sẽ rất an toàn. Kinh Thiên Minh không khỏi nói: không đúng, nhóm chúng ta hẳn là xâm nhập bên trong, khả năng càng thêm an toàn. Ở lại bên ngoài sẽ bị người khác phát hiện. Cao Nguyệt lắc đầu, nói: nghe vậy, Kinh Thiên Minh có chút đục trí, thế nhưng là Nguyệt Nhi ngươi không phải nói bên trong có rất nhiều nguy hiểm cơ quan? Nếu là xúc động cơ quan lời nói, nhóm chúng ta cần phải ở ra giám a. Tiểu tử, đừng quên, bên người chúng ta thế nhưng là có Trương Tiến Sinh. Hạ Tiêu Vũ vô vô Kinh Thiên Minh đầu, nói thẳng: đúng. Kinh Thiên Minh hai mắt lấp lóe, nhìn qua Trương Dạ, nói: ba người tự tin bắt nguồn từ Trương Dạ trên thân. Đối với Trương Dạ cơ quan thuật, bọn hắn vẫn là 10 điểm tán thành. Đi thôi. Trương Dạ nhìn qua phía trước, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: Mặc Gia cấm địa, bên trong cơ quan có lẽ thật rất nhiều, nhưng có được hệ thống giao phó cơ quan thuật, hắn sẽ không e ngại bất luận cái gì cơ quan thuật. Chợt, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt, Hạ Thiếu Vũ ba người đi theo sau lưng Trương Dạ, có chút khẩn trương nhìn phía trước Mặc Gia cấm địa khu vực bước vào. Cái thứ nhất cấm địa gọi là hồ nhảy. Cao Nguyệt vì làm dịu kiềm chế bầu không khí, mở miệng giải thích: đi theo ta bước chân, chúng ta bây giờ đã đến hồ nhảy. Trương Dạ đi tại phía trước, không quay đầu lại, nhìn chăm chú phía trước chẳng cảnh, nói: tại hắn lời nói phía dưới, Kinh Thiên Minh ba người tâm tình thấp thỏm, nhìn chăm chú phía trước. Mặc Gia cấm địa, cho dù là Cao Nguyệt, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Trong ngày thường, cấm người khác tiến vào. Nếu như không phải là bởi vì giờ này ngày này, Mặc Gia lâm vào nguy cơ, bọn hắn cũng không có cơ hội đặt chân nơi này. Tại Trương Dạ trước mặt, toàn bộ cơ quan bánh răng, kết cấu các loại, toàn bộ cũng tại đầu hắn bên trong hiện ra, hình thành một cái lập thể kết cấu đồ. Tất cả cơ quan xúc động, cùng tránh né cơ quan phương thức, tại đầu hắn bên trong vô hạn rõ ràng. Thật lâu, Trương Dạ mở hai mắt ra, lần nữa nhìn trước mắt kia trống trải đại sảnh, nhếch miệng lên một cái đường cong, trên mặt tiểu dung. Trong đáy lòng đã có biện pháp, có thể nhường hắn thông suốt, đi qua nơi này cơ quan. Không muốn đi sai vị trí, không phải vậy, các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Trương Dạ quay đầu, nhìn qua Kinh Thiên Minh ba người, nói: "Ân." Ba người trịnh trọng gật đầu, không dám nhiều lời. Nơi này, nguy cơ trùng trùng. Nếu như không phải Trương Dạ, bọn hắn thậm chí không dám đặt chân nơi này. "Tốt, nhóm chúng ta hướng mặt trước đi lại, nâng lên chân phải, đi theo ta bộ pháp, một bước đều không cần đi nhầm. Nơi này nguy hiểm, vượt qua các ngươi tưởng tượng." Trương Dạ chậm rãi mở miệng, nói. Hắn phóng ra bước chân, một cước rơi xuống, bình ổn đứng tại trên sàn nhà. Tại đầu hắn bên trong, đối với toàn bộ cơ quan kết cấu lập thể cấu tạo càng thêm rõ ràng. Một bước, hai bước, Trương Dạ dẫn theo Kinh Thiên Minh ba người, không có chút nào sai lầm, vượt qua hồ nhảy thuận lợi. Nhường Kinh Thiên Minh ba người cũng cảm thấy từng đợt rung động. Nơi này cơ quan thật sự là như thế hung hiểm sao? Vì cái gì? Bọn hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác được nơi này có chút hung hiểm. Đơn giản an toàn không thể lại an toàn. Toàn bộ quá trình không có chút nào xuất hiện động tĩnh, cơ quan cũng không có bị xúc động. Ngược lại, hết thảy cũng như là vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có đặt chân nơi này, cách ngoại an thả. Nguyệt Nhi, nơi này cơ quan thật có như lời ngươi nói, đáng sợ như vậy sao? Kinh Thiên Minh thần sắc đều là hồ nghi, hỏi. Nói đến đây, Hạ Tiểu Vũ cũng buồn bực. Hắn còn tưởng rằng nơi này cơ quan rất đáng sợ, nhưng như thế bình an đi qua nơi này, lại làm cho trong lòng của hắn không thể không sinh ra nghi ngờ ý nghĩ. Ta cũng không biết rõ, ta là lần đầu tiên lại tới đây. Cao Nguyệt lắc đầu, có chút mê mang, nói. Ngừng lại, nội tâm của nàng vô cùng tin tưởng vững chắc, nói, nhưng Mặc Gia cấm địa cơ quan tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm bỏ mình tại đây. Mà nhóm chúng ta sở dĩ thuận lợi như vậy, nhìn hữu kinh vô hiểm, thậm chí liền cảm xúc cũng không có chút nào ba động, an toàn đi qua nơi này cơ quan, đó là bởi vì Trương Tiên Sinh cơ quan trình độ quá mạnh. Nói xong, Hạ Tiểu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người mới bừng tỉnh, nhìn qua Trương Dạ, thần sắc đều là sùng bái. Nếu để cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra như thế nào đi qua nơi này cơ quan. nhưng bọn hắn đi theo Trương Dạ, hoàn toàn không có bất luận cái gì hung hiểm. Đuổi theo, Trương Dạ cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích thêm cái gì. Giải thích, bọn hắn cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. Rõ. Kinh Thiên Minh ba người chỉnh trọng gật đầu, ngữ khí tôn kính, nói: "Đoạn đường này, bọn hắn là thật sâu bị Trương Dạ năng lực tin phục. Cầu Hoa Tươi có thể được xưng là Mặc Gia cấm địa địa phương, là cỡ nào hung hiểm, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng vô cùng. Nhưng cho dù như thế, lại vẫn không cách nào ngăn trở Trương Dạ bộ pháp. Trong lòng bọn họ mơ hồ đoán được, chỉ sợ trước mắt vị này Trương Tiên Sinh cơ quan thuật trình độ, xa so với lịch đại Mặc Gia tổ sư đều muốn càng khủng bố hơn. Nhưng phát hiện này, để bọn hắn nội tâm rung động không thôi. Muốn biết rõ, Mặc Gia lịch đại tổ sư cuối cùng cả đời mới chế tạo ra Mặc Gia cấm địa. Cũng tức là nói, Mặc Gia cấm địa nơi này cơ quan không phải xuất từ một người thủ bút, mà là trải qua vô số cái thiên tài tổ sư, nhiều đời cải tiến mới kiến tạo mà thành. Mỗi một thời đại Mặc Gia cơ quan đại sư đều sẽ đối với nơi này cơ quan tiến hành cải tạo một bên, đem không tốt trực tiếp loại bỏ. Còn lại chính là hoàn mỹ nhất. Mà Trương Tiên Sinh bằng vào tự mình một người, liền có thể trực tiếp phá giải lịch đại Mặc Gia tổ sư, ngưng kết mà thành, có thể xưng hoàn mỹ cơ quan thuật. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Tiên Sinh tại cơ quan thuật trình độ bên trên là cỡ nào kinh người. Bắt đầu so sánh, bọn hắn đều có thể vô cùng khẳng định, Trương Tiên Sinh tuyệt đối là cơ quan thuật đệ nhất nhân. Trương Tiên Sinh trình độ vượt qua ta tưởng tượng. Hạng Thiếu Vũ bờ môi phát run, nhịn không được thán phục một tiếng, nói: "Kỳ thật, Kinh Thiên Minh thở sâu, muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói, cái kia cơ quan điều tra chim, kỳ thật chính là vị này Trương Tiên Sinh chế tạo. Mà tất cả mọi người cộng đồng cho rằng vị kia cơ quan thuật chi thần, cũng là vị này Trương Tiên Sinh." Không nói chuyện đến miệng một bên, hắn vẫn là nuốt xuống, không có nói ra. "Ta tin tưởng, Mặc Gia tổ sư nhóm châu ngưng kết mà thành cơ quan thuật kết tinh. Bọn hắn trí tuệ, làm cho người kính nể, bọn hắn cơ quan thuật, làm cho người hướng tới. Nhưng là, Trương Tiên Sinh cơ quan thuật, lại là càng hơn một bậc." Cao Nguyệt mắt to tràn ngập sùng bái, nhỏ mê muội đặc tính thôi phát. Trương Dạ cơ quan thuật trình độ, ba người rõ như ban ngày. Có thể nhẹ nhõm vượt qua Mặc Gia cấm địa cơ quan, lại có mấy người có thể như thế ung dung không đội. Ba người ngay tại xì xào bàn tán. Phía trước, Trương Dạ đã tiến vào đạo thứ hai cơ quan thuật bên trong. Hậu chi hậu giác Kinh Thiên Minh ba người, lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng đuổi theo, sợ Trương Dạ đem bọn hắn cho vứt bỏ. Nếu như không có Trương Dạ dẫn đầu, bọn hắn thật đúng là không quá tự tin. Vẹn vẹn dựa vào ba người bọn họ, đến tột cùng có thể hay không rời đi cơ quan này trùng điệp Mặc Gia cấm địa. Chương 75, vừa xài bước ra, cơ quan tận theo. Cái thứ hai cơ quan, gọi là Viên Phi. Nơi này cơ quan, xa so với cửa thứ nhất hổ nhảy, muốn khó hơn nhiều. Như là cửa thứ nhất, phàm là đi nhầm, liền sẽ dẫn động nơi này cơ quan, giết người ở vô hình, tương đương đáng sợ. Cao Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn 10 điểm nghiêm trọng, chậm rãi nói. Nói xong, ba người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trương Dạ bóng lưng, thần sắc chờ mong. Bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào người, chính là Trương Dạ. Các ngươi trước không muốn đi, ta mang theo các ngươi lời nói, không tốt lắm làm việc. Trương Dạ quay đầu, nhìn qua sau lưng ba người, nói: "Trương Tiên Sinh, ngươi muốn một mình vượt qua?" Kinh Thiên Minh có chút khẩn trương, hỏi: "Không, ta sẽ trưởng khống nơi này cơ quan. Thay lời khác mà nói, ta sẽ tìm được cái này cơ quan hạch tâm. Đến lúc đó, cơ quan nhất cử nhất động, ta đều có thể tiến hành điều khiển." Trương Dạ ánh mắt tiến tĩnh, nói: "Nghe vậy, Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt trong lòng ba người âm thầm giật mình. Đi qua cơ quan, cùng phá giải cơ quan, thế nhưng là hai chuyện khác nhau. So với bình an vô sự đi qua nơi này, khẳng định là triệt để phá giải cơ quan, đồng thời có thể trưởng khống nơi này cơ quan, muốn càng thêm gian nan. Trương Tiên Sinh, thật không có vấn đề sao?" Cao Nguyệt thần sắc đều là hãi nhiên, thấp giọng hỏi: "Chờ tin tức ta." Trương Dạ phất phất tay, bước chân khẽ động, vừa xài bước ra. Ở trước mặt hắn là một cái trống trải đại sảnh, mà lại hắn chỗ đứng lấy vị trí là sớm trên không trung, hướng trên đỉnh đầu từng cái to lớn bánh răng tại chuyển động ở trong, nhìn như hết thảy đều là an tưởng. Nhưng Trương Dạ xuyên thấu qua cơ quan bản chất, nhìn thấy toàn bộ cơ quan kết cấu, nhìn như an tưởng, nhưng một khi bước vào trong đó, cơ quan liền sẽ vận chuyển, mang đến vòng vòng đàn sen sắc cơ. Lúc này, Trương Dạ bước chân khẽ động, hướng phía trước phóng ra một bước, dẫm lên địa phương là một mảnh không khí. Nếu như hắn lại tiếp tục đi lên phía trước động, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp rơi vào phía dưới, cao tới mấy chục mét, cho dù không chết cũng phải nửa tàn phế. "Trương Tiên Sinh, xem chừng." Cao Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nhắc nhở. Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người nhìn qua phía trước Trương Dạ, thần sắc tràn ngập khẩn trương cảm giác. Tại bọn hắn ánh mắt hạ, cái gặp Trương Dạ phóng ra bước đầu tiên, dưới chân dẫm lên không khí. Chuyện quỷ dị xuất hiện. Tại dưới chân hắn, nguyên bản không có vật gì khu vực, vậy mà xuất hiện một cái sàn nhà. Một cái hơi có vẻ màu nâu, phản phất gỗ đồng dạng sàn nhà. Sàn nhà phiêu phủ ở giữa không trung, nhường Trương Dạ có thể bình ổn đứng tại trên sàn nhà. Ngay sau đó, Trương Dạ bước chân không có dừng lại, bước thứ hai, bước ra. Trong không khí lại xuất hiện khối thứ hai sàn nhà, thừa nhận Trương Dạ thân thể trọng lượng. Nhìn cả người hắn, phản phất như là đứng tại giữa không trung đồng dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạng Thiếu Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được thất thanh nói. Bọn hắn cũng chuẩn bị che hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Trương Dạ từ trên cao quẳng xuống hình ảnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện như thế một màn. Kia không trung không phải là không có bất luận cái gì đồ vật sao? Vì sao lại xuất hiện sàn nhà, mà lại còn thông suốt nhường Trương Dạ đồng hành? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta cũng không biết rõ. Cao Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, thần sắc đều là không hiểu, nói, ta chưa từng nghe qua, tại trong cấm địa còn có quỷ dị như vậy hình ảnh. Là khảo nghiệm người đảm lượng sao? Nếu như dẫm lên không phải sàn nhà, vậy sẽ phải té xuống. Kinh Thiên Minh bờ môi phát run, lắc đầu, nói, nếu như là hắn, hắn cho rằng tự mình là không có can đảm này đến thử. Khả năng là Mặc gia tổ sư vì để bọn hắn có thể an toàn thông qua, sở thiết đưa xuống tới thông đạo. Nhưng là không nghĩ tới, Trương Tiên Sinh vậy mà liếc mắt nhìn ra. Cao Nguyệt thở sâu, nội tâm không cách nào bình phục. Bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ, còn có cái gì cơ quan có thể làm khó được Trương Dạ bản thân. Liên loại này, như thế mịt mở thông đạo, cũng bị đối phương liếc mắt nhìn ra. Cái này, để bọn hắn trong đáy lòng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục bản phận, sùng bái đến cực điểm. Lúc này, Trương Dạ từng bước một đứng ở trên không phía trên, nương theo lấy hắn rời đi, nguyên bản màu nâu sàn nhà dần dần biến mất, nhìn vô sắc vô vị, hoàn toàn bắt giữ không đến bất kỳ tung tích nào. Nhưng Trương Dạ lại có thể rõ ràng phát giác được cái này mịt mở thông đạo. Cuối cùng, Trương Dạ đến một chỗ khác, bình ổn từ trên cao rơi xuống, như là trên trời hạ phàm thiên nhân, không nhốn bụi trần, sắc mặt bình thản tự nhiên, không có chút nào khẩn trương cảm giác. Hướng trên đỉnh đầu, bánh răng vẫn chuyển động. Trương Dạ nhìn trước mắt chẳng cảnh, hai mắt có chút nheo lại, cười nói, chính là nó. Hắn bước chân khẽ động, đi đến vách tường bên cạnh, hơi đưa tay, câu đến một cái đèn đuốc. Chạm đến về sau, mới phát hiện, đèn đuốc cũng không phải là nến, mà là một loại có thể sáng lên vật phẩm. Chỉ là, thoạt nhìn như là nến mà thôi. Trương Dạ đem đèn đuốc hơi di động một cái. Lập tức, toàn bộ đại sảnh cũng nên đón một trận rung động. Ầm ầm, mặt đất rung động, trên đỉnh đầu, vô số bánh răng cũng đang điên cuồng chuyển động ở trong. Thanh âm to rõ, quanh quẩn tại cái này chu vi. Chế tạo người máy này, ý nghĩ rất không tệ. Chỉ là, rất dễ dàng để cho người ta phát hiện. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, bật cười một tiếng, nói, đối với hắn mà nói, không có áp lực chút nào. Dễ như trở bàn tay, liền phát hiện cái này cơ quan hạch tâm vị trí. Chỉ cần hơi cải biến một cái, đèn đuốc vị trí, nơi này cơ quan cấu tạo liền sẽ tại hắn điều khiển bên trong. Ầm ầm, trên đỉnh đầu, bánh răng vẫn đang điên cuồng chuyển động, cho bụi thẳng đứng hạ xuống, theo gió mà động. Một chỗ khác, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt, Hạ Thiếu Vũ ba người ngơ ngác nhìn qua nơi này biến động, ngây ra như phỗng. Cứ như vậy giản đáp, sau đó liền đem nơi này cơ quan cho triệt để trường khống. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiếu Vũ nuốt nước miếng, thốt ra, Mặc gia cơ quan tựa hồ thật không bằng trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy a. Chẳng lẽ là bởi vì đối mặt người khác biệt, Trương Tiên Sinh cơ quan thuật không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Lúc này mới một hồi, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, trải qua nhiều năm, Mặc gia lịch đại tổ sư chỗ cải tạo cơ quan thuật liền biến thành đối phương nắm giữ trong tay lên đồ chơi. Trên lệch này làm bọn hắn không thể tin được, Trương Tiên Sinh cơ quan thuật không gì sánh kịp. Cao Nguyệt tán thưởng một tiếng, nói, so sánh quá mức rõ ràng. Lịch đại Mặc gia tổ sư hao phí nhiều năm như vậy, nhất đại lại một đời cải tạo mới chế tạo cơ quan, nhưng ở Trương Tiên Sinh trước mặt như không có gì, nhẹ nhõm phá giải. Trên đời này lại có mấy người có thể làm được khủng bố như vậy sự tình? Chỉ bọn hắn ba người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cơ quan thuật đạt tới loại này tình trạng người. Cho dù là ban đại sư cũng tuyệt đối không bằng trước mắt Trương Tiên Sinh. Cái này là bọn hắn ba người cộng đồng cho rằng sự thật. Nếu như ban đại sư tại không biết rõ phương pháp tình huống dưới, có thể hay không làm được như Trương Tiên Sinh những này hành động vĩ đại. Ngẫm lại, Cao Nguyệt không khỏi lắc đầu, ra kết luận, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Dù cho là Mặc gia cấp cao nhất cơ quan đại sư, ban đại sư cũng tuyệt đối làm không được những này. Lộc Cộc Kinh Thiên Minh nuốt nước miếng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn thở sâu, bước chân khẽ động, đi hướng phía trước, muốn thăm dò tính nguyên vừa rồi Trương Dạ bước chân đi lên. Ngẫu nhiên, hắn chân phải đặt xuống, dẫm lên, lại không phải sàn nhà, mà là một đoàn không khí. Lập tức, cả người hắn hướng phía trước quỳnh đảo. Đối mặt là phía dưới kia mấy chục mét hai không lòng đất, từng cây dựng ngược bắt đầu sắc bén gai sát, chờ đợi phía dưới người tới. Như té xuống, chắc chắn trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Xem chừng, ngươi muốn chết. Hạ Thiếu Vũ trực tiếp đem Kinh Thiên Minh nuôi dưỡng trở về, lông mày níu lại, quắc. Các ngươi có phát hiện hay không? Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chỉ vào phía trước, nói, cái lối đi kia là ngẫu nhiên biến hóa, nó không có định trụ tại cùng một cái địa phương thả, lại vô hình vô sắc. Trương Tiên Sinh chính là tại loại này tình huống dưới, bắt lấy nó quy tích. Cái gì? Hạ Thiếu Vũ, Cao Nguyệt hai người quá sợ hãi. Bọn hắn cũng hơi thăm dò một cái. Quả nhiên, vừa rồi Trương Dạ đi qua địa phương, sàn nhà không còn tồn tại, ngược lại là một đoàn không khí. Nói cách khác, thông đạo sẽ lập tức không ngừng biến hóa vị trí, mà không phải cố định tại cùng một cái địa phương. Như vậy, tại loại này tình huống dưới, Trương Tiên Sinh bản thân lại là như thế nào tìm đến cái thông đạo này? Ba người nghĩ tới đây, ra đầu tê dại một hồi, hai mắt trừng lớn, trong lòng rung động đến không cách nào nói rõ. Chương 76, Huyền Âm Bảo Hạc. Ta hiện tại mới phát giác được, ta đối Trương Tiên Sinh cơ quan thuật hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Thiếu Vũ hít vào ngụm khí lạnh, trở nên thất thần, lẩm bẩm, cái này nhìn không thấy thông đạo, còn tại mỗi giờ mỗi khắc biến đổi vị trí. Như vậy, Trương Tiên Sinh lại là như thế nào làm được? Cái này không chỉ dừng cần cường hành cơ quan thuật, mà lại còn muốn có dám can đảm phóng ra bước chân dũng khí, cùng đối với mình cơ quan thuật có đầy đủ tự tin. Ba cái này, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà, ba cái này, đối với Hạng Thiếu Vũ ba người mà nói, hoàn toàn không có chút nào có. Đương nhiên, thông qua cái này cơ quan khu vực biện pháp không chỉ một loại, chỉ là muốn phá giải triệt để trưởng không cái này cơ quan biện pháp chỉ có một loại, chính là Trương Dạng dưới mắt làm ra cái này một loại biện pháp duy nhất. Trương tiên sinh cơ quan trình độ so ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, cho nên hiện tại cái này cửa thứ hai viên vi đã tại Trương tiên sinh trong khống chế. Cao Nguyệt, Kinh Thiên Minh hai người thấp giọng trò chuyện. Trên đỉnh đầu, bánh răng chuyển động tốc độ dần dần khôi phục bình ổn xuống tới. Một chỗ khác, Trương Dạ nhìn phía trước, trong không khí nhìn như không có gì nơi, thản nhiên nói, hiện hình. Không trung, một cái cầu thang chống rồng xuất hiện. Từng khối cầu thang, nguyên thứ tự nhất định, theo Trương Dạ bên chân, một đường lan tràn đến đối diện Kinh Thiên Minh bọn người trước mặt, khẽ động bất động. Màu nâu sàn nhà, không có bất luận cái gì điểm chống đỡ. Nhìn, không thể nhận ra cảm giác, đến cùng là như thế nào trèo chống nó sắp xếp ở trên không trung. Quả nhiên, Kinh Thiên Minh kích động nhìn qua những này sàn nhà, nói, Trương tiên sinh, đã phá giải rơi nơi này cơ quan. Thiên Minh, chúng ta đi thôi. Cao Nguyệt gật đầu, đôi mắt tràn ngập sùng bái. Ba người bước chân khẽ động, theo màu nâu sàn nhà, một đường đi đến Trương Dạ bên cạnh. Bọn hắn kia một đôi tròng mắt bên trong, trừ sùng bái, hay là sùng bái. Đi, không muốn chậm trễ thời gian ở chỗ này. Trương Dạ quét mắt một vòng treo trên vách tường ánh lửa, hơi xê dịch một cái, liền nói. Hắn mang theo Kinh Thiên Minh ba người, từng bước một đi hướng phía trước. Mà sau lưng, quay về tại ban đầu bộ dáng. Cầu thang, biến mất vô tung vô ảnh. Không bao lâu, Trương Dạ đám người đi tới một cái mật thất bên trong. Nơi này, gọi là Long Hầu. Nghe nói, ở chỗ này, có một cái côi bảo, bị ẩn giấu ở đây, phòng ngừa ngoại nhân đạt được. Cho dù là Mặc gia đệ tử, cũng không có khả năng đem nơi này đồ vật cho lấy đi. Cao Nguyên sắc mặt khẽ động, chậm rãi giải thích nói. Nơi đó giống như có cái đồ vật. Kinh Thiên Minh hai mắt lóe lên, tính cách gần đây hiếu kỳ hắn, phóng ra bước chân. Thiên Minh, đừng núp đích. Tiểu tử, dừng lại. Cao Nguyệt, Hạ Thiếu Vũ sắc mặt hai người hơi đổi, hô lớn. Nhưng, lúc này đã muộn. Kinh Thiên Minh bước chân vừa mới rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức xuất hiện to lớn biến động. Sao? Chuyện gì xảy ra? Kinh Thiên Minh hai mắt trừng lớn, có chút sợ hãi. Ầm ầm. Mặt đất một trận rung chuyển, chuyển ra vang dội thanh âm. Bánh răng tại chuyển động. Trương tiên sinh. Ba người mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn qua Trương Dạ, nói: "Không đổi." Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Toàn bộ mặt đất cũng tại hắn quan sát dưới, cơ quan đẳng vết tích, quy tích cùng bánh răng chuyển động, tất cả mọi thứ đều không thể đào thoát hắn quan sát." Cùng lúc đó, mặt đất vết tường xuất hiện từng cây sắc bén gai sắt, trên vách tường che kín gai sắt, thật dài gai sắt tập kích tới. Toàn bộ mật thất không gian cũng đang không ngừng áp xúc ở trong. Trương tiên sinh, Kinh Thiên Minh hai mắt trừng lớn, trong lòng gấp không thôi, vội vàng hô: "Đừng nói chuyện, đừng quấy rầy ta suy nghĩ." Trương Dạ khoát khoát tay, thản nhiên nói. Tại hắn lời nói phía dưới, Kinh Thiên Minh ba người tâm tình mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là không dám lên tiếng. Sợ quấy rầy Trương Dạ, vậy bọn hắn coi như lạnh. Đó là cái mật thất, không có địa phương có thể đào thoát. 360 độ, vách tường che kín gai sắt, ngay tại áp xúc nơi này không gian dựa sắt vào mà tới. Trừ phi bọn hắn luyện thành một thân đao thương bất nhập, không thể phá vỡ kim cương thân. Không phải vậy, bọn hắn tại tường này vách tường áp xúc phía dưới, tuyệt đối sẽ bị buộc thành tổ ong vỏ vẽ. Sắc bén gai sắt vạch phá không khí, tập kích tới. Hình tượng này nhường Cao Nguyệt ba người đều có chút không rét mà run, run mình. Tại Trương Dạ đang phía trước, một cái cao một thước chi phối trên trụ đá, kéo lấy một cái hộp. Đột nhiên, hộp mở ra, truyền ra một trận dễ nghe êm tai thanh âm. Đinh đinh linh đặc biệt thanh âm, trong trẻo vô cùng, như hoàng oanh, ý vị mười phần, rất quen thuộc. Cao Nguyệt trở nên thất thần, nhịn không được lẩm bẩm. Lúc này, Trương Dạ bước chân khẽ động, đi hướng phía trước vị trí. Tại hắn bước chân động đậy thời điểm, cột đá lại lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ, không ngừng hạ xuống bên trong, liên quan phụ trợ hộ cũng đang giảm xuống. Như thế nào phá giải? Đơn giản. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, đôi mắt nhìn rõ trước mắt hộ. Đây là một cái ngoại hình là hình ngũ giác hộp gỗ, bề ngoài vì hộp gỗ màu đỏ. Nhìn, không chút nào thu hút, nhưng ở giữa gánh chịu cái kia kim sắc thiết tháp, liền có chút lóa mắt. Không chỉ dừng bề ngoài hoa lệ, lại còn tại không ngừng phát ra trong trẻo êm tai thanh âm. Đây là một tòa có thể tự động lên xuống bảo tháp. Bảo tháp chỉnh thể vàng son lộng lẫy, bên trong bảo tháp chỉnh thể vì kim sắc, như là lầu cát, từng tầng xếp lên, kim quang tràn ngập, đỉnh còn đứng thẳng lấy một quả phỉ thúy lam đồng dạng chấm tròn bảo thạch. Vẹn vẹn lần đầu tiên, Trương Dạ trong lòng liền phân biệt ra được, cái này bảo hạp lai lịch. Cái này chính là hắn tiến vào Mặc gia cấm địa mục tiêu chủ yếu một trong. Huyền âm bảo hạp. Trương tiên sinh, nhóm chúng ta sắp không chịu được nữa. Sau lưng, Kinh Thiên Minh cái trán che kín mồ hôi, nắm chặt nắm đấm, nói: "Chung quanh bọn họ đã có thể cảm giác được, sắc bén kia gai sắt sắp đâm vào trong da hình ảnh. 160 đối mặt loại tràng diện này, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ rất thấp thỏm bối rối. Trương tiên sinh, ta có lẽ có thể phá giải cái này cơ quan, cái hộp này thanh âm, cho ta rất quen thuộc cảm giác, không biết rõ." Cao Nguyên sắc mặt khẽ động, chủ động nói: "Không cần." Trương Dạ lắc đầu, nhìn qua trước mắt Huyền Âm bảo hạp, tự tin cười một tiếng, đạo: "Bất luận cái gì chỉ cần cùng cơ quan có liên hệ, cũng chạy không khỏi ta sức quan sát." Đó lấy, hắn triển khai hai tay, tại Huyền Âm bảo hạp lên uốn éo. Long hầu bên trong xuất hiện một tấm hoàng đạo tinh đồ, muốn phá giải Huyền Âm bảo hạp cũng tỉ như từ nơi này vào tay. Nhưng Trương Dạ lại lắc đầu, cũng không tính lợi dụng Huyền Âm bảo hạp đến phá giải, mà là đi đến phụ trợ Huyền Âm bảo hạp cột đá bên cạnh, hơi dùng tay gõ gõ. Đông đông đông, một trận thanh thúy thanh âm truyền ra. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nói: phá giải cơ quan chi pháp chưa hề cũng không chỉ một loại. Hắn đưa tay tại cột đá cái nào đó tiếp cận mặt đất nơi hẻo lánh hơi điều tra một cái, cảm giác được một cái thoáng có chút lõm khu vực về sau, Tiếu Dung càng thêm sán lạ. Tìm tới nơi này chính là phá giải cái này cơ quan biện pháp. Huyễn Âm Bảo Hạp chỉ là một cái môi giới mà thôi, lợi dụng nó có thể dẫn động nơi này cơ quan, nhưng cái này chỉ là mặc ra bảo hộ Huyễn Âm Bảo Hạp một loại thủ đoạn am mà Trương Dạ giờ phút này chỗ khai thác biện pháp là phóng qua Huyễn Âm Bảo Hạp, trực tiếp nhìn rõ cơ quan bản chất, theo trong cơ quan ở giữa vị trí đem cơ quan cho phá giải rơi. Chương 77, thương quan xử lý pháp tướng cùng thể hiện phương thức lại khác. Dù sao Huyễn Âm Bảo Hạp bí mật cũng không phải mặc ra tổ sư có thể nhìn rõ, chế tạo nơi này cơ quan vì bảo vệ Huyễn Âm Bảo Hạp người khẳng định không có khả năng đem Huyễn Âm Bảo Hạp bí mật cho điều tra rõ ràng. Hắn chỉ có thể chế tạo ra cơ quan, lại dùng Huyễn Âm Bảo Hạp làm phụ trợ phương thức, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có thể phá giải Huyễn Âm Bảo Hạp, khả năng phá giải cơ quan. Nhưng cái này trên thực tế là sai lầm. Lúc này, Trương Dạng phát giác được lõm khu vực, hơi tìm kiếm tay, tại lõm vị trí bên cạnh, tìm tới một cái thùng, hai mắt lấp loé. Không chút do dự, đâm về bên trong. Thùng có một tầng phòng hộ biện pháp, đem Trương Dạng công kích ngăn trở. Chu vi che kín gai sắt vết tường, dựa sát vào mà tới. Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt ba người không thể động đậy, thần sắc đều là khẩn trương, nhìn phía trước Trương Dạ bóng lưng. Cái này là bọn hắn còn lại duy nhất hy vọng. Trương Tiên Sinh nhất định có thể làm được. Kinh Thiên Minh nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng cũng khó có thể che giấu đáy lòng của hắn bên trong sợ hãi. Cuộc sống cũng bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, trên đầu che kín mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Xoạt xoạt, một cái thanh thúy thanh âm từ đó quyết tán. Ầm ầm, cùng lúc đó toàn bộ mật thất lại một lần nữa chấn động. Kia nguyên bản dựa sát vào mà đến vách tường đột nhiên đình chỉ. Kinh Thiên Minh con mắt trừng lớn nhìn lấy mình trước mắt, kia đã gần trong gang tấc gai sắt, bờ môi phát run, hai chân như nhũn ra, kém chút liền muốn tê liệt tại mặt đất. Hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn đời này chỗ đứng trước nguy hiểm nhất một lần tình huống. Cơ quan, dừng lại. Cao Nguyệt che lấy hồng phấn môi, sợ hãi than nói. Trương Tiên Sinh, thành công. Hạng Thiếu Vũ hai mắt lóe lên, kích động nói. Phía trước. Trương Dạ nhìn qua cột đá sắp không xuống đất thực chất, hơi đưa tay, trực tiếp đem Huyễn Âm Bảo Hạp cầm trên tay, cẩn thận quan sát một lần, lộ ra mấy phần tán thưởng ánh mắt. Chế tạo cái này Huyễn Âm Bảo Hạp người, trình độ là tương đương không tệ. Nghe nói, nghe Huyễn Âm Bảo Hạp bên trong truyền ra thanh âm, người hữu duyên có thể để nội lực tăng lên, người không có duyên sẽ lâm vào thần trí không rõ bị điên trạng thái. Trương Dạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ. Nói tóm lại, cái này Huyễn Âm Bảo Hạp tuyệt đối cho nên một cái cơ bảo. Việc quan hệ Thương Long Thất Túc bí mật. Thương Long Thất Túc làm trên thế giới này bí mật lớn nhất, không tầm thường. Mà cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ Huyễn Âm Bảo Hạp, là phá giải Thương Long Thất Túc mấu chốt lớn nhất một trong, giá trị không thể đo lường. Chính là bởi vậy, Âm Dương gia người đang không ngừng tìm kiếm nó tung tích, chỉ là vẫn luôn không thu được gì. Mà bây giờ, nó xuất hiện trên tay Trương Dạ. Cái này mang ý nghĩa, Âm Dương gia người muốn có được Huyễn Âm Bảo Hạp, cơ bản không có khả năng. Về phần Cao Nguyệt, bên nào mát mẹ ngốc đến nơi đâu, hắn cũng sẽ không đem Huyễn Âm Bảo Hạp đưa cho Cao Nguyệt, đó là cái rất thần kỳ đồ vật, hắn nghĩ tự mình thử nghiệm phá giải một cái. Ầm ầm. Bánh răng di chuyển, vách tường dần dần chạy trở về, sắc bén gai sắt cũng dần dần co vào đến trong vách tường. Trong mặt thất, tất cả mọi thứ cũng trở lại bình tĩnh. Liên phảng phất vừa rồi kia mạo hiểm một màn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trương Tiên Sinh, đây là cái gì? Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi tới, hỏi. Một cái gọi Huyễn Âm Bảo Hạp đồ vật. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười nhạt một tiếng, nói. Huyễn Âm Bảo Hạp, ta giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng. Cao Nguyệt Lâm vào trong trầm tư, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trương Dạ, hỏi. Trương Tiên Sinh, có thể để cho ta xem một chút không? Nội tâm của nàng luôn có một thanh âm đang thúc giục động nàng. Nhưng nàng đem cái này Huyễn Âm Bảo Hạp cầm tới trên tay mình, xem có thể, nhưng nó là ta. Trương Dạ nhìn qua Cao Nguyệt, trực tiếp tuyên bố Huyễn Âm Bảo Hạp chủ quyền. Thế nhưng là Cao Nguyệt mặt mũi tràn đầy do dự, nói: Ngươi yên tâm, đây đối với Mặc Gia mà nói cũng không phải là quan trọng cỡ nào đồ vật, chỉ là Mặc Gia không muốn để cho nó lâm vào trên tay người khác mà thôi. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, chậm rãi mở miệng giải thích. Sau đó hắn dẫn đầu ba người dần dần rời đi Long Hầu bên trong, cuối cùng xuất hiện tại bốn người trước mặt, có hai con đường: Hiệp Đạo, Vương Đạo. Ta đi bên này. Hạng Thiếu Vũ hai mắt lấp lóe nhìn qua Vương Đạo, nói: Vậy ta đi bên này đi. Kinh Thiên Minh nhìn xem hiệp con đường, nói: Hai bên tách ra, Trương Dạ tùy tiện đi tới một cái hiệp đạo. Cái này khiến Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người có chút mừng rỡ như điên. Lúc đầu còn muốn nhường Trương Tiên Sinh giúp ta một tay. Hạng Thiếu Vũ nhìn qua Trương Dạ, cười khổ một tiếng, nói: Tự cầu phúc, bất quá trong mắt của ta, ngươi là sẽ không chết. Ngươi sứ mệnh xa không tại ngay lập tức. Trương Dạ ý vị thâm trường nhìn qua Hạng Thiếu Vũ, nói: Nhận được Trương Tiên Sinh lời nói, ta đi trước. Hạng Thiếu Vũ ôm quyền sau khi gật đầu, trực tiếp rời đi. Mà lúc này, Trương Dạ thì dẫn đầu cái này Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt tiến vào hiệp đạo trong thông đạo. Vừa bước vào trong đó, ầm ầm, mặt đất một trận lắc lư, hai bên từng cái đồng nhân biểu lộ chất phát, khẽ động bất động. Ta luôn cảm giác bọn hắn là đang ngó chừng nhóm chúng ta. Kinh Thiên Minh có chút co rụt đầu lại, nói: Ngươi cảm giác không sai, bọn hắn ngay tại nhìn chằm chằm ngươi. Trương Dạ trên mặt tiêu dung thản nhiên nói: Không phải đâu. Trương Tiên Sinh ngươi cũng không nên hù dọa ta ạ. Kinh Thiên Minh lui lại nửa bước, nói. Dưới chân hắn dẫm lên phiến đá, hơi lom xuống dưới. Một cái mắt, hắn hai mắt trừng lớn, mặt ngựa phát khổ, nói. Ta giống như lại xúc động cơ quan. Ta biết rõ. Trương Dạ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn qua hai bên. To lớn vô cùng thanh đồng tượng người, phản phất đến linh trí, thế mà sinh ra động tác. Không được. Kinh Thiên Minh quá sợ hãi, cùng Cao Nguyệt hai người kinh hô một tiếng, cảm thấy có chút sợ hãi. Thanh đồng tượng người, vậy mà động. Tựa như là, người sống đồng dạng. Chớ quấy rầy. Trương Dạ ngoái nhìn một chút Kinh Thiên Minh cùng Cao Nguyệt, lông mày nhíu lại, nói. Cơ quan mà thôi, cần gì phải ngạc nhiên. Nha. Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Tại Trương Dạ ánh mắt hạ, có thể thấy được, hai bên thanh đồng tượng người, không ngừng dựa sát vào mà đến, cũng hình thành một cái trận pháp, đem Trương Dạ ba người cũng vây khốn trong đó. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trương Dạ nhìn qua Kinh Thiên Minh, cười nói. Cái gì? Kinh Thiên Minh có chút sợ hãi, hỏi. Phá giải rơi nơi này cơ quan biện pháp, ngay tại cái kia thanh đồng tượng người trong mồm chìa khóa bên trên, đem nó lấy ra, nơi này cơ quan liền sẽ phá giải. Trương Dạ chỉ vào phía trước một cái thanh đồng phương hướng, nói, trái lại, trừ phi ngươi có năng lực phá hủy những này đồng nhân. Nếu không, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Kia, tốt ta. Kinh Thiên Minh cắn răng, gật đầu, chủ động đi hướng phía trước. Nhìn xem Kinh Thiên Minh bóng lưng, Cao Nguyệt nghi hoặc không hiểu, hỏi, Trương Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi không thể phá giải sao? Ta không có khả năng cái gì đều vì các ngươi làm tốt. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi cũng nên tự thân đi làm. Lập tức, Cao Nguyệt bừng tỉnh, trong lòng dừng lại. Xác thực, từ đầu đến cuối, Trương Dạ đều không phải là mặc ra người. Đối phương không có nghĩa vụ vì bọn họ làm nhiều cái gì. Làm được loại này tình trạng, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cuối cùng, kết quả xuất hiện. Kinh Thiên Minh thuận lợi lấy được chìa khóa phi công, thanh đồng tượng người dừng lại động tác. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, nói, đã thông quan, kia nhóm chúng ta liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bước chân khẽ động, Trương Dạ mang theo sau lưng mặt mũi tràn đầy phấn khởi Kinh Thiên Minh, còn có Cao Nguyệt hai người, dần dần rời đi hiệp đạo con đường. Chương 78, công thâu cửu. Cùng một thời gian, Trương Dạ mang theo ba người đi đến một cái lối đi. Nơi này chính là xuất khẩu sao? Kinh Thiên Minh hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Đây cũng không phải là xuất khẩu. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười cười, nói. Hắn bước chân khẽ động, đi hướng phía trước, cũng thuận lợi đoán được một cái sàn nhà. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra một đường vết rách. Cơ quan, lại hữu cơ quan. Kinh Thiên Minh trừng lớn hai mắt, thất thanh nói. Cùng lúc đó, cả người hắn mất trọng lượng, trực tiếp ngã xuống phía dưới không gian. Bao quát Cao Nguyệt cũng kinh hô một tiếng, đôi mắt tràn ngập bối rối. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, thân thể mất trọng lượng tình huống dưới, hướng xuống mặt ngã xuống. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn biểu lộ cũng không từng có mảy may biến hóa. Liên phảng phất, hết thảy cũng nằm trong dự liệu. Bành. Trương Dạ bình ổn rơi xuống đất, hai chân dẫm lên mặt đất, nhìn phía trước chẳng cảnh. Cái này là một cái tương đối rộng thoáng chật hẹp không gian. Đau quá a. Kinh Thiên Minh tiêu thảm, sắc mặt tràn ngập thống khổ biểu lộ, xoa xoa tự mình phần eo, nói: "Thiên Minh, ngươi không sao chứ?" Cao Nguyệt có chút lo lắng, hỏi: "Rốt cuộc có ai không? Ta còn tưởng rằng ta lại ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại." Một cái giàn mua cao tuổi thanh em xuất hiện. Cái gặp. Tại Trương Dạ trong tầm mắt, một tên lão đầu từng bước một đi tới, hắn tay trái nghiêm nhiên là cơ quan sở tạo, mà lại dưới quần, mặc dù bị mở, nhưng cũng bị Trương Dạ phát hiện. Liền chân đều là lợi dụng cơ quan chế tạo, liền như là một cái người máy. Người là ai? Kinh Thiên Minh con ngươi co rụt lại, quá to. Hắn cùng Cao Nguyệt hai người cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, nơi này thế mà lại có người ngoài. Nơi này thế nhưng là mặc ra cấm địa, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cao Nguyệt đôi mắt tràn ngập bất thiện, chất vấn. Đừng quản ta là ai, dù sao rơi vào người ở đây cũng ra không được. Vô luận nhóm chúng ta thân phận gì, cuối cùng cũng sẽ ở nơi này chết đói. Lao đầu tiếu dung không giảm, thản nhiên nói. Nhìn hắn bộ dáng, lại là không có sợ hãi. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trương Dạ, lông mày nhíu lại, trong đáy lòng cảm thấy trận trận nghi hoặc. Không biết do vì cái gì, hắn luôn cảm giác trên người Trương Dạ ngửi được một cỗ đồng loại khí tức. Cơ quan đại sư. Ý nghĩ này tại đầu hắn bên trong vạch một cái mà qua. Hành ngộ hành ngộ, không nghĩ tới gặp được đồng hành. Lao đầu nhìn qua Trương Dạ, trong mắt lóe ra mấy phần tinh mang, đạo ca. Đồng hành? Không không không, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Dạ nhìn trước mắt lão đầu tử, mặt mỉm cười, nói: "Người trước mắt thân phận, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Công Thâu gia tộc truyền nhân, Công Thâu Cửu. Có lẽ, cái tên này còn chưa đủ vang dội, nhưng Lỗ Ban hai chữ, xác thực không ai không biết không người không hay. Lỗ Ban, lại tên Công Thâu Ban, chính là Công Thâu Cửu tiên tổ, cũng là khai sáng Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật đệ nhất nhân. Nghĩ đến, năm đó Lỗ Ban cũng khẳng định đã đạt tới tông sư loại này tình trạng. Bất quá, cùng Trương Dạ so sánh, Trương Dạ tự tin, tại cơ quan thuật bên trên, hắn so đối phương muốn càng hơn một bậc. Hệ thống giao phó cho mạnh nhất thần cấp cơ quan thuật, như thế nào chỉ là hư danh. Ngươi tiểu tử này, khẩu khí không nhỏ." Công Đâu Cửu Âm cười lạnh, nói: "Bất quá, ta liền không so đo với ngươi. Dù sao, mọi người ở chỗ này ra không được, cuối cùng đều sẽ chết đói. Có thể có người bồi lao đầu ta cùng chết, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý." "Lao đầu, ngươi nói bậy." Kinh Thiên Minh nhìn hằm hằm Công Đâu Cửu, quát to: "Các ngươi khả năng không biết rõ đi, gây nên Mặc Gia cấm địa, kỳ thật chính là vì ma luyện Mặc Gia cự tử địa phương. Còn có, các ngươi xem, nơi đó có một cô thi thể. Công Đâu Cửu nhìn qua nơi hẻo lánh vị trí, cười nhạt nói: "Thi thể?" Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người hai mắt ngưng tụ, tâm tình có chút sợ hãi. Lúc này, Trương Dạ cũng liếc một chút nơi hẻo lánh thi thể, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cô thi thể này hẳn là một góc lục chỉ hắc hiệp tiền nhiệm Mặc Gia cự tử. Bất quá, cái này cùng hắn không có quá lớn liên hệ là được. Hắn gọi lục chỉ hắc hiệp, tiền nhiệm Mặc Gia cự tử, lại chết thảm ở đây, buồn cười a. Công Đâu Cửu nói tiếp: "Đúng, các ngươi khả năng không biết rõ, cái nhiếp trong tay bên hồng, kỳ thật chính là bắt nguồn từ kinh kha trên tay tàn hồng. Đại thúc trên tay bên hồng." Kinh Thiên Minh sắc mặt chỉ trệ, mà Công Đâu Cửu vẫn đang không ngừng kể rõ. Nhìn thấy Kinh Thiên Minh sắc mặt, Cao Nguyệt sắc mặt có chút nóng nảy, nhìn qua Trương Dạ, nói ra: "Trương tiên sinh, chẳng lẽ nhóm chúng ta không hề rời đi nơi này biện pháp sao?" Nàng cũng tuyệt không tin tưởng, còn có cơ quan có thể làm khó Trương Dạ. Dù sao, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng cảm nhận được Trương Dạ kia kinh khủng cơ quan thuật, mà lại đối phương vừa rồi xâm nhập nơi này cảm giác không giống như là ngoài ý muốn, ngược lại giống như là cố ý để bọn hắn tiến vào nơi này. Nghĩ tới đây, Cao Nguyệt tâm tình mới có hơi yên ổn. Không có khả năng, nơi này liền Mặc Gia cự tử cũng mây chết. Nhóm chúng ta không có khả năng từ nơi này chạy đi, cho nên các ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm cơ. Là lạ, Bồi Lao giả ta ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại cũng không tệ. Công Đâu Cửu trên mặt tiểu dung chậm rãi nói: "Trương tiên sinh." Kinh Thiên Minh cũng đầy mặt hy vọng nhìn qua Trương Dạ, nói: "Ta nói, trên thế giới này không người có thể giải mở nơi này cơ quan, bởi vì thêm ở nơi này cơ quan biện pháp vốn cũng không lại trong phòng, mà là ở bên ngoài." Công Đâu Cửu nói tiếp. Nhưng mà Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người hoàn toàn không có phản ứng hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút buồn bực. Hắn nhưng là đương đại Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân, chẳng lẽ còn không có một cái chỉ là con nít chưa mọc lông cơ quan trình độ? Cái này khiến hắn cảm thấy từng đợt sỉ nhục. Bất quá, vì giấu giếm thân phận, hắn cũng không có nói thêm cái gì, cũng trông cậy vào tiểu tử này. Công Đâu Cửu nhìn qua Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Đối phương dạng này niên kỷ, còn có thể là cái gì cơ quan đại sư? Bất quá là cái tiểu ba nhi thôi, trong mắt hắn không đủ gây sợ. Hắn cũng sẽ không đem còn trẻ như vậy Trương Dạ xem như là đối thủ của hắn. Có thể để cho hắn làm đối thủ, cũng liền chỉ có Mặc Gia ban đại sư, trong mắt hắn mới xem như có nhất định phân lượng. Nhưng tại cơ quan thuật lĩnh vực bên trên, hắn thiên phú vẫn là mạnh hơn ban đại sư quá nhiều. Bởi vậy, hắn cơ quan thuật so ban đại sư mạnh hơn không ít. Xuất khẩu, tự nhiên là có. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Quả nhiên, ta liền biết rõ, Trương tiên sinh nhất định có biện pháp." Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người kinh hô một tiếng, thần sắc phấn khởi, nói: "Giả thần giả quỷ." Công Đâu Cửu hừ lạnh một tiếng, trong lòng cười lạnh liên tục. Tự nhận là cơ quan thuật thiên hạ đệ nhất hắn, làm sao lại cho rằng mình bị một người trẻ tuổi cho làm hạ thấp đi? Nơi này cơ quan, hắn nhưng là nghiên cứu không ít thời gian, nhưng đạt được duy nhất kết luận, đó chính là chui vào trong nước, ở bên ngoài cởi ra nơi này cơ quan, mới là duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh biện pháp. Trừ cái đó ra, không còn có những biện pháp khác có thể làm cho bọn hắn từ nơi này rời đi. Điểm này là trải qua hắn khẳng định. Cho nên, hắn hoàn toàn không cho rằng trước mắt Trương Dạ có thể ở chỗ này tìm tới loại thứ hai biện pháp. Chương 79, ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này cơ quan là Mặc Gia lịch đại tổ sư tận lực chế tạo. Vì liền vây khốn người khác mà kiến tạo. Ngươi chỉ là một cái tiểu ba nhi, như thế nào có thể nhìn rõ nơi này cơ quan huyền ảo chỗ? Nói thật cho ngươi biết, nơi này cơ quan gọi là ngoại môn quan. Trong phòng, căn bản tìm không thấy phá giải biện pháp. Chỉ có theo nước này bên trong rời đi, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Công Đâu Cửu nhìn qua Trương Dạ, thần sắc khiêu khích, thản nhiên nói: "Ta ở chỗ này đã tìm không ít thời gian, nhưng cũng không có phát hiện phương pháp phá giải. Cho nên, ta có dũng khí khẳng định, duy nhất cơ hội ngay tại nước này bên trong. Nếu như không vào nước, mật thất này là không thể nào xuất hiện xuất khẩu. Người tại cái này kiểm tra, cũng bất quá là uổng phí tâm cơ. Không, nếu muốn một cái, phái ai xuống nước càng tốt hơn." Nói xong, Công Đâu Cửu liền đi tới một bên, đôi mắt cười lạnh liên tục: "Người cái lao đầu, lời nói cũng quá nhiều đi, chưa thử qua, ngươi làm sao biết rõ? Mà lại, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người sao? Ngươi phá giải không cơ quan, người khác liền nhất định làm không được. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi." Kinh Thiên Minh không che giấu chút nào nội tâm lửa giận, nói: "Tiểu Hoa Nhi, ta không với ngươi chấp nhận, nếu như không tin, các ngươi đều có thể nếm thử một cái. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biết rõ, ta nói, đến cùng là thật là giả." Công Đâu Cửu trên mặt tiểu dung, nhãn thần có chút băng lãnh, nói: "Đối với mình cơ quan thuật, hắn gần đây đều là tương đương chi tự phụ. Lại có cái tiểu thí hải ở trước mặt nghi ngờ. Nếu như không phải vì giấu giếm thân phận, hắn tuyệt sẽ không nhường nhịn. Nhưng hắn cũng không biết rõ, thân phận của hắn đã sớm bị Trương Dạ chỗ xem thấu. Trương tiên sinh, nhờ ngươi." Cao Nguyệt nhìn về phía Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy chờ đợi, nói: "Thả lỏng, khẩn trương như vậy làm cái gì?" Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, nhìn qua Công Đâu Cửu, cười hỏi: "Ngươi nói là, nơi này là vây khốn người khác mật thất? Trừ cái đó ra, ngươi thật không có phát hiện gì khác lạ?" "Đúng là như thế." Công Đâu Cửu ngẩng đầu lên sọ, mười điểm tự tin, nói: "Hắn tin tưởng, tự mình phán đoán là chính xác. Mật thất trải qua hắn kiểm tra, tuyệt sẽ không có lỗ thủng. Trừ theo trong nước thoát đi, không có loại thứ hai biện pháp. Xem ra, ngươi thật đúng là thằng ngu. Trương Dạ lắc đầu, Tiếu Dung không giảm, nói: "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Công Đâu Cựu thần sắc bất thiện, âm lãnh nói: "Nơi này vốn là Mặc Gia cấm địa xuất khẩu, mà ngươi vẫn còn đần độn coi là nơi này là vây khốn người khác địa phương. Thật tình không biết, tự mình ở cửa ra nơi này bồi hồi lâu như vậy thời gian, lại tìm không thấy phương hướng cảm giác." Trương Dạ bật cười một tiếng, thản nhiên nói: "Nghe vậy, Công Đâu Cựu lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: "Ngươi là muốn nói, ta ở cửa ra lưu lại lâu như vậy thời gian, lại được không phát giác? Tiểu tử, ngươi biết rõ ta là ai a?" Thân là Công Đâu gia tộc truyền nhân, Công Đâu Cựu tại cơ quan thuật bên trên có không gì sánh kịp tự tin. Nghe tới Trương Dạ những lời này, trong lòng của hắn lập tức liền phủ nhận. Nếu như đây là xuất khẩu, hắn tuyệt không có khả năng bị vây ở chỗ này lâu như vậy thời gian. Nguồn gốc từ tại đối với mình cơ quan thuật tự tin, nhường trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Chính là như ngươi loại này ý nghĩ, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng từ nơi này rời đi. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, lang cười sang sảng nói: "Ngươi một cái tiểu hoa nhi, biết cái gì?" Công Đâu Cựu hừ lạnh một tiếng, nói: "Lao đầu, trưởng giả vi sư, chẳng lẽ ngươi không biết không? Ngươi cái này cao tuổi rồi, trong mắt của ta, cũng là sống đến cậu thân bên trên. Trương tiên sinh cơ quan trình độ, cũng so ngươi cường đại vô số lần." Kinh Thiên Minh thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Công Đâu Cựu, nổi giận mắng: "Buồn cười." Công Đâu Cựu cười lạnh, nói: "Tiểu Hoa Nhi, ta thành danh thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Cơ quan thuật lĩnh vực, hắn tự nhận, ai cũng không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Ngươi rất tự tin." Trương Dạ nhìn qua Công Đâu Cựu, cười nói: "Ta tự tin, là xây dựng ở có đầy đủ thực lực trên cơ sở. Mà ngươi tự tin, ta liền xem không hiểu. Ngươi cho rằng, ngươi là cơ quan đại sư?" Công Đâu Cựu hướng về phía Trương Dạ trầm trọc khiêu khích, không có chút nào đem đối phương để vào mắt. "Muốn cùng ta đánh cược một lần sao?" Trương Dạ đến hứng thú, cười nói: "Tượng đất cũng có 3 điểm hỏa. Tốt xấu, hắn cũng là một tên cơ quan tông sư. Há có thể dung hứa, bị chỉ là một cái cơ quan đại sư như thế khinh thị. Đánh cược gì?" Công Đâu Cựu không có chút nào khẩn trương, hỏi lại: "Liên cược, ai thua, ai vĩnh viễn lưu tại nơi này?" Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nói: "Đánh cược như thế nào?" Công Đâu Cựu lông mày nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc, nói: "Cược như thế lớn? Cái này thật đúng là nhường hắn thật bất ngờ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có 2 lần? Không có khả năng." Lúc này, trong lòng của hắn phủ nhận, lắc đầu: "Nơi này cơ quan, liền hắn đều không thể phá giải, đối phương làm sao có thể phá giải? Tuyệt không có khả năng. Cho nên, chắc thắng đánh cược, hắn lại vì sao không đến đổi một ít thời gian? Nếu như ta phá vỡ nơi này cơ quan, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trái lại, nếu như ta không cách nào phá mở, vậy chỉ dùng ngươi biện pháp, ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thế nào?" Trương Dạ vẻ mặt tươi cười, nói tiếp: "Tất thắng chi cục, còn gì phải sợ?" Công Đâu Cựu mang theo nồng đậm tự tin, nói thẳng: "Trong mắt hắn, cái này chính là tất thắng chi cục. Liên chính hắn ra xuống nước biện pháp bên ngoài, cũng không có loại thứ hai biện pháp có thể rời đi. Hắn thật đúng là không tin, đối phương có thể có loại thứ hai biện pháp. Ngươi ý tứ, chính là bằng lòng?" Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, cười hỏi: "Đương nhiên." Công Đâu Cựu gật đầu: "Vậy liền bắt đầu đi, Tiểu Hoa Nhi, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ như thế nào phá giải rơi nơi này cơ quan. Trong mắt của ta, ngươi vô luận làm cái gì, đều chỉ là vô dụng công." Trương tiên sinh, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người có chút lo lắng, nhìn qua Trương Dạ, thấp giọng nói: "Các ngươi đều không tin ta?" Trương Dạ ngược lại cười, nói: "Không, nhóm chúng ta tin tưởng, nếu như là Trương tiên sinh lời nói, nhất định có thể làm được." Hai người lắc đầu, kiên định nói: "Yên tâm, nếu như ta không có nắm chắc, ta vì sao muốn mang các ngươi đi vào nơi này?" Trương Dạ đi đến bên cạnh bức tường, cũng tại cái này chu vi dục dịch. Một đôi mắt cẩn thận quan sát nơi này tất cả mọi thứ. Cơ quan phản phất bày biện ra một cái lập thể kết cấu, hiện ra tại trong đầu hắn. Vẹn vẹn nhìn một chút nơi này địa hình, liền có thể biết rõ nơi này cơ quan bản chất. Phô trương thanh thế. Công Đâu Cựu cười lạnh một tiếng, tâm tính hoàn toàn như trước đây. Đột nhiên, Trương Dạ bước chân dừng lại, Tiếu Dung càng thêm sáng lạ, đảo mắt nhìn qua Công Đâu Cựu, cười nói: "Đánh cược, nhưng chắc chắn. Ngươi sợ? Nếu như sợ hãi, liền ngoan ngoãn nhận thua, cho ta dập đầu, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Công Đâu Cựu ngẩng đầu lên sọ, tự tin cười, nói: "Hắn coi là Trương Dạ là sợ hãi." Nhưng Trương Dạ lại lắc đầu, nói ra: "Ngươi từ đầu đến cuối không biết rõ, ta lời nói hàm nghĩa chân chính. Cũng được, đã như vậy, vậy cũng cho ngươi thua cái rõ ràng bạch bạch." "Hả?" Công Đâu Cựu lông mày nhíu lại, mí mắt nhảy lên. "Ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được." Trương Dạ tay phải hơi chụp động một cái, nhẹ nhàng đánh ở trên vách tường. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ mật thất nên đón một trận rung động. Chương 80, ngươi thua. Đây là. Công Đâu Cựu hai mắt trừng lớn, cảm nhận được toàn bộ mật thất rung động, thần sắc hãi nhiên. "Không có khả năng. Hắn ở chỗ này nghiên cứu lâu như vậy thời gian, nếu có xuất khẩu, hắn có thể nào không biết rõ? Đây tuyệt đối không có khả năng." Hắn không nguyện ý tin tưởng, trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, đôi mắt tròn vo, ánh mắt không cách nào dịch chuyển khỏi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cơ quan thuật, rõ ràng ở vào thế giới đỉnh. Vì cái gì hắn không cách nào phát hiện những này? Mà đối phương lại là như thế nào làm được? "Trương tiên sinh, ngài thật làm được." Cao Nguyệt mặt mũi tràn đầy sùng bái, nhịn không được hét lên một tiếng, không để ý hình tượng nói: "Ta không phải nói, nếu như ta không có nắm chắc, ta làm sao lại để cho mình lâm vào loại này khốn cảnh ở trong? Chẳng lẽ là ta đầu thiếu sợi dây?" Trương Dạ mặt mỉm cười, ánh mắt xê dịch, nhìn trước mắt Công Thâu Cửu, thần sắc tràn đầy phấn khởi.
Ngươi,
Công Thâu Cửu bờ môi phát run, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Chính hắn, liều sống liều chết cũng không tìm tới có quan hệ với xuất khẩu manh mối. Mà đối phương, mới đến bao lâu thời gian? Không đến nửa khắc đồng hồ. Không đến nửa khắc đồng hồ, đối phương tìm đến rời đi nơi này phương pháp, trong lòng của hắn, như thế nào có thể tiếp nhận? Tốt xấu, chính hắn cũng là một vị cơ quan đại sư a. Tại chính hắn trong nhận thức biết, ở vào đệ nhất thế giới cơ quan đại sư. Trên thế giới này, còn số người bên trong, hắn cho rằng, không ai có thể cùng hắn đánh đồng mới đúng. Nhưng trước mắt Trương Dạng, lại là cái gì tình huống? Mà đối phương niên kỷ, mới bất quá 20. Điểm này, hắn có thể 100% khẳng định. Đối phương tuổi tác, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi quá xa cự ly. Cũng tức là nói, một cái 20 tuổi, cơ quan trình độ, siêu vita. Công Đâu Cửu lui lại nửa bước, hai tay phát run, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy ở trong. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng. Đối phương, có xung kích tông sư tiềm lực. Đây chính là tông sư A. Ngoại giới nghe đồn, hắn cơ quan thuật trình độ, đã vô hạn tới gần tiền tổ Công Thâu Ban, cũng tức là Lô Ban. Nhưng chính hắn trong lòng 10 điểm rõ ràng, hắn cự ly tổ sư ra, còn rất dài một đoạn cự ly. Cái này đoạn cự ly, không thể vượt qua. Chính là, cơ quan đại sư, cùng cơ quan tông sư cự ly. Xa xôi vô cùng, hắn cho dù bạn phần khát vọng, cũng không dám khẳng định, mình sẽ ở sinh thời, đạt tới tông sư loại này tình trạng. Mà dưới mắt, hắn vậy mà nhìn thấy một vị, có đầy đủ tiềm lực xung kích tông sư người. Nội tâm của hắn, như thế nào có thể không chấn động? Ghen ghét. Điên cuồng tâm tư đố kỵ, khiến cho hắn biểu lộ trở nên càng dữ tợn kinh khủng. Hắn đôi mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạng, hận không thể coi đối phương là trận giết chết. Hắn mới là cơ quan thuật đệ nhất nhân. Đối phương, sao có thể tại cơ quan thuật lĩnh vực, đem hắn bị làm hạ thấp đi, cái này, tuyệt không thể tha thứ. Lao đầu, người muốn thế nào? Có chơi có chịu đi. Kinh Thiên Minh trên mặt tiểu dung, cười hắc hắc. Sự tình còn không có xuất hiện kết quả, có thể nào nhận định ta thua? Công Đâu Cựu thần sắc lạnh lùng, nói. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Kinh Thiên Minh cười, 10 điểm tự tin, nói. Thử. Công Đâu Cựu lạnh giọng một tiếng, nhìn Trương Dạng, thần sắc lánh mang lưu chuyển. Sát tâm, phát lên. Vậy ta liền cho ngươi thua cái minh bạch. Trương Dạng mặt mỉm cười, tay trái sao động một cái vết tượng. Toàn bộ cơ quan cấu tạo, cũng tại đầu hắn bên trong vô hạn phóng đại. Nơi này cơ quan, 10 điểm thần kỳ. Công Đâu Cựu vì sao không cách nào phát hiện? Bởi vì, nơi này cơ quan, là mỗi giờ mỗi khắc cũng tại biến động. Không có cố định lộ tuyến có thể nói, càng không có trình tự, tiết tấu có thể nói. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng tại thiên biến vạn hóa bên trong, không thể nào tra được. Nếu như không phải Trương Dạ trong đầu, có được hệ thống giao phó thần cấp cơ quan trình độ. Chỉ sợ, hắn muốn tìm ra những này cơ quan điểm mấu chốt, cũng sẽ càng khó khăn. Chính như Công Thâu Cửu, vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Ngược lại, chỉ có thể trông cậy vào tiến vào phía dưới trong nước, tìm kiếm cửa ra duy nhất cơ hội. Mở. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Tại hắn nhìn rõ phía dưới, hơi chụp động lên vết tường, liền có thể dẫn động toàn bộ cơ quan động tác. Ầm ầm. Toàn bộ mật thất cũng nên đón từng đợt run rẩy. Nơi này cơ quan, chỉ sợ là ban đại sư đều không thể khống chế. Bởi vì, nơi này cơ quan là không có thông hướng ngược hạch. Cũng tức là nói, nơi này cơ quan là độc lập cơ chế, mà không có cùng cái khác cơ quan thông hướng ma hạch bên trong. Cùng lúc đó, tại Trương Dạ bên cạnh vết tường, xuất hiện một cái hình tròn cửa động. Một trận sáng chói vô cùng quang mang, chiếu xạ mà đến, để cho người ta đôi mắt cũng đâm vào không cách nào mở ra. Cái này chính là xuất khẩu. Kinh Thiên Minh thần sắc ngơ ngác, không khỏi nói: "Ra, xuất khẩu." Công Đâu Cửu hai mắt ngốc trệ, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Ngơ ngác nhìn xem cái này vô cùng chướng mắt quang mang. Này làm sao có thể? Hắn ở chỗ này tìm tòi lâu như vậy thời gian, cũng không có phát giác được những thứ này. Mà trong mắt hắn, chỉ là khu khu một cái tiểu thí hài chức dạng, vậy mà một mấy mắt liền nhìn rõ đến bản nguyên. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn rất là khó chịu, khí huyết quay cuồng, sắc mặt đỏ lên. Hắn không thể tiếp nhận trước mắt đã phát sinh đây hết thảy. Ngươi rốt cuộc là ai? Công Đâu Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạng, quát đầm lên, ta dĩ vãng chưa từng nghe nói qua tên ngươi đến cùng là ai, xưng tên ra à? Trận này đánh cược, ngươi thua. Trương Dạng cười cười, nói. Lập tức, Công Đâu Cửu sắc mặt chỉ trệ. Đánh cược? Trận này đánh cược, hắn thua. Cái này, đã là rõ ràng kết cục. Nhưng, hắn thật cam tâm vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Hắn tuyệt đối là không cam tâm, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hắn sao có thể cho phép tự mình vĩnh viễn lưu tại nơi này? Không. Hắn không nên để lại ở chỗ này. Dưới mắt, không đang có một cái cửa ra sao? Hắn không cần đem hy vọng đặt ở dưới nước. Nơi này có xuất khẩu, hắn nhất định có thể rời đi. Về phần cái gọi là tiền đặt cược, liền để nó gặp quỷ đi thôi. Khắc khắc. Công Đâu Cửu lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn qua trước mắt Trương Dạng, nhãn thần không có hảo ý, nói: "Ngươi rất không tệ, giúp ta tìm ra cái cửa ra này. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta khả năng còn cần một đoạn thời gian khả năng thoát khốn. Có ngươi hỗ trợ, ta nghĩ ta lập tức liền có thể thoát khốn." Nghe vậy, Kinh Thiên Minh gầm thét: "Ngươi cái gian trá tiểu nhân, cho nên ngươi không có ý định tuân thủ đồ ước." Trương Dạ cười, nói: "Vĩnh viễn lưu tại nơi này, ngươi là tại người si nói mộng. Ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn tại địa phương vì này." Công Đâu Cửu cười lạnh liền 1.1 liền, nói: "Nhưng là thật có lỗi, ngươi thật ra không được." Trương Dạ biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, cười nói: "Ý gì?" Công Đâu Cửu Tiếu Dung thu liễm, lông mày nhíu lại, nói: "Bởi vì, nơi này cơ quan ngay tại ta trong khống chế." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói: "Dưới chân hắn giẫm mạnh, toàn bộ mặt đất lại một lần nên đón to lớn biến động. Mà tại Công Đâu Cửu dưới lòng bàn chân, từng cây dây sắt dần dần lan tràn. Đây là cái quỷ gì đồ vật?" Công Đâu Cửu quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, quát ầm lên. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên Trương Dạ, thần sắc đều là không thể tin được. Liền nơi này cơ quan cũng bị trưởng không sao? Đây là kinh khủng bực nào năng lực? Đối phương cơ quan trình độ, vậy mà đạt tới như thế tình trạng. Vẹn vẹn chỉ là làm sơ quan sát, làm ra một chút tiểu động tác mà thôi, liền có thể triệt để điều khiển nơi này cơ quan thuật sao? Giờ khắc này, nội tâm của hắn sóng lớn lan lộn, không cách nào lắng lại. Chương 81, nguyên lai ngươi là tông sư. Cái này, vẹn vẹn chỉ là một cái cơ quan đại sư liền có thể làm được sao? Điểm này, bị Công Thâu Cửu trực tiếp phủ nhận. Hắn làm không được, hoàn toàn làm không được. Thậm chí, hắn đối với nơi này cơ quan cũng hoàn toàn không chút nào hiểu. Mà đối phương đâu? Không chỉ dừng phá giải nơi này cơ quan, thậm chí còn có thể dùng nơi này cơ quan làm vũ khí, hướng hắn khởi xướng tập kích. Loại chuyện này, Công Đâu Cửu còn là lần đầu tiên gặp phải. Quá kinh dị. Cầm người khác cơ quan, đảo khách thành chủ, làm vũ khí mình. Thử hỏi, đối mặt dạng này cơ quan đại sư, cơ quan thuật thật hữu dụng sao? Có lẽ, cơ quan thuật căn bản tổn thương không đối phương, ngược lại sẽ để cho đối phương lợi dụng cơ quan thuật, trái lại đối phó tự mình. Loại này cơ quan đại sư mới là kinh khủng nhất. Ngươi là người hay quỷ? Công Đâu Cửu đôi mắt trừng lớn, toàn thân run lập cập, nghẹn ngào chất vấn. Dựa theo đồ ước, ngươi đùa, cho nên ngươi muốn ở chỗ này lưu thủ cả một đời. Có lẽ ngươi vận khí tốt lời nói còn có thể từ nơi này đào thoát, nhưng là chỉ ở trước mặt ta ngươi trốn không được rơi, cho nên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này. Không phải vậy ta cũng không thể cam đoan những này cơ quan có thể hay không cướp đi tính mệnh của ngươi. Trương Dạ trên mặt tiêu dung bình tĩnh nói. Tại bên cạnh hắn, Cao Nguyệt, Kinh Thiên Minh hai người trong mắt tràn ngập kính nể cùng ánh mắt sùng bái. Giờ này khắc này, Trương Tiên Sinh đối với bọn hắn mà nói chính là thần tượng, một vị cao không thể chạm mục tiêu vĩ đại. Ngươi nhưng không biết rõ đi, Mặc Gia bây giờ lầm vào tê liệt bên trong. Công Đâu Cửu hai mắt lóe lên, ý vị thâm trường nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Kinh Thiên Minh lông mày nhíu lại, chất vấn. Cao Nguyệt cũng lộ ra mấy phần lo lắng, muốn nói lại thôi. Mặt chữ lên ý tứ, bây giờ Mặc Gia trong nước tràn ngập kịch độc. Nương theo lấy ánh mặt trời chiếu, nơi này khí độc sẽ bao phủ toàn bộ cơ quan thành. Mà khi khí độc lan tràn cơ quan thành về sau, Mặc Gia liền sẽ đụng phải đến từ tần quân tập kích. Mà các ngươi, kết quả sẽ không ngoại lệ. Coi như chạy ra nơi này, đồng dạng sẽ bị giết chết. Muốn cứu vớt Mặc Gia, nhất định phải xuống nước, đem Mặc Gia cơ quan vòi nước mở ra. Nhường kịch độc nước, đổi một nhóm hoàn toàn mới nguồn nước, mới có thể cứu vớt Mặc Gia. Không phải vậy, Mặc Gia từ nay về sau, đem không còn tồn tại. Công Đâu Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, nói: "Hắn coi là Trương Dạ là Mặc Gia đệ tử, nhưng cũng tiếc, hắn đoán sai." Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, nghi ngờ nói: "Cho nên, điều này cùng ta có quan hệ gì?" Ách. Công Đâu Cửu sắc mặt chỉ trệ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đối phương không phải là sẽ nóng này sao? Vì cái gì đối phương thế mà thờ ơ, không để ý Mặc Gia đệ tử chết sống? Cái này ra hỏa nhẫn tâm như vậy? Ngươi. Công Đâu Cửu chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị Trương Dạ đánh gãy, nói: "Ta không phải Mặc Gia đệ tử, cho nên ngươi nói với ta nhiều như vậy đến cùng là muốn nói rõ cái gì? Cứ nói đừng ngại." Giờ khắc này, Công Đâu Cửu trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Trương Dạ cũng không phải là Mặc Gia đệ tử, như vậy hắn kế hoạch cũng sẽ thất bại. "Ngươi đang nói láo?" Kinh Thiên Minh lông mày nhíu lại, quát to: "A." Công Đâu Cửu hai mắt lóe lên, vừa cười vừa nói: "Ngươi lúc đến không có phát hiện?" Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt Lâm vào trầm mặc ở trong. "Không mở nước phiệt, Mặc Gia liền sẽ sụp đổ." Công Đâu Cửu vừa cười vừa nói: "Mở nước phiệt, Mặc Gia đồng dạng sẽ sụp đổ." Trương Dạ cũng treo thiếu dung, nhìn qua Công Đâu Cửu, nói: "Nhìn thấy Trương Dạ nhãn thần, Công Đâu Cửu trong lòng lộ bộ một tiếng. Chẳng lẽ kế hoạch tiết lộ?" Hắn biết rõ, Mặc Gia cơ quan thành đã bị Mông Điểm quân đội vây quanh. Nhưng là, đối phương làm sao biết rõ? Như thế nào quyết định, hai người các ngươi thương nghị? Trương Dạ nhìn qua Kinh Thiên Minh cùng Cao Nguyệt, nói: "Hắn không can thiệp hai người quyết định, đương nhiên, hai người quyết định, hắn cũng sẽ không đi hỗ trợ. Hắn đến Mặc Gia cấm địa, muốn có được, đã được đến. Về phần những lời khác, đối với hắn mà nói, tương đối mà nói, liền không có trọng yếu như vậy. Ta muốn mở ra vòi nước." Kinh Thiên Minh cắn răng, nhìn qua Trương Dạ, thăm dò tính nói: "Vậy liền đi thôi, không cần cùng ta nhiều lời." Trương Dạ gật gật đầu, nói: "Sau đó, Kinh Thiên Minh nhảy lên một cái, chui vào trong nước. Mà ở trong đó, còn thừa lại Trương Dạ, Cao Nguyệt cùng Công Đâu Cửu. Ngươi đến cùng là ai?" Công Đâu Cửu nhìn qua Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm trọng, nói: "Ta là ai, có quan hệ gì tới ngươi? Dù sao, ngươi cũng là muốn bị vây ở chỗ này cả một đời người. Biết rõ tên của ta, đối ngươi không có chút nào tác dụng." Trương Dạ khoát khoát tay, cười nhạt nói: "Ngươi không phải Mặc Gia đệ tử, thật không cân nhắc một cái, cùng ta hợp tác." Công Đâu Cửu thật sâu nhìn qua Trương Dạ, nói: "Cùng đế quốc đối nghịch, ngươi biết rõ là dạng gì hậu quả. Cùng ta hợp tác mới là ngươi tốt nhất đường. Chờ một cái, ta trước cho ngươi trải bớt một cái tình huống." Trương Dạ cười cười, nói: "Cùng ngươi đối nghịch, chính là cùng đế quốc đối nghịch. Ngươi là nơi nào đến tự tin, để ngươi nói ra những lời này? Ngươi một người, có thể đại biểu toàn bộ đế quốc?" "Hừ." Công Đâu Cửu thở sâu, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm tình của hắn vẫn thật lâu không cách nào bình phục. Đối mặt Trương Dạ cái này kinh khủng cơ quan trình độ, hắn vẫn là không dám tin tưởng đây hết thảy. Đối phương trình độ thế mà đạt tới như thế tình trạng. Dầm dầm, mặt nước phun trào, một cái đầu dần dần toát ra. Kinh Thiên Minh thuận lợi trở về mật thất, toàn thân ẩm ướt cục cục, nói ra, "Đã giải quyết, kia nhóm chúng ta liền chuẩn bị đi thôi." Trương Dạ chỉ vào cửa động, nói, "Các ngươi đi vào trước." Ân. Hai người gật đầu, nhảy lên một cái, tiến vào động trong miệng. Thấy cảnh này, Công Đâu Cửu nội tâm triệt để hoảng hốt, thần sắc đều là bối rối, hô to, "Ngươi thật muốn đem ta vây ở chỗ này? Ngươi muốn biết rõ, có chơi có chịu, ta ngược lại thật ra không cho rằng cái này có gì không ổn." Trương Dạ cười cười, nói, "Vậy ngươi liền đi chết đi a. Ta tuyệt không muốn tại địa phương quỷ này lưu cả một đời." Công Đâu Cửu thần sắc dữ tợn, tấn manh phóng tới Trương Dạ, khởi xướng tập kích, đôi mắt tơ máu tràn ngập. "Ta nói qua, nơi này cơ quan cũng tại ta trong khống chế." Trương Dạ lắc đầu, chụp một cái vết tường, mặt đất, từng đầu dây kém lập tức trói lại Công Đâu Cửu cơ quan chân, không thể động đậy. Bị dây kém trói lại về sau, Công Đâu Cửu vẫn gào thét, "Không, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này sống sót." Trương Dạ tiếu dung càng ý vị thâm trường, nói. Sau đó, hắn xoay người một cái, trực tiếp tiến vào trong động cầu. Dây kém buông ra, Công Đâu Cửu hai mắt trừng lớn, tấn mãnh phóng tới phía trước. Ầm. Cuối cùng, vách tường khép lại, Công Đâu Cửu đụng vào trên vách tường, cái trán chảy xuống một cái đỏ tươi vết ẩm. "Không." Công Đâu Cửu ngơ ngác, hai tay nắm lấy vách tường, không ngừng run rẩy. Cơ quan lại một lần biến hóa, mà hắn căn bản tìm không ra bất luận cái gì chính tự. Không nghĩ tới, truyền thuyết là thật. Môi hắn phát run, đột nhiên nhớ tới, chính hắn từng tại một cái thẻ tre bên trong nhìn thấy ghi chép. Trong truyền thuyết, thông sư có thể đem thiên hạ cơ quan vì đó sử dụng. Cái này cũng không phải là giả tạo. Bất luận cái gì cơ quan, tại tông sư trước mặt cũng không có đủ lực sát thương, ngược lại sẽ để cho tông sư trái lại lợi dụng. Năm đó, Công Đâu Cửu vốn cho rằng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Nhưng giờ này ngày này, hắn rốt cục chứng kiến đến, cái này một thì truyền thuyết, tuyệt không phải giả tạo, mà là chân thực tồn tại. "Nguyên lai ngươi là?" Công Đâu Cửu hồi tưởng lại Trương Dạ gương mặt, toàn thân run lẩy bẩy, run giọng nói, "Ngươi là tông sư?" Lúc này, trong lòng của hắn mới hiểu ra. Khó trách, đối phương dễ như trở bàn tay, nhìn rõ nơi này cơ quan. Đồng thời, còn có thể thuận lợi trưởng khống nơi này cơ quan. Hiển nhiên, đối phương cơ quan thuật trình độ đã là đạt tới tông sư tình trạng. Không phải vậy lời nói, đối phương như thế nào có thể làm được những này? Nhưng, nghĩ tới đối phương trẻ tuổi gương mặt, hắn liền không rét mà run. Một vị 20 tuổi trái hữu tông sư, hắn làm sao dám tin tưởng? Hắn vừa rồi, vậy mà tại đối mặt một vị 20 tuổi tông sư. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn toàn thân liền không tự chủ được run rẩy lên, tê cả da đầu. Đối phương, thật sự là người, mà không phải một cái quái vật. Chương 82, Sư ca, ngươi kiếm đổi. Nhớ tới, Công Đâu Cửu suy tư một cái. Tự mình khi 20 tuổi đợi, đang làm gì? Vừa mới học được cơ quan khôi lỗi, chế tạo cơ quan rắn. Những này, cùng dưới mắt Trương Dạ so ra, căn bản một trời một vực. Đối phương đã có thể đem người khác cơ quan biến thành chính mình trưởng khống bên trong cơ quan, hoàn toàn không phải một cái cấp độ lên tồn tại. Nguyên lai, ta không phải đệ nhất. Công Đâu Cửu mặt mũi tràn đầy đắng chát, vì trên mặt đất, hai tay nắm lấy vết tường, tâm tình phức tạp. Vốn cho rằng hắn cơ quan thuật trên đời đệ nhất, nhưng nhìn thấy Trương Dạ, hắn liền minh bạch, hắn cơ quan thuật kém xa đối phương. Đặc biệt là, đối phương vẹn vẹn 20 tuổi, liền đã đạt tới tông sư tình trạng, lại sau này sẽ là kinh khủng bậc nào. Chỉ sợ, xa xa muốn siêu việt hắn Công Đâu gia tiên tổ Lỗ Ban tông sư. Hắn đến cùng là ai? Công Đâu Cửu thở sâu, tận lực nhẹ nhàng tâm tình, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn rất cấp thiết muốn biết rõ, đối phương đến cùng là người thế nào? Tại sao lại xuất hiện tại Mạc gia? Vì sao có thể lấy tuổi tác như vậy, đạt tới khủng bố như thế cơ quan thuật trình độ? Những này, trong lòng của hắn cũng khát vọng muốn có được đáp án. Chỉ tiếc, bản thân hắn bị vây ở chỗ này, không cách nào đào thoát, hoàn toàn trốn không thoát. Hắn vừa rồi, tựa như là đi đến nơi này. Công Đâu Cửu đứng lên, thăm dò tính lẩm bẩm. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi Trương Dạ động tác, bắt trước đối phương, làm ra tương đồng động tác. Sao động, như lúc đồng dạng mới tưởng. Đông đông đông. Thanh thúy thanh âm truyền ra, hồi âm ở chỗ này quanh quẩn ra. Toàn bộ trống trải mất thất, không hề có động tĩnh gì. Trừ cái này không ngừng bồi hồi thanh âm bên ngoài, không còn có loại thứ hai thanh âm xuất hiện. Quả nhiên, Công Đâu Cửu tâm tình nặng nề, không hiểu thở dài một tiếng, dựa lưng vào vết tường, một mặt hề bại biểu lộ. Nơi này cơ quan thuật là ngẫu nhiên biến hóa. Đáng sợ là, Trương Dạ tại cái này không quy tắc biến hóa bên trong, tìm tới mấu chốt nhất điểm này, cũng chính là khống chế toàn bộ cơ quan kia một điểm. Mà hắn Công Đâu Cửu thì không có năng lực này. Tại cái này không ngừng biến hóa cơ quan thuật bên trong, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, không có biện pháp. Chỉ là, hắn lần này là thua tâm phục khẩu phục. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà thật tồn tại tông sư, cơ quan thuật tông sư. Đây là hắn đời này tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Vốn cho là chỉ là truyền thuyết, nhưng giờ này ngày này, hắn rốt cục nhìn thấy. Hắn vốn cho là lờ mờ vô cùng con đường phía trước dần dần trở nên mệnh lệnh. Trương Dạ chính là đứng tại hắn phía trước trạm cuối cùng, tựa như núi cao nguy nga mục tiêu, ép tới thở dốc phải, nhưng lại cho hắn nhìn thấy con đường phía trước qua mang. Cơ quan thành bên trong, trống trải đại đường. Mặt đất, đại thiết chủ y toàn thân dính đầy vết máu, thở hổn hển, nhìn chăm chú phía trước, thần sắc tràn ngập cảnh giác cùng ngưng trọng. Bên cạnh, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đạo Trích bọn người, sắc mặt nghiêm túc, khí tức lộn xộn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng trải qua một trận tàn khốc chiến đấu. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Một tên hất lên vàng hắc sắc đường vân quần áo nam tử, từng bước một đi tới, sợi tóc màu trắng phiêu động, lăng lệ đôi mắt nhìn xem phía trước. Hắn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Mặc gia, hôm nay, đem không còn tồn tại." "Ngươi mơ tưởng?" Đại Thiết Chủ ý mặt mũi tràn đầy thống khổ, cắn răng kiên trì, quát to, "Ai có thể đánh với ta một trận đâu? Ngươi sao?" Vệ Trang lông mày nhíu lại, nhìn xem Cao Tiệm Ly, đôi mắt đều là khinh thị. Nếu như nói, toàn bộ to như vậy cơ quan thành, ai có thể ngăn trở hắn lời nói? Vậy liên chỉ có một người. Ông ngong ngong, một cỗ lăng lệ kiếm khí, theo cửa thông đạo phương hướng, đâm vào lên. "Ta chờ rất lâu thật lâu, sư ca, ngươi cuối cùng là tới." Vệ Trang hai mắt lấp loé, kiếm khí trùng thiên, lang cười sang sảng nói, "Đại sảnh." Xuất hiện một tên mặc bạch sắc áo gai trung niên nhân, tay cầm chuôi kiếm, đôi mắt sắc bén, nhìn xem trong tràng chẳng cảnh, ngầm hiểu, ánh mắt xê dịch đến Vệ Trang trên thân. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. "Oanh!" Kinh khủng nội lực, lấy hai người làm tâm điểm, trực tiếp bộc phát ra, bao phủ toàn trường. "Nhỏ Trang." Cái nhiếp mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc. Hai người đối mặt mà đứng, khẽ động bất động. Nhưng bọn hắn trên thân kinh khủng khí lưu đã quét sạch toàn trường. "Cái nhiếp tiên sinh." Đại Thiết Chủ Y làm sơ trầm mặc một cái, cúi đầu, trên mặt xấu hổ. Không nghĩ tới, tại bọn hắn Mặc gia gặp được khổng lồ như thế nguy hiểm về sau, vậy mà là vị này bọn hắn từng cho rằng phản đồ người đến cứu vớt bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ là lớn lao trâm trọng. Thế thế, tại Mực Hạch cơ quan phòng điều khiển bên trong ban đại sư, Từ Phu Tử bọn người cũng trầm mặc. Đồng dạng không nghĩ tới, bọn hắn nghĩ lầm phản đồ người, cuối cùng thời khắc mấu chốt đến cứu vớt bọn họ tại nước sâu trong lửa nóng. Giờ khắc này, ban đại sư không khỏi nhớ tới trước đây Trương Dạ kia một phen, cười khổ lắc đầu, nói, "Nguyên lai, chư tiên sinh đã sớm biết rõ những thứ này, chỉ là nhóm chúng ta một mực chấp mê bất ngộ. Hiện tại, chỉ là hy vọng cái Nhiếp tiên sinh có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, giúp nhóm chúng ta Mặc gia vượt qua trước mắt cửa ải khó." Từ Phu Tử thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, nói, "Hiện tại, bọn hắn Mặc gia cao tầng chiến lực, cơ hồ không còn có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, chỉ có dựa vào, cũng chỉ là trước mắt cái Nhiếp." Lúc này, cái Nhiếp tay phải cầm chuôi kiếm, hơi giơ tay lên lên sắc bén kia vô cùng dạ hồng, kiếm chỉ Vệ Trang, thản nhiên nói, "Đã cách nhiều năm, nhỏ Trang ngươi vẫn không thay đổi. Sư ca, ngươi cũng vẫn là như thế du dương do dự." Vệ Trang cười lạnh một tiếng, nói, "Bất quá, trong nháy mắt này, hắn nheo mắt, nhìn xem cái Nhiếp trên tay cầm dạ hồng, biểu lộ có chút nhỏ bé biến động. Đón lấy, hắn hỏi, "Sư ca, ngươi kiếm không phải Huyền Hồng?" "Không sai." Cái Nhiếp gật gật đầu. "Không nghĩ tới A Sư ca, ngươi thế mà chủ động từ bỏ Huyền Hồng, đây thật là khiến người ngoài ý." Vệ Trang hai mắt lấp lóe, cảm thấy ngạc nhiên, nói, "Huyền Hồng từng làm cái Nhiếp bội kiếm, mà lại vẫn luôn là rất được cái Nhiếp coi trọng. Trừ cái đó ra, hắn còn giải được, cái Nhiếp đối Huyền Hồng có không giống bình thường tình cảm. Dù sao, Huyền Hồng đời trước là Tàn Hồng, là vị kia kinh khắc kiếm, cùng cái Nhiếp quan hệ không ít. Bởi vậy, Vệ Trang cơ hồ có thể khẳng định, cái Nhiếp kiếm tuyệt sẽ không thay đổi. Đối với cái này, hắn còn chuẩn bị xa xỉ một cái chuyên môn khắc chế Huyền Hồng yêu kiếm, nhưng không nghĩ tới là cái Nhiếp lại đem Huyền Hồng cho đổi. Bất quá, Vệ Trang nhếch miệng lên một cái đường cong, mặt mũi tràn đầy tự tin cười, bất luận cái gì kiếm cũng chạy không khỏi xa xỉ rằng đồng dạng sẽ bị lột đoạn. Cho dù là kiếm phổ đứng hàng thứ nhất cái kia thanh cũng sẽ không ngoại lệ. Xa xỉ một cái chuyên môn phá hủy danh kiếm yêu kiếm, bởi vì sát khí quá nặng, người bình thường căn bản là không có cách tùy tiện trường khống, ngược lại sẽ bị lưỡi kiếm bản thân mang theo sát khí ảnh hưởng tâm trí cùng ý thức. Nhưng là xa xỉ tại Vệ Trang trưởng không phía dưới lại lạ thường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho tới bây giờ bị xa xỉ phá hủy danh kiếm số lượng tuyệt đối không thấp. Cái này chính là Vệ Trang hôm nay dùng để đối phó cái Nhiếp một cái át chủ bài một trong. Chương 83, xa xỉ đoạn. Rèn đúc thanh kiếm này người đối ta có ân, ta vốn cho rằng Huyền Hồng giao cho hắn sẽ giúp ta rèn đúc ra một cái khó coi kiếm, nhưng hiển nhiên sự thật vượt quá ta ngoài ý liệu. Hắn là một cái không dậy nổi thiên tài, cho dù là ta cũng chưa từng gặp qua trên đời này vậy mà như thế cường hoành thiên tài. Cái Nhiếp đề cập Trương Dạng liền không nhịn được một trận tán thưởng, nói, thân làm kiếm thánh hắn cũng không thể không thừa nhận Trương Dạ thiên phú không gì sánh kịp. Sư ca, rất ít gặp ngươi vậy mà lại như thế khích lệ một người. Vệ Trang nhíu mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, nói, cho dù là hắn cũng chưa từng bị cái Nhiếp như thế khích lệ qua. Cái này khiến hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể để cho nhất đại kiếm thánh cái Nhiếp cũng như thế tán thưởng có thừa. Bởi vì hắn là ta thấy qua rất không dậy nổi thiên tài. Cái Nhiếp cảm khái một tiếng, đôi mắt nhìn qua Vệ Trang, nói, không nói nhiều nói, sư ca, nhường nhóm chúng ta kéo dài nhóm chúng ta chiến đấu đi. Vệ Trang mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem cái Nhiếp. Trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh khủng nội lực ba động, kiếm khí trùng thiên. Đang, hai chân đạp một cái, Vệ Trang tay cầm xa xỉ, vọt mạnh hướng cái Nhiếp. Sau lưng hắn, Bạch Phượng, Xích Luyện bọn người tại chỗ bất động, nhìn xem phía trước chiến trường, không có nhúc nhích dấu hiệu. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách đúng tay. Thật mạnh khí tức. Bạch Phượng thở sâu, nhìn không được thán phục một tiếng, nói, hắn nhìn qua trước mắt hai người này, cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Hai người này, cùng bọn hắn, căn bản không phải một cái cấp độ lên tồn tại. Ầm, ầm, ầm. Một cái chớp mắt, cái nhiếp cùng vệ trang triển khai giao phong, kiếm cùng kiếm va chạm, mang đến từng đợt ánh lửa, lấp lóe ở giữa không trung. Hai người tốc độ phi thường khủng bố, chỉ có thể bắt được một cái bóng mơ hồ. Liền nghe được, kia va chạm truyền ra bén nhọn thanh âm chói tai. Thật mạnh, đây cũng là kiếm thánh cái nhiếp sao? Đại thiết chủ ý hít vào ngụm khí lạnh, nhịn không được nói: "Nếu như hôm nay không phải cái nhiếp tiên sinh xuất thủ lời nói, nhóm chúng ta, cơ quan thành rất có thể sẽ bị công hãm." Hai người bọn họ thực lực vượt qua ở đây tất cả mọi người một cái trình độ. Không có người ngăn trở vệ trang, nhóm chúng ta cơ quan thành liền sẽ luân hãm trong đó. Ban đại sư, Từ Phu Tử hai người kinh thán không thôi, nội tâm lăn lộn, trò chuyện nói. Đồng thời, con mắt sắc bén Từ Phu Tử nhìn thấy cái nhiếp trên tay cầm dạ hồng về sau, con ngươi co rụt lại, thất thanh nói: "Các loại, cái này, nó không đúng." "Làm sao?" Ban đại sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua bên cạnh Từ Phu Tử, hỏi: "Làm sao nhất kinh nhất sạ? Phát hiện cái gì không đúng địa phương?" Cái nhiếp tiên sinh trên tay kiếm. Từ Phu Tử tận lực nhẹ nhàng hô hấp, chậm rãi nói: "Kiếm, cái nhiếp tiên sinh kiếm, có vấn đề gì a? Không phải trong truyền thuyết, Phong Hổ Tử kiếm phổ xếp hạng thứ hai Uyên Hồng, từng cũng là Tàn Hồng." Ban đại sư sắc mặt trở nên nặng nề, nói: "Uyên Hồng cùng Tàn Hồng, hai cái này nguồn gốc, bọn hắn tự nhiên so với ai khác cũng rõ ràng. Chính là bởi vì thanh kiếm này, bọn hắn vô cùng hoài nghi cái nhiếp, đối đãi cái nhiếp như là kẻ thù sống còn." "Không, không phải." Từ Phu Tử vội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Nếu như là Uyên Hồng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng rõ ràng, dưới mắt cái nhiếp tiên sinh trên tay kiếm, tuyệt không phải Uyên Hồng." "Không phải Uyên Hồng?" Ban đại sư mơ hồ hỏi: "Nếu như không phải Uyên Hồng lời nói, kia rốt cuộc là cái gì? Cái nhiếp tiên sinh còn có thể dùng phổ thông kiếm, cùng vệ trang xa xỉ chống lại lâu như vậy, mà sẽ không bị đánh gãy sao? Mặc dù không phải Uyên Hồng, nhưng xem ra, thanh kiếm này cũng không tầm thường. Nhìn, có thể cùng vệ trang xa xỉ chống lại lâu như vậy, cũng đủ để nói rõ, nó bất phàm. Chỉ là, ta luôn cảm giác, thanh kiếm này, mặc dù không phải Uyên Hồng, nhưng là, dùng đến chất liệu, lại là cùng Uyên Hồng như lúc đồng dạng. Nói cách khác." Từ Phu Tử nuốt nước miếng, hai mắt trừng lớn. Ý nghĩ này, nhường hắn ngây ra như phỗng, không thể tin được. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Uyên Hồng, thứ nơi này trên thế giới biến mất sao? Ngươi là ý nói, Uyên Hồng, bị người một lần nữa nấu lại chủ tạo? Ban đại sư đôi mắt tròn vo, thất thanh nói: "Đây chính là kiếm phổ xếp hạng thứ hai Uyên Hồng a. Ai có cái này dũng khí, đem kiếm phổ xếp hạng thứ hai Uyên Hồng bồi thường lô trùng tạo? Chẳng lẽ không sợ nhường Uyên Hồng trở nên so dĩ vãng càng thêm không bằng sao? Phung phí của trời, quả thực là phung phí của trời a. Không biết rõ là cái nào hôn tiểu tử, lại đem Uyên Hồng nấu lại trùng tạo. Thanh kiếm này vật liệu, ta tuyệt sẽ không nhận lầm, chính là Uyên Hồng vật liệu. Ta tiên, lấy được tốt Uyên Hồng, trở về lô trùng tạo. Cái này bại gia tử, nếu để cho ta phát hiện là ai lời nói, ta nhất định phải bắt hắn cho hảo hảo giáo huấn một lần. Kiếm phổ thứ hai Uyên Hồng, chẳng lẽ cứ như vậy biến mất sao? Ta không cam tâm a, đây chính là ta cả một đời muốn truy đuổi mục tiêu, sao có thể bị người như thế mơ mơ hồ hồ cho làm không có?" Từ Phu Tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn, tức hồn hển nói: "Uyên Hồng đời trước Tàn Hồng là hắn mẫu thân chế tạo, cũng thế, hắn đời này rất muốn nhất siêu việt mục tiêu. Cho dù cải tạo trở thành Uyên Hồng, hắn cũng cho rằng có hắn mẫu thân một bộ phận công lao. Nhưng dưới mắt, thanh kiếm này đến cùng bị ai cải tạo thành bộ dáng gì, chính hắn cũng không biết rõ. Cái này Uyên Hồng hiện tại đến cùng tên gọi là gì?" Hắn càng cho hơi vào hơn vẫn là, cái này đem Uyên Hồng nấu lại trùng tạo người, thật sự là có chú kiếm sư trình độ người sao? Nếu như vô lý, đó chính là không công lãng phí hết Uyên Hồng tốt như vậy một thanh kiếm a. Cái này khiến gần đây yêu quý danh kiếm Từ Phu Tử nhìn, đều nhanh muốn chọc giận nổ. Bớt giận, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn đâu. Ban đại sư nhìn xem Từ Phu Tử sắc mặt đỏ lên biểu lộ, vội vàng nói: "Xếp hạng thứ hai Uyên Hồng, cứ như vậy, không có, cũng không biết rõ, bị nấu lại trùng tạo thành bộ dáng gì. Nếu để cho ta bắt được cái này bại gia tử, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt, không thể tha thứ a." Từ Phu Tử nắm chặt nắm đấm, đều là lửa giận thiêu đốt, nói: "Hắn cũng lại không chút nào cho rằng, bị nấu lại trùng tạo về sau, thanh kiếm này còn có thể có được Uyên Hồng ý lực. Cho nên, tâm tình của hắn cũng theo đó trở nên vô cùng biệt khuất. Trơ mắt nhìn xem, xếp hạng thứ hai Uyên Hồng sắp biến thành không có tiếng tăm gì kiếm, tâm hắn đau nhức muốn mạng." Tại mọi người ánh mắt hạ, trong chiến trường, vệ trang cầm trong tay xa xỉ, thản nhiên nói: "Sư ca, vận động nóng người, đến đây là kết thúc đi. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc phán đoán ngươi ta thắng bại, ngay tại cuộc chiến hôm nay. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Cái nhiếp bước chân hơi ngưng lại, nhìn qua vệ trang, gật đầu nói: "Giết." Vệ trang hai chân đạp một cái, nội lực nguyên vẹn bộc phát ra, bao phủ toàn trường. Hào hùng nội lực, nhường quan chiến đại thiết chủ ý bọn người, sắc mặt trở nên càng thêm nặng nề. Liên phản phất, có một khối tảng đá lớn đặt ở bọn hắn trên bờ vai, động tác cũng trở nên vô cùng trì độn. Ong ong ong. Cái nhiếp một tay cầm chuôi kiếm, trên thân nội lực bộc phát, kiếm khí kinh người. Đối mặt vệ trang tập kích, hắn biểu lộ không có chút nào ba động, chủ động tiến công. Cả hai ẩn chứa kinh khủng nội lực chiêu số, tràn ngập lưỡi kiếm bên trong. Hai thanh kiếm triển khai mãnh liệt bờ bính. Vang, một tiếng vang thật lớn. Nội lực quyết tán ra đến, lấy hai người làm tâm điểm, hướng chu vi phiêu tán mà đi. Cỗ này sóng xung kích, đem mặt đất cũng chấn động đến xuất hiện một chút vết rách. Xoạt xoạt. Đột nhiên, một cái trong trẻo êm thai thanh âm quanh quẩn chu vi, bồi hồi không chừng. bụi mù tản ra. Cái nhiếp tay cầm dạ hồng, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn qua vệ trang. Ngược lại vệ trang biểu lộ, lâm vào một trận ngốc trệ bên trong, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không cách nào ngôn ngữ. Ầm. Một nửa cắt ra lưỡi kiếm, rơi rơi xuống mặt đất, vang lên thanh âm chói tai. Cái này một cái đối bính ở trong. Kết quả xuất hiện. Danh xưng danh kiếm sát thủ yêu kiếm. Xa xỉ. Đoạn. Chương 84, ngươi kiếm, đến cùng người nào sở tạo? Yên tĩnh. Toàn trường lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Mặt đất cắt ra một nửa xa xỉ, vẫn vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người ánh mắt ngơ ngác nhìn qua mặt đất cắt ra kia một nửa xa xỉ. Ánh mắt xê dịch, lại nhìn về phía vệ trang thủ thường, bây giờ cầm kia mặt khác một nửa xa xỉ. Người ra như phóng. Toàn trường tất cả mọi người đều không thể ngôn ngữ. Giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ quỷ dị khí tức tại dần dần lan tràn mà tới. Xa xỉ từng vẻ gãy qua vô số danh kiếm. Tại kiếm cùng kiếm đối bính bên trong, xa xỉ mặt sau như là cá mập hầm răng, có được bẻ gãy danh kiếm năng lực, đây cũng là xa xỉ một lớn đặc sắc. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, chính là được xưng là danh kiếm sát thủ yêu kiếm xa xỉ, ở chỗ này thế mà nên đón mặt lộ. Hô. Vệ trang hai tay rung động cầm kia một nửa xa xỉ, hô hấp có chút lộn xộn. Cho dù hắn vị này tiên thiên cao thủ, đối mặt dưới mắt loại tình huống này, tâm tình cũng lộn xộn, không cách nào bình tĩnh lại tâm tới. Trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Muốn biết rõ, hắn cùng cái nhiếp mới chỉ là vừa vặn đánh cái vận động nóng người. Sau đó, mới là muốn làm thật thời điểm. Vì cái gì? Lúc này, xa xỉ cắt ra. Cái này khiến hắn có toàn thân lực khí, cũng không có địa phương phát triển chỗ trống. Chiến đấu còn chưa từng bắt đầu, cũng đã là kết thúc. Không phải hắn cùng cái nhiếp chênh lệch quá lớn, mà là vũ khí chênh lệch quá lớn. Cái này. Vệ trang sau lưng, xích luyện môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Xa xỉ uy lực, nội tâm của nàng vô cùng rõ ràng. Nàng chưa hề nghĩ tới, có một ngày, xa xỉ vậy mà lại bị chém đứt. Hình tượng này chưa hề cũng chưa từng xuất hiện tại nàng trong đầu. Nhưng dưới mắt, nàng lại là quả thật thấy cảnh này. Xa xỉ bị cái nhiếp trên tay kiếm trực tiếp chặt đứt chẳng cảnh. Hai cái này mới va chạm bao lâu thời gian, vừa mới chuẩn bị tiến vào chân chính trạng thái chiến đấu, kết quả liền đã xuất hiện. Xa xỉ vừa đứt, chiến đấu như thế nào có thể tiếp tục? Muốn đổi kiếm, vậy cũng phải có một thanh danh kiếm, mà lại có thể để cho vệ trang cấp tốc quen thuộc kiếm mới được. Không phải vậy, tại loại này chiến đấu bên trong, hắn đối kiếm trưởng khống 10 điểm lạ lẫm, tất nhiên sẽ thua với cái nhiếp, điểm này không cần hoài nghi. Xa xỉ, vì sao lại đoạn? Bạch Phượng cũng đổ hít ngụm khí lạnh, tỉnh táo lại, thấp giọng lẩm bẩm. Cái này quá làm cho người ta kinh dị. Xa xỉ khủng bố như thế một thanh kiếm, vẹn vẹn một cái chân chính chạm mặt, liền bị chém thành hai đoạn. Kia đối phương nắm giữ kiếm, đến cùng loại nào lai lịch? Không chỉ dừng vệ trang bọn người ngốc trệ vô cùng, liên đối cái nhiếp bản thân cũng bị kinh sợ. Hắn thật sâu nhìn lấy mình trên tay cầm dạ hồng, hai mắt lấp lóe, tâm tình dần dần bình phục lại, chỉ là vẫn lưu lại không ít rung động. Nguyên lai, thiên hạ đệ nhất kiếm, tuyệt đối không phải nói ngoa. Vừa mới bắt đầu, hắn liền có thể cảm giác được, dạ hồng không tầm thường. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, dạ hồng vậy mà kinh khủng đến loại này tình trạng. Vẹn vẹn chân chính giao phong, lập tức đem vệ trang xa xỉ chặt đứt. Dạng này chẳng kích, nhường cái nhiếp nội tâm sóng lớn lan lộn, liền chính hắn cũng kém chút không cách nào tin. Thân là một tên kiếm khách, vũ khí bị chém đứt, còn nói thế nào chiến đấu chi lực? Chính là bởi vậy, cái nhiếp mới biết rõ, trên tay hắn thanh kiếm này, đến cùng ý vị như thế nào, đại biểu cho kinh khủng bực nào năng lượng. Vừa đối mặt, đem xa xỉ bực này thần binh lợi khí cũng chặt đứt. Thiên hạ còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn một kiếm? Đơn giản, như hổ thêm cánh a. Trương Dạ tiên sinh dần dần trình độ, chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong đều muốn càng mạnh. Thậm chí cả đương kim trên đời, không người có thể tới đánh đồng. Căn cứ điểm này, liền để cái nhiếp đạt được cái kết luận này. Người xem bên cạnh, Cao Tiệm Ly, Đại Thiết Chủ Y, Tuyết Nữ bọn người, đôi mắt ngơ ngác nhìn dưới mặt đất một nửa đoạn nhận. Khó có thể tin, xa xỉ lại bị chặt đứt. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu giao thủ, chiến đấu còn chưa từng chiến tranh khai hỏa, cũng đã tuyên bố kết thúc. Dạng này kết thúc, thực tế ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại kết thúc phương thức, nhưng thủy chung không thể ngờ tới. Lại là bởi vì vũ khí bị chém đứt, mà trực tiếp đánh mất chiến đấu tư cách. Cứ như vậy, kết thúc. Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp đều là hãi nhiên. Khả năng. Đi. Đám người nuốt nước miếng, ngữ khí không quá xác định. Thực tế khó mà tin được, chiến đấu cuối cùng sẽ lấy tình thế này mà kết thúc. Trong cơ quan trong phòng lái, ban đại sư, Từ Phu Tử hai người mặt mũi tràn đầy rung động. Đặc biệt là Từ Phu Tử, thân là một tên chú kiếm sư hắn, càng là rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Cái nhiếp trên tay bên hồng, vốn là bắt nguồn từ hắn mẫu thân tàn hồng, mà vệ trang trên tay xa xỉ, bắt nguồn từ phụ thân hắn sáng tạo. Hai thanh kiếm này, ấn lý thuyết, là tương xứng mới đúng. Xa xỉ uy lực, Từ Phu Tử căn bản không cần hoài nghi. Như vậy, đến cùng là dạng gì thần binh lợi khí, mới có thể làm đến, vừa đối mặt, liền phá hủy xa xỉ. Ta nhân sinh, muốn bị triệt để phá vỡ. Từ Phu Tử thở sâu, không cách nào đè xuống nội tâm chấn động, nói: "Nhưng vì cái gì?" Hắn luôn cảm giác cảnh tượng này giống như ở nơi nào phát sinh qua. Cái này tương tự kịch bản đi lại, giống như rất quen thuộc. "Từ Phu Tử, thanh kiếm này cải tạo như thế nào?" Ban đại sư nhìn qua Từ Phu Tử, nói: "Đây còn phải nói." Từ Phu Tử sắc mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nói: "Thanh kiếm này, chỉ sợ là ta thấy qua hoàn mỹ nhất một thanh kiếm. Có thể đem xa xỉ chặt đứt, trên đời này không có bao nhiêu thanh kiếm có thể làm được." Thật tình không biết, vừa rồi hắn còn tại tức hồn hển mắng to, mà bây giờ khi thấy Dạ Hồng uy lực chân chính về sau, hắn không thể không cải biến trong lòng mình quan điểm. Cái này là một thanh thần binh, chân chính thần binh lợi khí, cùng trên kiếm phổ những cái kia danh kiếm cũng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên so sánh. Thần binh a. Ban đại sư nhìn qua phía trước, hoàn toàn không còn gì để nói, nói. Trong tràng, Vệ Trang cầm một nửa xa xỉ, thở sâu, nhìn qua cái nhiếp. Hắn ánh mắt dừng lại trên tay cái nhiếp thanh kiếm này trên mũi dao, trầm mặc một lát. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới, lần này là ta sơ sẩy. Căn bản không có nghĩ đến sẽ là như thế kết quả, thực tế, không cam tâm a. Hắn rất không cam tâm. Vì cái gì? Hắn cho rằng thực lực mình tuyệt đối có thể đánh bại cái nhiếp. Cái này không chỉ dừng là một loại khiêu chiến, mà là một loại chấp niệm. Từ nhỏ đến lớn, một loại thật sâu khắc ở trong đầu hắn chấp niệm. Đó chính là đánh bại cái nhiếp. Mà lúc này giờ phút này, hắn cho là mình đã chuẩn bị đến tương đương thỏa đáng, sắp có thể đánh bại cái nhiếp. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lại lặng yên không một tiếng động phát sinh. Hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng ngoài ý muốn. Hắn xa xỉ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu kiếm xa xỉ, vậy mà đoạn. Kết quả này, ai có thể nghĩ tới? Không chỉ dừng chính hắn, toàn trường nhiều người như vậy, chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến dạng này kết cục. Cho nên nói, Vệ Trang rất không cam tâm, hắn rõ ràng đã cảm thấy tự mình muốn lấy được thắng lợi. Cũng là bởi vì xa xỉ cắt ra, mà dẫn đến hắn không cách nào lại cùng cái nhiếp chiến đấu tiếp. Cuộc chiến đấu này, nếu quả thật muốn so đo, kết quả sẽ không ngoại lệ. Vệ Trang thất bại, mà lại sẽ bị cái nhiếp giết chết. Ta cũng không nghĩ tới. Cái nhiếp hơi nhẹ nhàng một cái tâm tình, ngựa khí vẫn mang theo lưu lại chấn kinh, nói, chính hắn cũng đều không ngờ tới. Trương Dạ tiên sinh rèn đúc kiếm, lại sẽ như thế kinh khủng. Ngươi kiếm. Vệ Trang đôi mắt hiện lên mấy phần âm trầm, đến nay vẫn không cách nào lấy lại tinh thần. Một trận chiến này kết quả, hắn không nguyện ý tiếp nhận. Thực tế, thua quá oan, quá oan uổng. Không phải bại bởi cái nhiếp kiếm thuật, mà là bại bởi vũ khí. Lúc này, Vệ Trang tâm tình nặng nề, nhìn qua cái nhiếp, cùng trên tay đối phương cầm Dạ Hồng. Hắn thần sắc càng thêm khó coi, thanh âm băng lãnh, hỏi, đến cùng, người nào sở tạo? Chương 85, Trương tiên sinh là Trương Dạ đại sư. Người nào sở tạo? Cái nhiếp mặt không biểu tình, lắc đầu, không thể nói thẳng, mặc dù không biết hắn vì sao không có nói cho người khác biết, nghĩ đến có hắn lý do. Mà ta, lại có thể nào bảo hắn biết người? Sư ca, trên đời này, có thể tạo ra loại này thần binh người, tuyệt sẽ không vượt qua hai cái. Dù cho ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Vệ Trang thở sâu, sắc mặt tâm trầm, nói. Hắn trong giọng nói, tràn đầy không cam lòng. Cuộc chiến hôm nay, vốn phải là hắn thắng lợi. Ai có thể nghĩ tới, vũ khí vậy mà lại cắt ra. Ồ, ngươi biết rõ. Cái nhiếp hơi có vẻ ngoài ý muốn, chậm rãi nói. Chẳng lẽ, Trương Dạ tiên sinh đã thanh danh tại ngoại? Không đúng. Đột nhiên, hắn nhớ tới Trương Dạ bản thân năng lực. Một vị, năm gần 20, không dậy nổi cơ quan thuật tông sư. Dạng này quái vật, có thể nào không bị ngoại nhân biết được? Mà bây giờ, hắn nắm trong tay kiếm, đã đem Vệ Trang xa xỉ cũng chặt đứt. Cái này như đổi lại Uyên Hồng, là kiên quyết không cách nào làm được. Nhưng vì cái gì, dưới mắt Dạ Hồng, lại làm được? Cái này mang ý nghĩa, Uyên Hồng, kém xa hiện trên tay hắn Dạ Hồng. Mà Trương Dạ tiên sinh đúc kiếm bình luận sách, chỉ sợ, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ, lại là một cái lĩnh vực tông sư sao? Nghĩ tới đây, cái nhiếp hít vào ngụm khí lạnh, phát hiện này, cũng quá kinh người. Hai cái lĩnh vực, cũng đặt chân tông sư chi cảnh. Vẹn vẹn một người, lấy 20 tuổi tuổi tác, liền đạt tới đáng sợ như thế tạo nghệ. Đồng thời, tại kiếm thuật lĩnh vực, tựa hồ cũng là riêng một mặt cờ. Dạng này người, cái nhiếp tâm tình chấn động, cuồn cuộn thành chảy, không cách nào lắng lại. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nhìn thấy một vị không dậy nổi cái thế nhân vật, từ nay về sau chấn động thiên hạ hình ảnh. Loại quái vật này, sao lại không có tiếng tăm gì? Sư ca, ngươi kiếm, tên gọi là gì? Vệ Trang hai mắt có chút nheo lại, chậm rãi hỏi. Dạ Hồng. Cái nhiếp không làm suy nghĩ, nói thẳng. Quả nhiên a. Vệ Trang ngẩng đầu lên sọ, nhìn trần nhà, không ngừng lắc đầu thở dài, nói. Trong lòng của hắn suy đoán, được xác nhận. Quả nhiên, là hắn. Sở liệu luôn cuống. Dù sao, chứ người kia, ai còn có thể chế tạo ra bực này kinh khủng thần binh lợi khí? Nếu sớm biết rõ. Vệ Trang bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếc hận không thôi. Trước đây, Bạch Phượng cùng Xích Luyện nếu như không có thất bại, vậy bây giờ, thắng lợi, tuyệt đối là thuộc về hắn. Nhưng cũng tiếc. Hết thảy cũng hoàn toàn tương phản, cùng hắn đoán trước đi hướng, hoàn toàn khác biệt. Chú định ta sẽ bại. Vệ Trang trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, nghĩ đến. Dạ Hồng. Cái này đem chữ, tại Vệ Trang trong lòng vô hạn phóng đại. Trước mắt trôi trải qua sự tình, cũng làm cho hắn cảm thấy mấy phần quen thuộc. Trước đây, Thiên Vân cắt ra thời điểm, chẳng phải là cùng hiện tại hình ảnh tương đồng. Đồng dạng đêm. Tuyệt đối, là xuất từ người kia tay, không có sai. Trên đời này, trừ nam nhân kia, không có người, có thể lại chế tạo ra loại này thần binh, có thể xưng cử thế vô song chân chính thần binh lợi khí. Chỉ có hắn. Trương Dạ đại sư. Vệ Trang đôi mắt trở nên khát vọng, nhìn qua cái nhiếp, nói, hắn, ở đâu? Ai? Cái nhiếp lông mày níu lại, hỏi. Chế tạo trên tay ngươi thanh kiếm này người, hắn bây giờ ở nơi nào? Ta biết rõ hắn là ai, cho nên, sư ca ngươi không cần giấu giếm. Nói thật, có thể chế tạo ra loại vũ khí này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ có một người có thể chế tạo ra bực này thần binh. Ta tin tưởng, trừ ta, những người khác trong lòng đều đã có đáp án. Vệ Trang triển khai hai tay, thanh âm to rõ vô cùng, nói: "Toàn trường, chỉ có cái Nhiếp là không biết chút nào, bởi vì hắn một đường đào vong ở đây, căn bản không biết rõ mảnh này thiên hạ đã bắt đầu chấn động." Đám người nghe được Vệ Trang lời nói, trong lòng sóng lớn lan lộn. Mặc ra nhân viên cao tầng tự nhiên biết rõ Vệ Trang nói đến cùng là ai. Đoạn thời gian trước, bọn hắn vẫn không ngừng tìm kiếm người này, chỉ là cuối cùng không công mà lui. Giờ này ngày này, bọn hắn lần nữa cảm giác được, bọn hắn Mặc ra cự ly người này là rất gần, nhưng là bọn hắn lại chưa từng phát hiện đối phương đến cùng là ai. Giờ khắc này, Vệ Trang trên thân tập trung vô số đạo ánh mắt, chờ đợi lấy hắn buôn hoa. Cơ quan trong phòng lái, Từ Phu Tử nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay mướt mồ hôi, đôi mắt đều là khẩn trương cùng chờ mong. Thanh kiếm này không có sai, nhất định là vị kia tồn tại đúc thanh kiếm. Chứ hắn, không ai có thể chế tạo ra bực này thần binh, có thể chặt đứt xa xỉ thần binh. Từ Phu Tử, ngươi tỉnh táo một cái. Ban đại sư nhìn xem Từ Phu Tử khẩn trương gương mặt, không khỏi thấp giọng nói: "Ta tỉnh táo không xuống, ta cảm giác ta cự ly vị kia đại sư đã càng ngày càng gần. Cái Nhiếp tiên sinh Nguyên Hồng, đoạn thời gian trước vẫn là Nguyên Hồng, nhưng là trong khoảng thời gian này đột nhiên biến thành thanh kiếm này. Ta nghĩ cái Nhiếp tiên sinh nhất định cùng vị kia đại sư có chỗ nhất định tiếp xúc, thậm chí nhóm chúng ta cũng vô cùng có khả năng là gặp qua vị kia tông sư, nhưng là nhóm chúng ta lại hoàn toàn không biết rõ đối phương bộ dáng." Từ Phu Tử bờ môi phát run, lời nói cũng không quá rõ ràng. "Nhóm chúng ta gặp qua, lại không biết rõ thân phận đối phương." Ban đại sư nghẹn họng nhìn chân chối, nói: "Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trước Vệ Trang." Cùng lúc đó, Cao Tiệm Ly, Đại Thiết Chủ Y, Tuyết Nữ bọn người cũng nhao nhao triển lộ ra mấy phần chấn kinh. "Vị kia, Trương Dạ đại sư sao? Khó trách xa xỉ thế mà đoạn. Nếu như cái Nhiếp tiên sinh trên tay kiếm là Trương Dạ đại sư rèn đúc, vậy cái này hết thảy liền có thể giải thích thông. Dù sao, trước có thiên vấn cũng bị Trương Dạ đại sư kiếm chặt đứt, còn có cái gì kiếm có thể ngăn cản Trương Dạ đại sư kiếm? Nguyên lai là Trương Dạ đại sư." Bạch Phượng, Xích Luyện hai người cũng một trận sợ hãi thán phục, nhịn không được nói: "Bọn hắn là chân chính gặp qua Trương Dạ đại sư diện mạo người, mà lại cự ly Trương Dạ đại sư gần trong gang tấc, chỉ là cuối cùng bị đối phương đào thoát mà thôi. Đáng tiếc a." Xích Luyện khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp đều là không cam lòng, nói: "Nếu như trước đây nhóm chúng ta có thể bắt lấy Trương Dạ đại sư, như vậy hiện tại thắng lợi chính là thuộc về nhóm chúng ta. Trước đây nàng như bắt lấy Trương Dạ, như vậy hiện tại tuyệt sẽ không là xa xỉ cắt ra, mà là cái Nhiếp Viên Hồng cắt ra. Chiến cuộc cũng tự nhiên sẽ nên đón to lớn cải biến. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, bực này tiên thiên cao thủ quyết đấu, thủ thắng mấu chốt, vậy mà tại một thanh kiếm trên thân." Cơ quan trong phòng lái, đột nhiên, Từ Phu Tử đầu trở nên linh quang, nói ra: "Các loại, nhóm chúng ta hẳn là cẩn thận suy nghĩ một cái Nhiếp tiên sinh, dọc theo con đường này, tiếp xúc người, có lẽ nhóm chúng ta có thể tìm tới một cái chân chính mục đích tiêu. Trương Dạ đại sư, có lẽ vẫn luôn tại đội ngũ chúng ta ở trong. Nhưng, Trương Dạ đại sư, đến cùng là ai?" Ban đại sư nuốt nước miếng, hỏi: "Chờ một cái." Từ Phu Tử con ngươi co rụt lại, trong đầu hiện hiện một người trẻ tuổi thân ảnh, nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp lắc đầu, bị hắn phủ nhận. "Cái này sao có thể? Khó nhất người chính là đối phương. Đối phương đã tại cơ quan thuật lĩnh vực riêng một mặt cờ, làm sao có thể còn có thể dính đến chú kiếm thuật?" Hắn trước tiên trong lòng liền phủ nhận ý nghĩ này, nhưng trừ cái đó ra, hắn lại không cách nào tưởng tượng loại thứ hai khả năng. "Chẳng lẽ thật hắn? Ngươi nghĩ đến cái gì?" Ban đại sư nhìn qua Từ Phu Tử, nghiêm túc hỏi. "Không có khả năng, ta nhất định là đoán sai." Từ Phu Tử không ngừng lắc đầu, nói: "Nói ra đi." Ban đại sư cao mày, nói: "Đội ngũ chúng ta một mực có một cái không rõ lai lịch, lại thân phận tôn quý người." Từ Phu Tử bờ môi phát run, toàn thân trên dưới đều không thể khống chế lại trong lòng mình tâm tình chập chờn. "Ngươi là ý nói?" Ban đại sư hai mắt dần dần phóng đại, kinh hãi vô cùng, thốt ra: "Trương tiên sinh, là Trương Dạ đại sư." Chương 86, thân phận công bố. "Cái này chỉ là ta suy đoán mà thôi." Từ Phu Tử thở sâu, tâm tình không cách nào bình phục. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng tin tưởng cái suy đoán này là chân thật, nhưng lại có khác một nửa lý trí tư tưởng đang quấy rầy lấy hắn phủ nhận cái suy đoán này. Bởi vì một người như thế nào có thể tại hai cái lĩnh vực lấy được cao như vậy thành tựu? Một người tinh lực là có hạn, làm sao có thể tại đúc kiếm cái này một cái trong lĩnh vực ở vào tông sư, so với hắn Từ Phu Tử đẳng cấp đều muốn cao hơn, mà đồng thời lại tại cơ quan thuật lĩnh vực siêu việt ban đại sư? Muốn biết rõ, đối phương mới chỉ là một cái 20 tuổi thanh niên, đây hết thảy chẳng lẽ không phải rất ngộ ảo sao? Cho dù đánh trong bụng mẹ xuất sinh bắt đầu liền học tập hai loại, cũng không có khả năng lấy tuổi tác như vậy đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng đi. Thậm chí vẫn là hai cái hết sức phức tạp lĩnh vực, không chút nào dính dáng lĩnh vực. "Vâng, nhất định là như vậy." Ban đại sư tỉnh táo lại, toàn thân phát run, nói: "Trừ Trương tiên sinh, còn có ai có thể trợ giúp cái Nhiếp tiên sinh đúc kiếm?" Mặc gia đệ tử, hạng thị nhất tộc quân nhân, trừ bọn hắn bên ngoài cũng liền chỉ còn lại cái Nhiếp cùng Kinh Thiên Minh, còn có Trương tiên sinh. Lợi dụng phương pháp bài trừ, lập tức liền có thể có được đáp án. Trừ Trương tiên sinh, ai có thể làm được những này? Cái Nhiếp sao? Cái Nhiếp đã tại kiếm thuật lĩnh vực đăng phong tạo cực, mặc dù chưa từng là tông sư, nhưng cũng trưởng khống phi thường cao siêu kiếm thuật trình độ. Hắn không có khả năng tại đúc kiếm nơi này có như thế đại thành liền. Về phần Kinh Thiên Minh, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trông cậy vào một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử có thể rèn đúc ra chặt đứt xa xỉ thần binh lợi khí? Cái này rõ ràng là không thể nào. Mà lại Trương tiên sinh cũng là Trương Dạ đại sư đồng dạng là Trương, khó quá a. Khó trách đối phương không có đem tên đầy đủ nói cho bọn hắn, chính là phòng ngừa bọn hắn phát hiện thân phận chân chính. Cơ bản có thể kết luận Trương tiên sinh chính là Trương Dạ đại sư. Ban đại sư sắc mặt trở nên vô cùng hãnh nhiên, nói: "Hắn đồng dạng không thể tin được, lại chỉ có cái suy đoán này là khít khao nhất sự thật. Trừ cái đó ra, không có loại thứ hai khả năng. Chỉ bất quá, cái suy đoán này lại làm cho tâm tình của hắn đồng dạng ầm ầm sóng dậy, lan lộn không ngừng. Trương tiên sinh không phải một vị không dậy nổi cơ quan đại sư, còn là một vị kinh khủng đúc kiếm tông sư, 20 tuổi tông sư. Đây là kinh khủng bực nào thành tựu, nhường ban đại sư ngưỡng vọng." Từ phu tử hai tay run rẩy, nhịn không được, nói: "Ta lại nhìn thấy Trương Dạ đại sư, lại chưa từng phát giác được Trương Dạ đại sư thân phận. Đây là tại, có mắt không tròng. Đây chính là Trương Dạ đại sư, một vị đứng tại chú kiếm sư cao cấp nhất kinh khủng tồn tại. Hắn vậy mà nhìn thấy đối phương, lại chưa thể biết được thân phận đối phương. Cái này khiến trong lòng của hắn hối tiếc không thôi. Bất quá, ai có thể nghĩ đến, Trương tiên sinh, thế mà chính là trong truyền thuyết vị kia Trương Dạ đại sư. Nếu như không phải chuyện hôm nay tỉnh, bọn hắn chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Trương tiên sinh, Trương Dạ đại sư." Từ phu tử khẽ miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng lẩm bẩm. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú phía trước, cái nhiếp trên tay kia thanh dạ hồng, hai mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói: "Thanh kiếm này, đúng là xuất từ Trương Dạ đại sư thủ bút, thực tế để cho người ta sợ hãi thán phục. Nghĩ trước đây, đánh gây thiên vấn dạ kiếm, bất quá phổ thông chất liệu. Nhưng, uyên hồng thế nhưng là khai thác thiên ngoại vẫn thạch chế tạo. Cũng tức là nói, thanh kiếm này, so hiện nay kiếm phổ đứng hàng thứ nhất, đều muốn càng thêm hung hãn." Ban đại sư tiếp lấy hai mắt trừng lớn, nói bổ sung: "Không sai." Từ phu tử chỉnh trọng gật đầu, nói: "Cùng lúc đó, trong chiến trường, Cái Nhiếp, Vệ Trang cả hai đối mặt, thật lâu cũng không từng mở miệng. Tiểu Trang, ngươi bại." Cái Nhiếp mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Sư ca, ta chỉ là thua với trên tay ngươi kiếm. Nếu như tương đồng vũ khí, ta tuyệt không thua ngươi." Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, thần sắc tràn ngập không cam lòng, nói: "Nghe vậy, Cái Nhiếp ngược lại là không có quá để ý, nói: "Hôm nay, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết." Bên cạnh, Đại Thiết chủ ý cao mày, nói: "Trương Dạ đại sư, các loại, ta tinh tế nghĩ một cái. Trước đây, Cái Nhiếp tiên sinh Nguyên Hồng giống như đúng là bị cầm trở về lô trùng tạo. Là ai?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp mang theo vài phần ngạc nhiên, hỏi: "Trong đội ngũ lại có người là Trương Dạ đại sư? Chuyện này thật đúng là rất có ý tứ. Bọn hắn xuất động nhân thủ nhiều như vậy, muốn tra được Trương Dạ đại sư tung tích, lại vô tật mà chấm dứt. Không nghĩ tới, Trương Dạ đại sư vậy mà tại bọn hắn mặc ra đội ngũ ở trong, gần trong gang tấc, nhưng căn bản không thể phát hiện thân phận đối phương. Lúc ấy, tựa như là thiên minh lấy đi ta thiết truy." Đại Thiết chủ in suy tư, hai mắt sáng lên, sắc mặt đỏ lên, thất thanh nói: "Thiên minh lúc ấy nói, tựa như là Trương tiên sinh muốn bắt ta thiết truy." Tiến tĩnh. Cao Tiệm Ly bọn người hai mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn qua Đại Thiết chủ y. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp một mảnh ngốc trệ, đôi mắt đẹp đều là không thể tin được. "Vị kia, Trương tiên sinh." "Trương tiên sinh?" Đạo Trích hít vào ngụm khí lạnh. "Vị kia cơ quan đại sư Trương tiên sinh, vậy mà là Trương Dạ đại sư." "Ta thiên, giống như thật sự là dạng này." Đại Thiết chủ y chỉnh trọng gật đầu, nói: "Chính là Trương tiên sinh, hắn tiết tấu ta thiết truy. Thiên minh lúc ấy nói, Trương tiên sinh giống như chính là muốn đúc kiếm. Lúc đầu ta cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ta liền biết rõ Trương tiên sinh chính là Trương Dạ đại sư." Những lời này xuống tới, toàn trường tất cả đều chấn động. Vị yêu cơ quan thuật so ban đại sư đều muốn càng mạnh Trương tiên sinh. Thân phận chân chính không chỉ dừng là một vị cơ quan đại sư, hơn nữa còn là một vị tông sư, một vị đúc kiếm tông sư. Đây chính là chân chính tông sư a. Trương Dạ đại sư nghe đồn tuổi chừng 20, cùng Trương tiên sinh không có chút nào xuất nhập. Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, tiếp lấy phân tích nói: "Trương tiên sinh là Trương, Trương Dạ đại sư cũng là Trương. Từ đầu đến cuối, Trương tiên sinh cũng không từng nói cho nhóm chúng ta hắn chân chính tục danh. Nói cách khác, Trương tiên sinh quả thật chính là Trương Dạ đại sư." Đạo Trích hai mắt trừng lớn, hỏi: "Trong lòng của hắn cảm thấy thật sâu hãi nhiên cùng chấn động. Một người thật có thể làm được quỷ dị như vậy sự tình sao? Không chỉ dừng tại cơ quan thuật lĩnh vực, thậm chí tại chú kiếm thuật lĩnh vực cũng riêng một ngọn cờ. Muốn biết rõ, Trương tiên sinh tại ban đại sư trong miệng thế nhưng là một vị tương lai cơ quan thuật tông sư a. Vậy có phải mang ý nghĩa một vị đôi tông sư quái vật?" Đạo Trích nuốt nước miếng, nhịn không được run giọng nói: "Đây thật là nhường hắn kinh hãi không thôi. Một vị tông sư liền đã tương đương chi hiếm thấy, mà một người người mang hai cái lĩnh vực tông sư địa vị, đây là cỡ nào không dạy nổi. Để cho ta chậm một cái." Tuyết nữ che lấy hồng phấn môi, tinh tế ngón tay ngọc có chút run động lên, khó có thể tin: "Trương tiên sinh cùng Trương Dạ đại sư lại là cùng là một người, một vị 20 tuổi tông sư. Từ xưa đến nay chỉ này một người, tương đương kinh tài tuyệt diễm." Nghĩ đến cái này, Tuyết nữ đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần tán thưởng cùng dị sắc. Một vị 20 tuổi tông sư, đây là cỡ nào xuất sắc? Chỉ sợ đối phương triển khai hai tay, liền sẽ có vô số khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Chương 87, một người song tông sư. Cao Tiệm Ly có chút ngốc trệ. đau khổ truy tung Trương Dạ đại sư lại gần ngay trước mắt, mà bọn hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Đặc biệt là đối với vị này Trương tiên sinh, hắn nhưng là rất có ý, lại không ngờ tới Trương tiên sinh đúng là Trương Dạ đại sư. Cứ như vậy, hắn ý còn có ý nghĩa gì? Hắn có thể cùng đối phương đánh đồng sao? Đáp án là phủ nhận. Hắn bất quá một vị tiên tiên kiếm khách, cùng tông sư chắc hẳn trên lệch quá xa. Nhóm chúng ta muốn tìm Trương Dạ đại sư, liền ở trong mắt chúng ta gặp thoáng qua, mà nhóm chúng ta nhưng lại chưa bao giờ phát giác được đối phương tồn tại. Từ phu từ mặt mũi tràn đầy hối hận, nói: "Nếu để cho hắn biết rõ, Trương tiên sinh chính là Trương Dạ đại sư, hắn nhất định thành thành thật thật đi theo tại đối phương bên người. Chính như ban đại sư trước đó hành động, muốn biết rõ, đây chính là một vị tông sư a. Hối hận không trước đây a." Từ phu tử thở dài một tiếng, nói: "Ta hiểu ngươi." Ban đại sư vô vô tử phu tử bà bay, ngữ khí không hiểu, nói: "Cũng không biết rõ, ban đầu là ai đang cười nhạo mình. Hiện tại tốt, hối hận đi." Nghĩ đến cái này, ban đại sư trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, tràn đầy phấn khởi. Trương Dạ đại sư, lại chính là Trương tiên sinh, nếu như đem Trương Dạ đại sư kéo vào mặt ra, đây là cỡ nào to lớn công lao. Lập tức, ban đại sư thần sắc trở nên phấn khởi, tâm tình kích động. Trong chiến trường, cái nhiếp cầm trong tay dạ hồng, nhìn qua phía trước vệ trang, lông mày nhíu lại, nói: "Vị này Trương Dạ đại sư, người thế nào?" Hán, chính là vì ngươi đốc kiếm người. Vệ trang sắc mặt hồ nghi, nói thẳng: "Hẳn là, đối phương cũng không biết rõ những này. Vì ta đúc kiếm người, là Trương Dạ đại sư." Cái nhiếp lâm vào suy tư ở trong. Vì hắn đúc kiếm người, là Trương Dạ tiên sinh không thể nghi ngờ. Nhưng Trương Dạ tiên sinh, khi nào lại là Trương Dạ đại sư? Cơ quan thuật đại sư sao? Sư ca, nhìn, ngươi tựa hồ không biết rõ Trương Dạ đại sư tên tuổi. Vệ trang sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không thể không đối cái nhiếp vật khí, biểu thị ước ao ghen tị. Đúng phải vị kia Trương Dạ đại sư, lại còn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị đối phương rèn đúc một cái tuyệt thế thần binh. Nếu như gặp được Trương Dạ đại sư người là hắn, hắn có đầy đủ lực lượng, tại hôm nay chiến đấu bên trong, đem cái nhiếp đánh tan. Nhưng cũng tiếc, sự tình không có nếu như. Nếu như ngươi không ngại. Cái nhiếp nhìn qua vệ trang, biểu lộ lạnh nhạt, nói: "Chiến đấu sớm tại vừa rồi, xa xỉ cắt ra một khắc kia trở đi, đã tuyên bố kết thúc. Hiện trường không ai có thể đối phó cái nhiếp, cho dù Lưu Sa tổ chức dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải cái nhiếp địch. Trừ phi, vệ trang cũng có được một cái thần binh, bằng không hắn đem sống không qua cái nhiếp 10 triệu. Làm vũ khí vỡ vụn, chính là hắn bại trận trong nháy mắt đó." Trương Dạ đại sư, doanh chính ban bố ý chỉ, một năm nhưng phải hoàng kim và lượng, chuyên môn vì quân đội chế tạo vũ khí. Vì sao? Cái nhiếp không hiểu hỏi một chút. Bởi vì, phong hổ tử kiếm phổ trên bảng xếp hạng, thứ một tên, đã không phải là thiên vấn, mà là xuất từ Trương Dạ đại sư thủ bút, Dạ kiếm. Dạ kiếm. Cái nhiếp đôi mắt lóe lên, nhắc tới một tiếng. Vệ trang nhìn chăm chú mà đến, nhìn xem cái nhiếp trên tay dạ hồng, nói: "Chính như trên tay ngươi thành kiếm này đồng dạng. Đồng dạng là xuất từ tay hắn, không thể phá vỡ, có thể chạm đoạn thế gian hết thảy. Bất quá, khác biệt là, dạ kiếm chính là lợi dụng phổ thông vẫn thạch rèn đúc mà thành, mà ngươi dạ hồng thì là lợi dụng thiên ngoại vẫn thạch chất liệu. Trên căn bản, chính là khác biệt vật liệu, uy lực cũng khẳng định lớn không tương đồng. Có thể nói, sư ca trên tay ngươi kiếm, cơ bản có thể ở vào kiếm phổ đỉnh cao nhất. Mà doanh chính là bởi vậy mà hao phí to lớn đại giới, đều nhất định muốn tìm tới Trương Dạ đại sư. Nghĩ đến, lấy sư ca ngươi đầu não, hẳn là minh bạch. Nếu như dạng này thần binh lợi khí có thể đại lượng chế tạo, là kinh khủng bực nào sự tình." Nói xong, vệ trang lâm vào trong trầm mặc, đôi mắt vẫn mang theo vài phần âm trầm. Thì ra là thế. Cái nhiếp bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là minh bạch sự tình tồn tại. Đồng thời, tâm tình của hắn cũng biến thành 10 điểm nghiêm trọng. Cũng đại lượng chế tạo lời nói, lấy dạng này thần binh, bất luận cái gì khôi giáp đều không thể phòng ngự. Chỉ sợ chiến trường hội xuất hiện càng thêm thảm liệt tử vong tình huống. Vị này Trương Dạ đại sư cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất, tuổi gần 20 tông sư. Vệ trang ngữ khí không hiểu, nói: "Bây giờ thiên hạ phong ba phun trào, kiếm khách cũng muốn tìm đến Trương Dạ đại sư, tìm kiếm một cái thần binh. Nhiều như vậy kiếm khách đều muốn lấy được một cái thần binh, có thể thấy được Trương Dạ bản thân là cỡ nào bánh trái thơm ngon, mà cũng có thể cảm giác được vệ trang đối cái nhiếp bán nghiệm. Tại loại này tình huống dưới, cái nhiếp vẫn có thể có được Trương Dạ đại sư đúc kiếm, đây là cỡ nào vật khí? Tuổi gần 20 tông sư." Cái nhiếp thở sâu, sớm có đoán trước sự tình, vẫn có chút chấn động. Trong thiên hạ, chỉ này một người. Vệ trang trong giọng nói, không cách nào che giấu, mang theo tán thành cảm xúc. Cho dù, hắn rất muốn bắt đến Trương Dạ, nhưng hắn đối Trương Dạ thiên phú cùng tài năng, vẫn là 10 điểm tán thành. Đây là một vị chân chính không dạy nổi thiên tài. Không. Cái nhiếp đột nhiên lắc đầu, nhìn qua vệ trang, nói: "Sư ca có gì cách nhìn?" Vệ trang hai mắt có chút nheo lại, bất động thanh sắc hướng phía sau Bạch Phượng bọn người, làm ra một cái thủ thế. Hiện tại, tình thế đối bọn hắn mà nói, phi thường bất lợi. Cho nên, có thể rút lui lời nói là tốt nhất dự định. Sau lưng, Bạch Phượng, Xích Luyện bọn người nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vốn nắn một điểm, hắn không chỉ dừng là một vị tuổi gần 20 tông sư, mà lại, cái nhiếp mặt mũi tràn đầy cảm khái, chuyện cho tới bây giờ, hắn cho rằng không có dấu giếm tất yếu. Nguyên lai, Trương Dạ đại sư thanh danh đã như thế vang dội. Dấu giếm nữa, cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào cử động. A toàn trường tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú lên cái nhiếp. Năm nay gần 20 tuổi tông sư, còn chưa đủ ạ? Chẳng lẽ nói, Trương Dạ đại sư còn có cái gì càng thêm đáng sợ thành tựu? Tại cơ quan thuật lĩnh vực, hắn đồng dạng cũng là một vị tông sư. Cái Nhiếp Trùng Điệp thở ra một hơi, biểu lộ kính nể có thừa, nói, cũng tức là nói, Trương Dạ tiên sinh không phải là một vị đúc kiếm tông sư, hơn nữa còn là một vị cơ quan thuật tông sư. Tuổi gần 20, lại một người có được hai cái tông sư địa vị kinh khủng thiên tài. Yến Tĩnh, toàn trường cũng bị cái Nhiếp những lời này nhấc lên trận trận gợn sóng. Một vị 20 tuổi tông sư cũng đủ để cho bọn hắn chấn kinh đến đầu rạp xuống đất. Nhưng hiển nhiên, nương theo lấy cái Nhiếp những lời này, nhường hiện trường lại lần nữa vỡ tổ. Không chỉ là một vị tông sư, hơn nữa còn là một người độc tài hai cái tông sư tên tuổi. Cái này, thật khả năng sao? Hiện trường tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bờ môi phát run. Một người song tông sư, đây là kinh khủng bực nào sự tình? Đơn giản, từ xưa đến nay chưa bao giờ có dạng này tương tự sự tình xuất hiện qua. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp đều là rung động, mềm mại thân thể nhịn không được rung động, đẹp đẽ không tì vết gương mặt xinh đẹp che kín không thể tin được biểu lộ. Cao Tiệm Ly, Đại Thiết Chủ Y, Đạo Trích bọn người càng là trừng to mắt, không cách nào ngôn ngữ. Đối diện, vệ trang tay nắm lấy một nửa xa xỉ, tâm tình sóng lớn lan lộn. Sau lưng hắn, Bạch Phượng, Xích Luyện bọn người tâm tình không cách nào bình phục lại. Cái này một tin tức quá mức rung động. Chương 88, cái này khiến nhóm chúng ta sống thế nào a? Một người song tông sư, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình? Từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện loại này tồn tại. Trừ chú kiếm thuật, chẳng lẽ hắn còn có năng lực khác đạt tới tông sư tình trạng? Vệ trang hít vào ngụm khí lạnh, nghẹn ngào hỏi. Giờ khắc này hắn cũng quên tự mình đi vào cơ quan thành ngục. Hắn cái biết rõ, tự mình chỗ nghe được tin tức là đủ để cho toàn bộ thế giới cũng sôi trào, mà lại sẽ bị ghi khắc trong lòng, lưu truyền trăm ngàn năm về sau kinh thiên sự kiện. Một người ôm đồm hai cái tông sư chi vị, người này vẫn chỉ là 20 tuổi. Như vậy, 30 tuổi sau đâu? 40 tuổi, 50 tuổi đâu? Đối phương thành tựu lại nên khủng bố cỡ nào? Cho đến lúc đó, cũng không đơn dừng là một người song tông sư a. Một người ba tông sư, bốn tông sư. Ngẫm lại, vệ trang đều có chút mập bức. Một người, cuối cùng cả đời, có thể tại cái nào đó lĩnh vực, đạt tới tông sư chi cảnh, đã là phi thường không dạy nổi. Nhưng một người tại 20 tuổi, chính vào thanh xuân thời điểm, liền đã có được hai cái tông sư chi vị. Cái này dùng đơn giản tiếng nói, căn bản không đủ để trần thuật ra trong bọn họ tâm phong trào. Đúng, cơ quan thuật lĩnh vực, hắn vẫn là một vị tông sư. Cái Nhiếp hồi tưởng lại, chính trước đây bản thân nhìn thấy cái kia cơ quan điều tra chim, liền không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới, đối phương đầu chứa đến tột cùng là cái gì? 20 tuổi, liền có thể độc lập sáng tạo ra loại này đáng sợ cơ quan phát minh. Có thể xưng trên đời duy nhất. Từ xưa đến nay, chỉ này một người. Lấy 20 tuổi chi niên tuổi, vượt ngang hai cái lĩnh vực, đứng tại hai cái lĩnh vực đỉnh cao nhất vị trí phía trên. Cơ quan thuật tông sư. Vệ trang bờ môi phát run, không cách nào áp chế nội tâm chấn động. Cho dù giết người không chớp mắt hắn, vững như Thái Sơn hắn, cũng không thể không biểu hiện ra chấn kinh thần tình. Cái này nam nhân, quá mức kinh diễm. Sau lưng, Bạch Phượng, Xích Luyện, ẩn bước bọn hắn, vẻ mặt ngây ngô. Tông sư, hai chữ này, cách bọn họ khoảng chừng 108.000 dặm. Nhưng, là một người, lấy 20 tuổi tuổi tác, liền đã vượt ngang hai cái lĩnh vực, đặt tới bọn hắn theo không kịp tình trạng. Kia to lớn tương phản cảm giác, thiếu chút nữa để bọn hắn hô hấp đình trệ. Mỗi một người bọn hắn tuổi tác đều vượt qua cái số này. Nhưng ở thành tựu bên trên, bọn hắn chỉ có thể nhìn qua đối phương bóng lưng, nguy nga vĩ ngạn, không cách nào tới gần. Cái này mới thật sự là thiên tài. Sử thượng rất kinh người thiên tài. Ta hận a, trước đây nếu như đem hắn bắt lấy, đối nhóm chúng ta lưu xa mà nói tác dụng coi như quá lớn. Một người, song tông sư, giá trị quá lớn, không thể đo lường. Hồng Liên một đôi động lòng người mỹ lệ đôi mắt bên trong đều là hối hận thần sắc. Không nghĩ tới, Trương Dạ đại sư còn là một vị người mang hai cái lĩnh vực tông sư chi vị nam nhân. Nếu sớm biết rõ, nàng làm sao cho phép đối phương theo trước mắt đào thoát? Tất nhiên, sẽ càng thêm thận trọng đối mặt. Nương theo lấy cái Nhiếp một phen, đứng sau lưng cái Nhiếp mặc ra chư vị thống lĩnh, hoàn toàn không còn gì để nói. Đại Thiết Chủ Y càng là đôi mắt trừng lớn, hai tay nhịn không được run. Nghe tới cái Nhiếp một phen, hắn luôn cảm giác đầu mình bên trong một ít suy đoán trực tiếp thách trì. Vì cái gì cái Nhiếp xưng đối phương vì cơ quan thuật tông sư? Liên tưởng đến trước dạng, Đại Thiết Chủ Y liền tưởng đến kia thần kỳ cơ quan điều tra chim. Đây chính là cử thế vô song vĩ đại cơ quan phát minh. Nói cách khác, Đại Thiết Chủ Y cổ họng khô chát chát, trong lòng sóng lớn lan lộn, lẩm bẩm: Trương Dạ đại sư, trên thực tế chính là sáng tạo cái kia cơ quan điều tra điều nhân, mà cũng không phải là có một vị khác tông sư, mà là bản thân liền là chính hắn. Lần này hắn đoán đúng, một người song tông sư. Tuyết nữ che lấy hồng phấn môi, đôi mắt đẹp đều là ngốc trệ. Cái này nam nhân không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Người khác cuối cùng cả đời cũng đến không tình trạng, mà hắn ngược lại tốt, một người độc tài hai hạng người khác cả một đời cũng không đạt được cảnh giới. Cơ quan phòng điều khiển bên trong, ban đại sư ngây ra như phỗng, hai tay phát run, lẩm bẩm: Đúng vậy à, ta sớm nên nghĩ đến, ta hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Nhưng ta vậy mà ngốc đến không có phát hiện. Nào có cái gì đức cao vọng trọng lao tông sư? Có, chỉ là một vị tuổi gần 20 tông sư. Ngay tại trước mắt hắn, hắn lại từ đầu đến cuối chưa từng phát giác được. Hối hận. Cùng một thời gian, hắn cảm nhận được vừa rồi từ phu tử tâm tình. Ý tứ chính là, cái kia cơ quan điều tra chim vô cùng có khả năng là Trương Dạ đại sư sáng tạo. Từ phu tử cũng hái hùng kiếp bĩa, nói: cái kia cơ quan điều tra chim là cỡ nào phát minh vĩ đại, hắn liền không cần nhiều lời. Tin tưởng, ở đây tất cả trải nghiệm hơn người đều có thể phát hiện cái này công nhận sự thật. Hắn chấn kinh là, một cái tuổi gần 20 đúc kiếm tông sư, là như thế nào tại loại này tuổi tác phía dưới, lại đối một lĩnh vực khác có chỗ liên quan đến, thậm chí đều đã đạt tới tông sư tình trạng. Từ lúc theo từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập, cũng làm không được những này đi. Thiên tài, chân chính thiên tài. Từ phu tử đôi mắt buộc phát kỳ sáng chói tinh mang, nói, vị này Trương Dạ đại sư, nếu như là ta Mặc Gia đệ tử, nhất định có thể dẫn đầu nhóm chúng ta Mặc Gia đi hướng càng thêm huy hoàng con đường. Trương Dạ đại sư, ban đại sư không cách nào lấy lại tinh thần, vẫn có chút ngốc trệ. Vẫn là không dám tin tưởng, một vị 20 tuổi người trẻ tuổi, là cơ quan thuật tông sư. Nguyên bản, tuổi gần 20 đúc kiếm tông sư, liền để tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Mà bây giờ, đối phương còn đột nhiên thêm ra cơ quan thuật tông sư danh hiệu. Trái tim của hắn đều nhanh chóng đỡ không nổi muốn nổ tung lên. Cơ quan thuật chi thần, rất vĩ đại cơ quan thuật tông sư. Nguyên lai, đều là hình dung Trương Dạ đại sư. Chỉ là, buồn cười ta, lại không thể có bất luận cái gì phát giác, mà bạch bạch bỏ lỡ rơi cùng Trương Dạ tông sư thảo luận cơ hội. Ban đại sư toàn thân bất lực, tê liệt trên ghế ngồi, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Đối với hắn mà nói, có thể kiến thức đến coi là cơ quan thuật tông sư, đây là cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng mà, hắn lại cứ thế mà tự mình làm hư. Ta kỳ thật rất nhớ biết rõ, Trương Dạ đại sư là thế nào học tập. Cho dù mỗi ngày không đêm học tập, cũng căn bản làm không được loại này hành động vĩ đại đi. Đối với đúc kiếm hay là cơ quan thuật mà nói, cố gắng chỉ là nhường một người tiến bộ cơ bản. Nhưng chân chính muốn vượt qua đến tông sư cái này tình trạng, không có tuyệt đối thiên phú, là không thể nào đạt tới. Từ phu tử mặt mũi tràn đầy cảm khái, chậm rãi nói, trong lòng hắn đã vì Trương Dạ đánh lên một cái nhãn hiệu, một cái sinh ra chính là vì đả kích người khác quái vật tồn tại, gần như chỉ ở 20 tuổi chi tuổi, liền làm được người khác cả một đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Cái quái vật này, nhường nhóm chúng ta sống thế nào a? Ban đại sư ngẩng đầu lên sọ, nhìn trần nhà, nhịn không được ủy khuất toán trách. Bọn hắn cuối cùng cả đời, tóc trắng như tuyết, đã cao tuổi, khả năng thành tựu địa vị như vậy. Mà đối phương đâu? 20 tuổi ra mặt, tóc đen đầy đầu, thậm chí trong mắt bọn hắn, vẫn chỉ là cái vừa xuất thế ở giữa, một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Nhưng thế sự vô thường, đối phương dĩ nhiên đã đứng tại cao hơn bọn họ vị trí bên trên. Áp đảo hai người bọn họ phía trên, vô cùng xa xôi cự ly, căn bản không so được. Thật muốn cùng đối phương so ra lời nói, bọn hắn hiện tại chỉ sợ là sẽ xảy ra lên, muốn làm trận tự vẫn tạ tội ý nghĩ. Chương 89, Trương Dạ đại sư, Mặc Gia tình thế bắt buộc. Đồng dạng, trải qua cái nhiệt một phen, nhưng ở đây tất cả mọi người càng thêm rõ ràng nhận biết đến Trương Dạ đại sư chân chính giá trị. Cho dù là núi vàng núi bạc, cũng không bằng Trương Dạ đại sư một người càng có giá trị. Không chỉ dừng lưu xa vệ trang bọn người nghĩ như vậy, liền Mặc Gia thống linh nhóm cũng đồng dạng ôm lấy dạng này tương đồng ý nghĩ. Một người song tông sư, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Mặc dù không thể một người so đấu một cái đế quốc, nhưng tại phương diện nào đó tới nói, một người, nhưng so sánh thiên quân vạn mã, đều muốn hơn, có giá trị được nhiều. Đa tạ sư ca, nói cho nhóm chúng ta trọng yếu như vậy tin tức. Vệ trang đôi mắt lóe lên, mặt hướng cái nhiếp, ôn quyền nói lời cảm tạ. Hiện tại, bọn hắn lưu xa bại. Nếu như tái chiến đấu nữa, bọn hắn cũng thế tất sẽ bị trọng thương. Như vậy, lui mà tiếp theo, đem mục tiêu đặt ở Trương Dạ đại sư trên thân, liền phù hợp bọn hắn một chuyến này mục tiêu. Dù sao, không thể tay không mà về. Trương Dạ đại sư, trong mắt bọn hắn, đã đem so với Mặc Gia đều muốn coi trọng. Đặc biệt là vệ trang, đối với Trương Dạ chế tạo kiếm, thế nhưng là thâm biểu khát vọng. Xem ra, ta lời nói, cho Trương Dạ tiên sinh, mang đến một chút không nhỏ phiền phức. Cái nhiếp hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vệ trang, nói: "Cho dù ngươi không nói, Trương Dạ đại sư phiền phức cũng đã đủ nhiều. Mảnh này thiên hạ kiếm khách, số lượng nhiều không kể xiết. Một người có một cái tương đồng ý nghĩ, chẳng lẽ còn chưa đủ lấy thể hiện Trương Dạ đại sư tại kiếm khách trong suy nghĩ, chiếm cứ lấy cỡ nào địa vị?" Vệ trang lắc đầu, thản nhiên nói: "Nghe vậy, cái nhiếp cũng không phủ nhận, xác thực như thế. Khi hắn nhìn thấy, xa xỉ bị trên tay hắn Dạ Hồng chặt đứt một khắc kia trở đi, hắn liền minh bạch, Trương Dạ một người, tại cái khác kiếm khách trong mắt, đại biểu cho cái gì? Đáng sợ là, hắn tuổi gần 20. Về sau, thành trường không ở giữa, tương đương chi lớn." Vệ trang đôi mắt hiện lên mấy phần động dung, nói: "Có lẽ, một người ba tông sư, cũng là vô cùng có khả năng. Có lẽ, hắn về sau sẽ trở thành kiếm thuật tông sư." Cái nhiếp hai mắt lóe lên, nhìn qua vệ trang, nói: "Tiểu trang, ngươi khả năng không biết rõ, Trương Dạ đại sư kiếm thuật thiên phú là bậc nào cao siêu. Về sau, hắn có lẽ sẽ siêu việt người ta, cũng có nói." Hoang đường. Vệ trang cười lạnh liên tục, không có chút nào tin tưởng cái nhiếp lời nói. Một người, hai cái tông sư chẳng lẽ còn không phải cực hạn? Cái này cần hao phí nhiều đại lực tức giận, khả năng đạt tới hai cái cảnh giới tông sư. Cho nên, vệ trang cho rằng, coi như cho Trương Dạ 100 năm, cũng không có khả năng theo kiếm thuật lĩnh vực bên trên siêu việt hắn. Dựa mắt mà đợi. Cái nhiếp ngược lại là thần sắc không hiểu, nói: "Hồi tưởng lại, lúc trước hắn nhìn thấy Trương Dạ kia trong vòng một đêm, kiếm thuật trực tiếp tăng tiến 1 tháng trình độ thời điểm. Trong lòng của hắn liền có ý nghĩ này, chỉ sợ hắn phải chứng kiến một cái kiếm thuật quái vật của thời. So với vệ trang cùng hắn, đều muốn càng khủng bố hơn quái vật kiếm thuật thiên tài. Có lẽ, thực sẽ trở thành kiếm thuật tông sư." Cái nhiếp trong lòng nghĩ như vậy, mang theo vài phần chờ mong. Có lẽ, người khác không thể nào làm được, nhưng là, tại vị này quái vật trên thân, căn bản không tồn tại không có khả năng. Mọi chuyện trên người Trương Dạng, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy một chút khả năng. Lui. Vệ Trang phất phất tay, nhắm mắt, chuẩn bị xuất lĩnh Lưu Sa rời đi. Hắn nhặt lên trên mặt đất kia một nửa xa xỉ, ý vị thâm trường nhìn xem cái nhiếp, nói: "Sư ca, một ngày nào đó, ta sẽ dùng ta xa xỉ chặt đứt trên tay ngươi cái này dạ hồng. Trừ phi, ngươi có thể tìm tới hắn." Cái nhiếp mặt không biểu tình, nói: "Trong miệng hắn, chỉ dĩ nhiên chính là Trương Dạng. Trừ Trương Dạng rèn đúc kiếm bên ngoài, cái nhiếp được không cho rằng có cái khác kiếm có thể nguy hiểm cho đến trên tay hắn dạ hồng. Tự nhiên, ta sẽ tìm được hắn." Vệ Trang thở sâu, mười điểm nghiêm túc, nói: "Hắn khẳng định biết rõ, trừ Trương Dạng, ai cũng giúp không hắn. Trên thế giới này, chỉ có Trương Dạ bản thân khả năng chế tạo ra dạng này thần binh." Cách đó không xa, Cao Tiệm Ly, Đại Thiết Chủ Ý, Đạo Trích bọn người ngơ ngác nhìn qua Vệ Trang bọn người dần dần rời đi hình ảnh, bọn hắn biểu lộ không hẹn mà cùng cũng lâm vào ngốc trệ ở trong. Một trận đại chiến cứ như vậy im bặt mà dừng, hoàn toàn vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu. Bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng đối phương liều chết tương bác, nhưng không nghĩ tới chiến đấu cứ như vậy nên đón hồi cuối. Vẹn vẹn bởi vì Vệ Trang trên tay xa xỉ bị chém đứt, vũ khí mất đi, nhường Vệ Trang đã không còn lòng tin tại tay không hay là cầm không vừa tay vũ khí đến đánh bại cái nhiếp vị này đương đại kiếm thánh. Đồng thời, Vệ Trang trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu như không có một cái thật là thần binh, hắn tuyệt sẽ không lại đến khiêu chiến cái nhiếp. Dạng này đối với hắn mà nói chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, vạn nhất lại bị chặt đứt vũ khí đâu. Vệ Trang cứ như vậy đi. Đạo Trích thở sâu, thanh âm không cách nào bình phục lại, nói: "Hắn cho đến nay vẫn là không dám tin tưởng vừa rồi trôi trải qua những chuyện kia, cuối cùng tới nói cuộc chiến đấu này có vẻ như là bởi vì một người mà ngưng hẳn xuống tới. Nếu như không có cái nhiếp trên tay kia thanh kiếm, chiến đấu nhất định sẽ tiếp tục giằng co. Nhưng bởi vì cái nhiếp kiếm đem Vệ Trang xa xỉ chặt đứt, mới đưa đến chiến đấu kết thúc. Đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Trương Dạ đại sư. Bọn hắn thật muốn rời đi. Nhóm chúng ta cơ quan thành cuối cùng là có thể bảo trụ." Đại Thiết Chủ Ý trùng điệp thở ra một hơi, ngồi liệt trên mặt đất, như âm thả nặng. Dẫn đến trận chiến đấu này mấu chốt chính là Trương Dạ đại sư. Điểm này ở đây tất cả mặt ra cao tầng nội tâm nhận biết vô cùng rõ ràng. Bởi vì Trương Dạ đại sư kiếm. Cái nhiếp chậm rãi thu hồi trên tay dạ hồng, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nói: "Chính hắn cũng không dám tin tưởng, Uyên Hồng đã bị cải tạo thành khủng bố như thế thần binh lợi khí." Cơ quan trong phòng lái, cửa lớn dần dần mở ra. Ban đại sư, Từ Phu Tử hai người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt đi tới, thần sắc không cách nào che giấu lộ ra kích động, phấn khởi thần sắc, đội vàng mở miệng nói ra: "Nhanh, Trương Dạ đại sư, đối nhóm chúng ta mặc ra quá mức trọng yếu, nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư, các ngươi biết không biết rõ Trương Dạ đại sư tung tích?" Hai người mới mở miệng, chính là hỏi thăm hết thảy liên quan tới Trương Dạ tung tích tin tức. "Ban đại sư, giống như trước ngươi không phải thoát khỏi Trương Dạ đại sư một việc." Đạo Trích thần sắc cổ quái, nhìn qua Ban đại sư, nói: "Gõ ta cũng lao hồ đồ, Tiểu Trích nói đúng." Ban đại sư vô hốt một cái, vội vàng gật đầu, kia không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Trương Dạ đại sư đang cùng Kinh Thiên Minh bọn hắn ba người, tại Mặc Gia cấm địa ở trong. "Kia nhóm chúng ta muốn đi vào Mặc Gia cấm địa sao?" Đại Thiết Chủ Ý tỏ vẻ ra là mấy phần nghi vấn. "Vô luận như thế nào, nhóm chúng ta đều muốn tìm tới Trương Dạ đại sư." Từ Phu Tử cũng mở miệng, thần sắc trịnh trọng, nói: "Trương Dạ đại sư đối nhóm chúng ta Mặc Gia mà nói, có không tầm thường năng lượng. Nhóm chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Lần này, ta đứng tại Từ Phu Tử bên này." Ban đại sư cũng gật đầu, đôi mắt cuồng nhiệt không cách nào che giấu. Hắn cùng Từ Phu Tử nhìn thấy, đều là Trương Dạ chỗ có, kia kinh khủng tông sư trình độ. "Trương Dạ đại sư, nhóm chúng ta Mặc Gia tình thế bắt buộc." Từ Phu Tử thở sâu, nói: "Như vậy, nhóm chúng ta bên này phải ai đi tìm hắn tương đối tốt?" Đám người lâm vào suy tư ở trong. "Ta đi tìm hắn." Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, bồi hồi chu vi. Tất cả mọi người thuận mắt nhìn lại. Cái gặp, người mặc bảo lam sắc hoa lệ quần áo tuyết nữ, dáng vóc cao gầy, duyên dáng yêu kiều, một đôi mỹ lệ đôi mắt hiện lên mấy phần kiên định thần thái. Nàng hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, đẹp đẽ trắng non gương mặt xinh đẹp, không có chút nào gợn sóng, nói khẽ: "Để cho ta đi tìm hắn. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ta đi mới có lớn nhất xác suất thành công, đem hắn thuận lợi mang về nơi này." "Không sai, ta đồng ý." Đám người nhao nhao gật đầu. Đồng thời, hoàn toàn không để ý Cao Tiệm Ly phản đối, trực tiếp đã định chuyện này. Chương 90, chạm mặt Lưu Sa. Mặc Gia cơ quan thành. Chói chang treo thật cao trên bầu trời, trứng mắt kia sáng rơi vãi mặt đất. Không khí đã dần dần khôi phục. Đến từ chấm vũ ngàn đêm độc tính, đang đánh mở huyền vũ vòi nước về sau, đã được rực rỡ hẳn lên nguồn nước, đã để độc tính thời gian dần qua theo cơ quan thành bên trong biến mất. Chỉ là, mặt đất, từng cái Mặc Gia đệ tử, có là thi thể, có trực tiếp lâm vào trọng độ hôn mê. Chấm vũ ngàn đêm độc tính, cũng không có đơn giản như vậy. Một khi hấp thu nhập thể, trong vòng 12 canh giờ, không nhúc nhích được. Nếu như không có giải dược, như vậy sẽ triệt để không có đủ động đậy năng lực người chết sống lại. Sinh mệnh dấu hiệu có, nhưng thủy chung không cách nào động đậy. Cũng tức là người thực vật. Nơi này trải qua một trận đại chiến, đã ngàn mặc trăm lỗ. Trương Dạ từng bước một đi lại tại cái này vô số cái Mặc Gia đệ tử ngã xuống ven đường, sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng lẩm bẩm. Theo Mặc Gia cấm địa rời đi về sau, hắn liền cùng Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người tách ra. Về phần đối phương hậu quả, không cần nhiều lời. Cao Nguyệt sẽ bị mang đi. Dù sao, hắn cũng không tính cùng Nguyệt Thần chạm mặt. Có lẽ đối phương còn có thể đem hắn cứ thế mà cho mang về Hàm Dương. Đến lúc đó, bày ở trước mặt hắn, vẫn là chỉ có hai lựa chọn. Chính như trước đây đại tư mệnh lời nói, hoặc là gia nhập Âm Dương gia, hoặc là vì doanh chính đi làm việc. Vô luận là cái nào, Trương Dạ tự do đều sẽ đạt được một cái nghiêm mật khống chế. Cho nên, đây không phải Trương Dạ bản thân muốn. Bên kia chiến đấu cũng đã đi vào hồi cuối a. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng tự hỏi, hiện tại cơ quan thành hiển nhiên đã lâm vào trọng đại nguy cơ bên trong. Không chừng, Trương Dạ nếu như xuất hiện, sẽ trở thành chúng mũi tên bên trong. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ rơi? Ta thế nhưng là thật vất vả mới tiến vào cơ quan thành, mà lại cơ quan thành một khi sụp đổ, chờ đợi ta chính là một đơn làm ăn lớn. Trương Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, trùng kiến cơ quan thành, cái này một món làm ăn lớn, tuyệt đối có thể để cho Trương Dạ thực lực đạt được hoàn mỹ tăng lên. Đột phá tiên thiên, không đáng kể. Nhưng mắt thấy, bây giờ tình trạng cũng không phải lạc quan như vậy. Đột nhiên, Trương Dạ bước chân dừng lại, nhìn phía trước, biểu lộ có chút cổ quái, "Uy, muốn hay không trùng hợp như vậy à?" Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đoàn đội. Cầm đầu, mặc ám kim sắc đường vân trường bào, theo gió mà động, sợi tóc màu trắng phiêu đạm trong không khí, một đôi lăng lệ có thần đôi mắt, nhìn chăm chú mà tới. Lưu Sa, Vệ Trang. Đứng tại Vệ Trang bên cạnh Bạch Phượng, Xích Luyện hai người, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói, hắn chính là Trương Dạ đại sư. Bị nhận ra, Trương Dạ cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì, Vệ Trang không có thụ thương. Căn này thì bản, cũng không thích hợp a. Vệ Trang hiện tại, không phải là cùng cái nhiếp chiến đấu bên trong. Sau đó, bị cái nhiếp quẹt làm bị thương về sau, lại bị trở về mặc ra cự tử bọn người trọng thương a. Nhưng vì lông, hiện tại Vệ Trang, trên thân lại lông tóc không tổn hao gì. Không ổn, bọn hắn mục tiêu, là chính ta. Trương Dạ nheo mắt, lặng lặng nhìn xem Vệ Trang bọn người, trong lòng có một ít suy đoán. Đồng thời, hắn ánh mắt xê dịch, nhìn thấy Vệ Trang trên tay cầm xa xỉ, trong lòng có chút mà. Thì ra là thế. Cũng là bởi vì chính hắn, cải biến nguyên bản kịch bản. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, rời lên tảng đá nện chân mình. Đơn giản, hai bay vạ gió. Trương Dạ đại sư. Vệ Trang chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, nói. Tuyên bố trước một cái, ngươi kiếm sở dĩ đoạn, không liên quan gì đến ta. Ngươi muốn báo thủ, nhưng tìm cái nhiếp, mà không phải tìm ta. Ta chỉ là một cái chú kiếm sư mà thôi. Trương Dạ khoát khoát tay, thần sắc vẫn bình tĩnh, nói. Hắn cẩn thận quan sát một cái cảnh vật xung quanh, tâm tình cũng thở phào. Ở chỗ này, hắn không cần e ngại Vệ Trang. Vì cái gì? Nơi này là Mặc Gia. Mặc Gia cái gì nhiều nhất? Cơ quan a. Chỉ cần có cơ quan địa phương, Trương Dạ cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào có tâm mang sợ hãi. Cho dù là Vệ Trang loại này tiên tiên cao thủ, cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Dạ đại sư, cùng nhóm chúng ta Lưu Sa đi một chuyến đi, tỷ tỷ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lần trước, không nói một tiếng, liền trượt, tỷ tỷ ta thế nhưng là rất thương tâm đâu. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, trong trẻo mang theo vài phần mị hoặc, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, nói: "Nàng người mặc đỏ áo màu đỏ, mang theo một chút kim sắc đường vân, đẹp đẽ ngũ quan, thành thu quyển chuyển cao nhảy dáng vóc, nhất cử nhất động đều mang một cô vô hình mị lực. Nhưng phàm là đồng dạng nam nhân, chỉ sợ đều muốn bị nàng câu lên ngọn lửa vô danh." Nhưng Trương Dạ thì khoát khoát tay, cười nói: "Xích Luyện tỷ tỷ, lúc ấy tình trạng ta cũng không muốn. Ai biết rõ, ta tạm thời đau bụng, nếu như không đi lời nói, chẳng phải là muốn làm lấy các ngươi mặt." Tiểu hoạt đầu. Xích Luyện đôi mắt đẹp lóe lên, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp có chút biểu tình của quái, nói: "Không nói nhiều nói, Trương Dạ đại sư, cùng chúng ta đi thôi." Vệ Trang mặt không biểu tình, nói thẳng: "Hắn xa xỉ, cần nấu lại chúng tạo. Ai tới làm đây hết thảy là tốt nhất. Chỉ có Trương Dạ đại sư, hắn cũng muốn một cái, có thể phá hủy cái khác danh kiếm thần binh lợi khí. Dạng này, hắn mới có tư cách cùng cái nhiếp tiến hành một trận trên đời chấn động chiến đấu. Mà vũ khí không đủ lời nói, hắn là tuyệt đối không dám cùng cái nhiếp giao chiến. Vạn nhất xuất hiện hôm nay chẳng cảnh, hắn thua không nghi ngờ. Một cái không xem chừng, hắn mạng nhỏ đều muốn bước bỏ. May mà là, hôm nay, cái nhiếp không có lấy tính mệnh của hắn ý nghĩ. Không phải vậy, Vệ Trang căn bản không có tự tin, tại xa xỉ cắt ra về sau, vẫn ngăn trở cái nhiếp. Nếu như ta nói, ta không muốn đi đâu." Trương Dạ trên mặt tiêu dung, 10 điểm bình thản tự nhiên, nói: "Đệ đệ, không nên quá cản trở à, nhóm chúng ta Lưu Sa muốn mang đi một người, vẫn chưa có người nào có thể phản kháng đâu. Cho dù là đệ đệ ngươi cũng không ngoại lệ. Nghe tỉ tỉ một câu, cùng chúng ta đi thôi, miễn cho phải bị ra thịt nỗi khổ, cái này không tốt. Dù sao, đệ đệ ngươi thế nhưng là một vị song tông sư." Xích Luyện đôi mắt đẹp lấp lóe, ý vị thâm trường nhìn qua Trương Dạ, nói: "Nhìn thấy Trương Dạ trẻ tuổi như vậy mà xuất khí gương mặt, nhường trong nội tâm nàng nước đọng lấy làm kỳ. Một vị mà là 20 tuổi song tông sư, liền đứng tại trước mắt nàng, thật là khiến người sợ hãi thán phục và phần. Xích Luyện tỷ tỷ người phát hiện." Trương Dạ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất mau trở lại qua thần đến, cười nói: "Cái này vốn cũng không phải là cái gì khó mà phỏng đoán tin tức. Huống chi, bản thân hắn cũng không có quá mức coi trọng giấu giếm cái này một tin tức. Nếu không lời nói, đối phương tuyệt không có khả năng biết được chuyện này. Đệ đệ ngươi ẩn tàng đến thật đúng là thâm trầm, nhưng tỷ tỷ ta biết được cái này một tin tức thời điểm, cũng kinh ngạc đến ngây người." Xích Luyện vẻ mặt tươi cười, nói tiếp: "Trương Dạ đại sư, ta lặp lại lần nữa, cùng nhóm đi." Vệ Trang trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, thản nhiên nói: "Nếu như tại cái khác địa phương, ta có lẽ sẽ đối với các ngươi kiêng kỵ ba điểm. Dù sao, thực lực của ta còn xa không có đạt tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng là a." Trương Dạ lời nói hơi dừng lại, triển khai hai tay, phảng phất ôm mảnh này không khí, lang cười sang sảng nói, nơi này là Mặc gia. Chương 91, cái này chính là tông sư. Các ngươi khả năng không biết rõ, cơ quan thuật tông sư đến cùng có cái dạng gì năng lực. Ngày hôm nay, các ngươi liền có thể kiến thức đến. Trương Dạ Tiếu Dung sáng lạ, nhìn chăm chú phía trước Lưu Sa bọn người, không chút nào hoảng, nói: "Lưu Sa, hết thể có 4 người, trừ vệ trang, Bạch Phượng, Xích Luyện bên ngoài, còn có ẩn bước. Vô Song Quỷ đã bị ném bỏ tại mực hạch nơi đó, không có đủ thu về tác dụng. Mà Thương Lang Vương, Lưu Sa người cũng không biết rõ, hắn đã bị trước mắt Trương Dạ vận dụng Mặc gia cơ quan thuật trực tiếp trấn sát tại đây. Toàn bộ Lưu Sa, hôm nay, tổn binh hao tướng, mà lại, bọn hắn cũng chưa từng hoàn thành, bọn hắn vốn hẳn nên hoàn thành nhiệm vụ. Đệ đệ, cho dù ngươi là một vị song tông sư, nhưng tại chiến đấu phương diện này, ngươi khả năng ngay cả ta cũng không bằng đâu. Đến cùng là cái gì để ngươi như thế có tự tin? Ta rất hiếu kỳ." Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, đẹp đẽ vũ mị khuôn mặt hiện hiện thật sâu hiếu kỳ, hỏi: "Nếu như Xích Luyện tỷ tỷ có thể nghĩ thông, ta có thể vì tỷ tỷ ngươi hỗ trợ một hai." Trương Dạ cười cười, ý vị thâm trường nói: "Đệ đệ ngươi lời nói, nghe cũng không phải cái gì câu hay." Xích Luyện xinh đẹp lông mày có chút nhíu lên, mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng luôn cảm giác đạt được. Những lời này mang theo thật sâu ác thú vị. Nàng không dám tùy tiện trả lời, sợ lấy nói: "Các ngươi, lui lại." Vệ Trang mặt không biểu tình, phất phất tay, nói: "Hắn một mình một người, đi hướng phía trước." Nhìn Trương Dạ, hào vô tình tự vận sóng: "Trương Dạ đại sư, ngươi thật không có ý định cùng nhóm chúng ta rời đi mà ra?" Vệ Trang trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ vô cùng nội lực, bao phủ toàn trường. Hắn ý đồ dùng nội lực áp bách Trương Dạ. Chỉ tiếc, Trương Dạ dù sao cũng là một vị hậu tiên tam phẩm cao thủ, làm sao lại bị chỉ là khí thế cho trấn áp. "Vệ Trang tiên sinh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lại hướng phía trước một bước, ngươi sẽ gặp phải tập kích. Phi thường mãnh liệt tập kích, ngươi nhưng phải xem chừng." Trương Dạ cười mỉm nhìn qua Vệ Trang, nói. Hắn bước chân hơi lui lại, dưới chân dẫm lên sàn nhà, hai mắt có chút nheo lại. Xuyên thấu qua ánh mắt, hắn cấp tốc quan sát chu vi hoàn cảnh. Nơi này tất cả cơ quan thuật cũng hiện ra tại trong đầu hắn, như là một cái lập thể cấu tạo mô hình, tất cả cơ quan vô hạn phóng đại. Tại trong đầu hắn, trở nên vô cùng rõ ràng. Cơ quan mạch lạc, trình tự đẳng tất cả mọi thứ, không thể nào ẩn trốn. Vẹn vẹn một chút, nơi này cơ quan, ở trong mắt Trương Dạ, đã không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể vận dụng nơi này cơ quan. "Ồ, thật sao? Ta rất muốn thử nhìn một chút, là dạng gì tập kích có thể cho ta mang đến uy hiếp. Hy vọng Trương Dạ đại sư không muốn làm ta thất vọng." Vệ Trang lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Hắn không chút nào hoảng, cũng không cho rằng có cái gì có thể cho hắn mang đến uy hiếp lực. Trong mắt hắn xem ra, Trương Dạ chỉ là có tông sư năng lực, lại không có đủ bất luận cái gì năng lực thực chiến người mà thôi. Dạng này người, nói thế nào uy hiếp? Phóng ra bước chân, Vệ Trang không có sợ hãi, tới gần Trương Dạ. Bước chân chậm rãi rơi xuống. Ngay tại Trương Dạ trong tầm mắt, hắn cười. "Vệ Trang, vẫn như cũ như trong truyền thuyết, tự tin vô cùng. Như vậy, hôm nay, đối phương liền muốn cắm. Cơ quan, lên." Trương Dạ hai mắt lấp lóe, dưới chân nhẹ nhàng đụng chút sàn nhà, đồng thời, tại một chỗ khác trên bảng, đặt mạnh hạ. Xoạt xoạt. Một trận trong trẻo tiếng vang, dần dần truyền ra. Lưu Sa người có chút hồ nghi, nhìn qua Trương Dạ động tác, không rõ ràng cho lắm. Đây là đang làm cái gì? Phô trương thanh thế. Ầm ầm. Cùng một thời gian, mặt đất nên đón một trận nhỏ bé rung động. Mặc dù nhỏ bé, lại có thể để cho ở đây người cũng rõ ràng phát giác được. Thật sự là ở khắp mọi nơi cơ quan thuật, đơn giản, vì ta lượng thân đặt trước tạo. Ở chỗ này, ta đem không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là tiên thiên cao thủ, lại như thế nào? Trương Dạ có chút đóng lại hai mắt, cơ quan động tĩnh, nhường tâm tình của hắn trở nên vô cùng thông thuận. Đơn giản hoàn mỹ. Mặc ra cái này một mảnh đất này, dưới chân cũng có cơ quan tồn tại. Đối với Trương Dạ mà nói, đây chính là đối với hắn có lợi nhất chiến trường. Chỉ cần có cơ quan, đều có thể để cho hắn sử dụng, trên tay hắn hóa mục nát thành thần kỳ. Liền xem, tiếp xuống, nơi này Mặc ra cơ quan thuật, có thể ngăn trở một vị tiên thiên cao thủ tập kích. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, so vừa rồi động tĩnh càng thêm kịch liệt. Toàn bộ sàn nhà cũng đang rung động bên trong, các đá nhỏ bé giơ lên, tùy theo rơi xuống mặt đất. Liền phảng phất nên đón như địa chấn, để cho lòng người không hiểu hốt hoảng. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Xích Luyện đôi mắt đẹp đều là không hiểu, thở sâu, thấp giọng lẩm bẩm. Sàn nhà vỡ ra. Xoạt xoạt. Một cái thanh thúy thanh âm, tại tất cả mọi người bên thai dần dần phóng đại nguyên bản khép kín sàn nhà, đang dần dần đất nứt mở, đồng thời hình thành một cái cổ quái hình dạng, ngay tại Trương Dạ chung quanh, không ngừng quấn. "Oeng." Đột nhiên, Vệ Trang con ngươi co rụt lại, hai chân đạp một cái, tấn manh lui lại. Mà tại hắn chỗ đứng lấy vị trí bên trên, hai bên sàn nhà đột nhiên dâng lên đồng thời khép kín, xích sao dựa vào, song phương va chạm kịch liệt. Có thể nghĩ, nếu như vừa rồi Vệ Trang không có né tránh, vậy bây giờ hắn chỉ sợ đã bị trọng thương. Xì xì xì. Lại truyền ra một tia bén nhọn thanh âm chói tai, phản phất bánh răng tại chuyển động. Cùng lúc đó, Trương Dạ chu vi, mặt đất hình dạng đã nên đón to lớn cải biến. Tại dưới chân hắn chu vi, toát ra từng cây dây kẽm, như là dây leo, đang không ngừng phiêu động bên trong, nhìn tương đương chi khủng bố. Tiến tĩnh. Lưu Sa người cũng ngây ra như phỗng. Đây là cái gì đồ vật? Chuyện gì xảy ra? Xích Luyện ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ, còn có đối phương bên người, kia trôi nổi không chừng phiến đá cùng từng cây thật dài dây kẽm tại mặt đất bay múa. Hình tượng này đánh thẳng vào nội tâm của nàng nhận biết. cơ quan thuật. Nơi này lại có cơ quan thuật. Vệ Trang thở sâu, ngữ khí ngưng trọng, nói, không nghĩ tới, Mặc gia cơ quan thuật còn có loại này tiến công thủ đoạn. Không phải chủ trương, bảo thủ không chịu thay đổi. Kia là phòng ngừa, có kẻ ngoại lai xâm lấn. Đối phó, chính là như ngươi loại này người xâm nhập. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, nhìn qua Vệ Trang, thản nhiên nói, hiện tại hắn mới thật sự là không có sợ hãi. Nơi này cơ quan, toàn bộ cũng tại hắn trưởng khống bên trong. Vệ Trang muốn đem hắn bắt lấy, cái này cơ hội là không có khả năng thực hiện. Đối với cái này, Trương Dạ trong lòng có nồng đậm tự tin. Ta hơn ngoại ý muốn là, Vệ Trang nhìn qua Trương Dạ nhãn thần, càng thêm nghiêm trọng, đạo, ngươi vậy mà có thể điều khiển Mặc gia cơ quan. Trương Dạ đại sư, ngươi năng lực vượt qua ta ngoài dự liệu. Muốn biết rõ, Trương Dạ rõ ràng không phải Mặc gia đệ tử, lại vẫn có thể điều khiển Mặc gia cơ quan thuật. Điều này có ý vị gì? Vệ Trang trong lòng phi thường rõ ràng, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảnh khu vực cũng thu hết nhập ánh mắt hắn bên trong, tâm tình cũng càng thêm nặng nề. Hôm nay, muốn bắt lấy đối phương, chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn. Cái này chính là tông sư. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, nhìn Lưu Sa, cười nhạt nói, "Mẹn mẹn một người, liền hữu hiệu ngăn trở Lưu Sa. Dạng này hành động vĩ đại. Thử hỏi, mảnh này thiên hạ lại có mấy người có thể làm được?" Chương 92, không nên xem thường tông sư a. Thân là tông sư ta, thiên hạ cơ quan tận làm việc cho ta. Chỉ cần là cơ quan, đều có thể trở thành ta lực lượng một phần tử. Các ngươi, đụng phải ta thời cơ, quá không may. Nếu như tại cái khác địa phương, ta chỉ có thể đi theo các ngươi rời đi. Nhưng cũng tức là, ta dưới chân cái này một khối đất này, bao trùm rất rất nhiều có sẵn cơ quan thuật. Một khi ta toàn bộ khởi động, các ngươi thật ngăn không được ta. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, nói tiếp, bất luận cái gì cơ quan, trên tay hắn cũng sẽ bị hắn nắm trong tay. Cái này chính là tông sư chỗ kinh khủng. Cái này chính là cơ quan thuật tông sư a. Vệ Trang mặt mũi tràn đầy cảm khái, ngữ khí ngưng trọng, nói, đúng như Trương Dạ nói, bọn hắn nếu muốn bắt lấy đối phương, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, lấy ma lực phá vỡ hết thể cơ quan thuật. Hai, đem đối phương dẫn tới một cái không có cơ quan địa phương. Cứ như vậy, liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy đối phương. Nhưng hai điểm này, tại dưới mắt cũng thực hiện không. Nguyên lai, cơ quan thuật tông sư có thể cưỡng ép đem người khác cơ quan hóa thành tự mình mạnh mẽ tài nguyên. Xích Luyện hít vào ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói, cái này cần nhìn rõ cơ quan bản chất mới có thể làm đến dạng này cử động. Có thể thấy được, Trương Dạ đại sư tại cơ quan thuật trình độ bên trên, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở vào thế giới chi đỉnh, Bạch Phượng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, chậm rãi nói, cho dù dưới mắt là địch, hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắn đối Trương Dạ đại sư biểu thị thật sâu sùng bái. Một cái 20 tuổi, chính là song tông sư người, dạng này thiên tài, đơn giản trên đời hiếm thấy. Nhóm chúng ta, làm sao bây giờ? Ẩn bức nhắm mắt, lộ ra mấy phần nghi hoặc, hỏi. Nhìn thấy Trương Dạ chu vi, kia vô số cơ quan như ẩn như hiện, để bọn hắn trong lòng rất cảm thấy áp lực. Vây quanh hắn, Vệ Trang đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dạ, khởi xướng hiệu lệnh. Lập tức, bốn người phân tán ra, lấy bốn cái khác biệt góc độ, đem Trương Dạ bản thân bao khỏa ở giữa vị trí. Trương Dạ đệ đệ, không muốn làm không có chút ý nghĩa nào dãy rủa. Ngươi ngăn không được nhóm chúng ta, ngoan ngoãn ngừng tay lên động tác, cùng chúng ta đi thôi. Nhóm chúng ta sẽ không hại ngươi, ta có thể cam đoan. Xích Luyện đôi mắt đẹp lóe lên, thanh âm dễ nghe đến tai, mang theo nồng đậm dụ hoặc. Thật sao? Xích Luyện tỷ tỷ, ta để ngươi đi đến bên cạnh ta, ngươi lại đem ta tự mình mang đi, như thế nào? Trương Dạ quay đầu, nhìn qua Xích Luyện kia đẹp đẽ vũ mị gương mặt, cười nói, "Ân." Xích Luyện tiếu dung làm sơ thu liễm, thật sâu nhìn một chút Trương Dạ. Nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Trương Dạ năng lực thật quá kinh khủng. Mà tại Trương Dạ chu vi, vờn quanh vô số khối phiến đá, mặt đất còn bốc khí từng đầu dây kẽm, cơ hồ đem đối phương phòng ngự đến tầng tầng chống chết, bọn hắn muốn tấn công, phi thường khó khăn. Nếu nàng thực có can đảm tới gần Trương Dạ, nếu như Trương Dạ thật muốn động thủ, như vậy nàng liền sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, đang nghe Trương Dạ một phen sau, Xích Luyện vẫn không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Nhìn, Xích Luyện tỷ tỷ, hay là không tín nhiệm tiểu đệ ta đây? Thật đúng là khiến người ta thất vọng. Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện, mang theo vài phần thất vọng lắc đầu, nói: "Đệ đệ nói giỡn, chỉ là tỷ tỷ cho rằng không bằng ngươi già, cùng tỷ tỷ ta trò chuyện chút, chẳng phải là tốt hơn?" Xích Luyện cười mỉm nói: "Con người của ta rất không có cảm giác an toàn." Trương Dạ khoát khoát tay, cười nói: "Nếu như sau khi đi ra ngoài, những người khác đối ta động thủ, nhưng phải làm sao bây giờ?" Xích Luyện tỷ tỷ, ta tín nhiệm ngươi, nhưng là ta không tín nhiệm những người khác a. Trương Dạ đại sư, ngươi thật không cân nhắc, cùng chúng ta đi. Lúc này, Vệ Trang kia thanh âm lạnh như băng truyền ra. Trên tay hắn cầm một nửa xa xỉ, nhìn phía trước Trương Dạ, trên thân kinh khủng nội lực vô hạn phun trào. "Vâng." Trương Dạ quay đầu, cùng Vệ Trang đối mặt, gật đầu nói. Đối mặt Trương Dạ như thế lạnh nhạt khẳng định, Vệ Trang hừ một tiếng, hai chân đạp một cái, kiếm khí trùng thiên, khí thế khủng bố bao phủ toàn trường. "Vâng." Dưới chân hắn đạp phá địa tấm, cả người như là rời dây cung mũi tên, bắn gọn hướng Trương Dạ trước mặt, tay cầm xa xỉ, lấy lăng lệ tiến công, hướng về phía Trương Dạ đầu chém xuống. "Như làm bị thương Trương Dạ đại sư, cũng đừng trách ta không có giặt tay lưu tình." Vệ Trang nhàn nhạt, cự ly Trương Dạ không đủ 3 mét, nói: "Sẽ không, câu nói này, trái lại, ta cũng muốn cùng Vệ Trang tiên sinh nói một cái." Trương Dạ cười nhạt một tiếng, nói: "Hắn bước chân hơi xê dịch, nội lực theo dưới chân lan đến gần phía dưới cơ quan bên trong. Lợi dụng nội lực đến khống chế cơ quan. Dạng này cử động, cũng liền chỉ có Trương Dạ có thể nếm thử. Vậy liền, chiến. Vệ Trang tay nắm lấy một nửa xa xỉ, một trận chiến mà xuống. Lúc này, Trương Dạ trước mặt xuất hiện từng khối kiên cố vô cùng tấm, bổ nhào hướng Vệ Trang trước mặt, theo từng cái phương hướng. Tứ phía bốn phương tám hướng sàn nhà, vây quanh Vệ Trang, đồng thời không ngừng dựa sát vào mà tới. Ầm. Bén nhọn thanh âm chói tai truyền ra, Vệ Trang kia một nửa xa xỉ, hoạch trên sàn nhà, lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, mặc dù không có đánh vỡ, nhưng kia thật sâu lỗ hổng, dĩ nhiên đã sâu vào. Quả nhiên không hổ là thiên tiên bên trong cao thủ. Trương Dạ tán thưởng một tiếng, nhìn thấy sàn nhà xuất hiện kia sâu vào vết rách, nói: "Ngay sau đó, tại hắn điều khiển phía dưới, cả vùng cũng nên đón to lớn biến động." Ầm ầm, kinh khủng chấn động, nhường Vệ Trang thân hình cũng đang không ngừng lắc lư bên trong, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý Trương Dạ tiếu dung không giảm, thôi động càng nhiều sàn nhà cùng dây kém, dựa sát vào đến Vệ Trang bên cạnh. Dây kém chuẩn bị cuốn lấy Vệ Trang thân thể, vô số khối sàn nhà phụ trách hướng Vệ Trang khởi xướng tiến công. Ầm ầm ầm. Vệ Trang không ngừng lùi lại, tay cầm một nửa xa xỉ, đem sàn nhà dần dần đánh tan. Đồng thời, chém xuống một kiếm, mặt đất những này dây kém đem toàn bộ bị phá hủy. Bởi vậy có thể thấy được, tiên tiên cao thủ thực lực không hề tầm thường. Động thủ. Vệ Trang nhìn qua Bạch Phượng, Xích Luyện bọn người, lập tức ra lệnh. "Đệ đệ, ngươi cũng không nên quá nghiêm túc, tỷ tỷ ta muốn đi qua." Xích Luyện đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, cười mỉm nói. Nàng dãy rủa tinh tế vòng eo, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài đung đưa, cầm trong tay Xích Luyện kiếm, từng bước một đi hướng Trương Dạ vị trí. Bạch Phượng bay trên trời cao, thời khắc chú ý đến Trương Dạ nhất cử nhất động. Mà ẩn bước, mà tại Trương Dạ phía sau, một khi phát hiện đối phương nhược điểm, đem thi triển lôi đỉnh một kích. Trương Dạ bị Lưu Sa tổ chức chính thức triển khai vây công. Bất quá, đối với cái này, Trương Dạ cũng không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Tương phản, hắn bật cười một tiếng, nói ra: "Các ngươi không nên xem thường tông sư a." Nói xong, dưới chân hắn khởi động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, càng thêm mãnh liệt. Xích Luyện một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, đôi mắt đẹp hờn dỗi nhìn qua Trương Dạ, nói: "Lệ đệ, ngươi làm sao như thế thô lỗ đâu? Hại tỷ tỷ ta kém chút ngã sắp xuống." Nhưng mà, Trương Dạ nhãn thần lại là trực câu câu nhìn qua Xích Luyện. Vừa rồi, Xích Luyện kém chút ngã sắp xuống thời điểm, lộ ra kia trắng hoa hoa một mảnh, quá hùng vĩ. Nhưng Trương Dạ trong lúc nhất thời đều không thể tỉnh táo lại. Đơn giản, dư vị vô tận. Quy mô, sóng lớn mãnh liệt. Xích Luyện tỷ tỷ, vừa rồi ta giống như nhìn thấy không nên nhìn thấy địa phương đâu. Ngay tại ngươi kém chút ngã sắp xuống thời điểm. Ngưng lại, Trương Dạ tiếu dung càng thêm sáng lạ, nói: "Ân, Xích Luyện tỷ tỷ dáng vóc vẫn là tương đối sự hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, ta có thể làm chứng." Xích Luyện gương mặt xinh đẹp chỉ trệ. "Ngươi..." Chợt, đợi đến nàng kịp phản ứng về sau, sắc mặt trở nên đỏ lên, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, hiển hiện hồng nhuận huyết sắc, càng là xinh đẹp làm cho người say mê. Nàng kia một đôi mỹ lệ đôi mắt, dần dần trở nên băng lãnh, nhìn chằm chằm Trương Dạ, hào vô tình cảm giác ba động, sát cơ chập trùng. Tuyệt đối không nên cho rằng Xích Luyện là một vị rất tùy tiện nữ tử. Tương phản, từng thân là công chúa nàng, tư tưởng thâm căn cố đế, tương đương chi bảo thủ. Chỉ là nhìn bề ngoài, nàng tương đối mở ra mà thôi. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Chương 93, một người trấn lưu xa. Vừa rồi, ngã sấp xuống thời điểm, Xích Luyện mặt như hồng ngọc, huyết sắc bốc lên, một đôi mỹ lệ trong mắt đều là sát ý nàng phát giác được Trương Dạ ánh mắt, dừng lại tại nàng kia trước người thời điểm, càng là giống như thực chất tính xúc cảm, nhường nàng toàn thân cũng trở nên mất tự nhiên bắt đầu. "Người tên tiểu quỷ." Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm băng lãnh, nhìn qua Trương Dạ, không mang theo tình cảm. "Nữ nhân a." Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, lắc đầu. "Nữ nhân mặt, thật sự là danh bất hư truyền, thay đổi bất thường. Không phải mới vừa còn nói hảo hảo. Bất quá là, bị hắn nhìn thấy một cái trắng hoa hoa kia dáng góc mà thôi, làm sao lập tức liền trở mặt đâu. Đây thật là, làm cho người khó hiểu. Bất quá tính toán. Hiện tại, cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm." Trương Dạ dưới chân giẫm mạnh, mà không biểu tình, chu vi khu vực cũng tiến vào chấn động trạng thái bên trong. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra, từng khối sàn nhà nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, phiêu phủ ở trong không khí, vây quanh Trương Dạ chu vi bồi hồi không ngừng. Xì xì xì, từng đầu dây kém vẫn tại hướng về phía Vệ Trang triển khai vô tận tập sát. Phốc, phốc, phốc. Vệ Trang tay cầm một nửa xa xỉ, hướng về phía dây kém chém xuống, đem dây kém chặt đứt thành từng cây, rơi xuống 633 mặt. Động thủ. Hắn mặt không biểu tình, nhìn qua Bạch Phượng, ra lệnh: "Ta biết rõ." Bạch Phượng gật gật đầu, từ trên cao phía trên, cầm trong tay lông vũ, thôi động nội lực ba khỏa, vung ra. Lông vũ vạch phá không khí. Hiu. Một cái chớp mắt, ngay tại Trương Dạ trong tầm mắt, vô hạn phóng đại. Ầm. Trương Dạ thao túng cơ quan thuật, sàn nhà trôi nổi mà lên, ngăn tại đỉnh đầu thượng bị đường, đem Bạch Phượng lông vũ hữu hiệu ngăn cản. Thật đúng là không khiến người ta bất lo. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói. Hắn vung tay lên, sàn nhà luyện thành một loạn, vọt mạnh hướng trên không trung. Cơ quan thuật cái gì, thật là khiến người ta chán ghét. Bạch Phượng mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng, trên tay bay xuống lông vũ, chân đạp lông vũ cấp tốc rời đi. Mà tại Bạch Phượng rời đi về sau, hắn nguyên bản trên bầu trời, kia luyện thành một loạt phiến đá, trực tiếp khẽ quét mà qua. Nếu như Bạch Phượng không hề rời đi, dưới một kích này, tuyệt đối sẽ bị từ trên cao đánh rơi, lâm vào trọng thương. "Đệ đệ, ngươi có phải hay không quên mình?" Đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm tại Trương Dạ vang lên bên tai. "Ta cũng chưa hề cũng không có quên Xích Luyện tỷ tỷ ngươi a." Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, không có quay đầu, liền biết là ai tới. Liền ở bên tay phải của hắn, không đủ 3 mét khu vực. Xích Luyện cầm trong tay Xích Luyện kiếm, trực tiếp vung đẩy, sắc bén bén nhọn mũi kiếm, mãnh liệt vạch phá không khí, đâm về Trương Dạ chán vị trí. Thấy thế, Trương Dạ thần sắc không thay đổi, thao túng từng cây dây kém, tại mặt đất lan tràn mà ra, cuốn quanh Xích Luyện đuổi. Hả? Xích Luyện sắc mặt hơi đổi một chút, không thể không cải biến Xích Luyện kiếm công kích quy tích, tại mặt đất đảo qua. Xích Luyện kiếm khẽ quét mà qua, mặt đất dây kém bị trực tiếp đánh gãy. Ngay sau đó, Trương Dạ vừa lui về phía sau, trên mặt tiểu dung, nhìn chăm chú lên trước mắt Xích Luyện, cười nói: "Xích Luyện tỷ tỷ, ngươi thật là quá nhẫn tâm. Thế mà có thể đối đệ đệ ta xuống dưới ác như vậy tay. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Đệ đệ nếu quả thật muốn tỷ tỷ ta cao hứng, vậy liền ngoan ngoãn dừng tay, đi theo ta đi." Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, gợi cảm mê người nhìn qua Trương Dạ, nói: "Vậy liền xin thứ cho ta làm không được." Trương Dạ khoát khoát tay, thần tình lạnh nhạt, nói: "Vậy liền thật có lỗi." Xích Luyện tiểu dung thu liễm, hai chân đạp một cái, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dạ, khởi xướng lăng lệ thế công. Một tràng tiếng xe gió, tại Trương Dạ phía sau, ẩn mức tùy thời mà động, rốt cục xuất thủ. Hắn đôi mắt đỏ lên, tràn ngập làm máu khí tức, nên miệng nhe răng cười: "Cơ hội trời cho a." "Thật sao?" Trương Dạ tiểu dung không thay đổi, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, tại dưới chân hắn, một miếng sàn nhà đột nhiên xung kích mà lên. "Veng!" Ẩn mức con ngươi co rụt lại, muốn né tránh, cũng đã bất lực. Một cái mắt, ẩn mức bị khối này to lớn phiến đá, vọt thẳng bay mười mấy mét, đụng vào một gốc cây trời lên. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Một kích, trọng thương. Khu khu. Ẩn mức dần dần rơi xuống mặt đất, khỏe miệng mang theo tơ máu, nhìn qua phía trước, ánh mắt trở nên mông lung. Cái này mặc ra cơ quan thuật, mang đến cho hắn xung kích cũng quá kinh khủng. Muốn biết rõ, hắn tốt xấu, cũng là một tên hậu thiên nhị phẩm cường giả. Trong tràng, Ẩn mức bị một kích trọng thương. Bạch Phượng lông mày nhíu lại, nhìn xem Trương Dạ nhãn thần, càng thêm ngưng trọng. Những này mặc ra cơ quan uy lực, không thể khinh thường. Quyết không thể có chút nhẹ nhõm chủ quan. Không phải vậy, đừng đánh chúng một lần, hắn chỉ sợ sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Những này cơ quan thuật uy lực không phải đơn giản như vậy. Xích Luyện đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần nặng nề, trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, nàng ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạng, càng thêm âm trầm. Nhìn thấy bị vô số cơ quan bao khỏa Trương Dạng, đơn giản an toàn nhường nàng không có chỗ xuống tay. Một bên khác, Vệ Trang còn tại ứng phó vô số cơ quan tiến công, hoàn toàn không tì vết đoán chừng bên này động tĩnh. Nếu như mặc ra có khủng bố như vậy cơ quan, vì sao không có sử dụng? Ngược lại, nhường Trương Dạng cái này kẻ ngoại lai bận rộn. Duy nhất một loại khả năng, đó chính là liền mặc ra người đều không biết rõ nơi này có cơ quan. Nguồn gốc từ tại mặc ra tiên tổ thời kỳ đó viễn cổ cơ quan, nhưng là lại bị Trương Dạ phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Xích Luyện càng thêm khắc sâu biết được một vị cơ quan thuật tông sư đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Nhìn tựa như là bất luận cái gì cơ quan đều không thể đảo thoát đối phương phát giác đồng dạng, chỉ cần là cơ quan đều có thể làm cơ quan thuật tông sư trên tay lực lượng. Tán. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, đi hướng phía trước, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Dư quang nhìn thấy Bạch Phượng thân ảnh. Đi. Mặt đất, một miếng sàn nhà, vọt mạnh hướng trên không trung Bạch Phượng. Mắt nhìn xem dần dần phóng đại phiến đá, Bạch Phượng không thể không né tránh, cùng Trương Dạ kéo ra cự ly. Giờ khắc này, Trương Dạ ánh mắt dừng lại tại Xích Luyện đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bên trên mặt tiểu dung, nói: "Xích Luyện tỷ tỷ, hiện tại chỉ còn lại ngươi ta, ngươi không có cái gì muốn nói chuyện, muốn nói với ta sao?" "Đệ đệ, ngươi năng lực thật là làm cho tỷ tỷ ta thật bất ngờ a." Xích Luyện đôi mắt đẹp lóe lên, ý vị thâm trường nói. Nội tâm của nàng cũng không dám tin tưởng, bọn hắn lưu xa hết thảy bốn người. Vậy mà, liền một cái hậu thiên tam phẩm tiểu tử cũng bắt không được. Từng có lúc, bọn hắn lưu xa, vậy mà lưu lạc như thế tình trạng. Vẫn là nói, đối phương thật quá mạnh. Không phải thực lực bản thân mạnh, mà là hiểu được vận dụng hoàn cảnh, điều khiển cơ quan mạnh. Cho nên, Xích Luyện tỷ tỷ, muốn dâng lên ngươi miệng thơm chớ sao? Ta sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Trương Dạ cười mỉm nhìn qua Xích Luyện, nói: "Tiểu hoàng đầu, lông còn không có dài đủ, liền có dũng khí đùa giỡn tỷ tỷ ta." Xích Luyện đôi mắt đẹp có chút nheo lại, không có tới gần Trương Dạ. Tại loại này tình huống dưới, nàng cũng không cho rằng tự mình có đơn độc đem Trương Dạ bắt lấy năng lực, cũng chỉ có thể hơi lợi dụng một cái kế hoa binh, lại làm cái khác dự định. Xích Luyện tỷ tỷ làm sao biết rõ ta lông chưa có mọc dài? Ngươi muốn đích thân nhìn xem sao? Trương Dạ khỏe miệng nhếch lên, trên mặt tiểu dung, nói: "Cùng tiểu cô nương so sánh ai lời nói hơn rõ ràng." Hắn tự tin, tự mình thân là một tên đại nam nhân, làm sao lại bại trận? Chương 94, thông dong rời đi. Lưu manh đệ đệ, thật sự là không muốn điểm ra mặt. Xích Luyện đôi mắt đẹp có chút tối buồn mực, bất động thanh sắc lui lại nửa bước, nói: "So với ai khác lời nói không muốn mặt. Tốt xấu, nàng đã từng là một vị công chúa." Mặc dù nàng cùng Trương Dạ đối thoại tương đối tự nhiên, nhưng nói đến đây loại này chủ đề thời điểm, nàng liền không thể không đình chỉ nghiên cứu thảo luận. Ở thời đại này, vẫn chưa có người nào công nhiên nói như vậy ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Tại Xích Luyện nhận biết lực, có vẻ như liền chỉ có Trương Dạ một người mà thôi. "Xích Luyện tỷ tỷ, làm sao lui lại? Ta sẽ không gây bất lợi cho người, yên tâm." Trương Dạ phát giác được Xích Luyện động tác, hai mắt lóe lên, cười mỉm nói: "Ta cũng không yên tâm ngươi tên tiểu quỷ đầu." Xích Luyện trên mặt ý cười, đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần mất tự nhiên, nói: "Thấy thế, Trương Dạ tiếu dung càng thêm sán lạ, nói ra: "Đã như vậy, vậy ta muốn đi, các người cũng tuyệt đối không nên lại đến ngăn cản ta đường." "Không phải vậy, ta còn thực sự nói không chính xác, có thể hay không đem các ngươi toàn bộ trấn áp ở chỗ này?" đệ đệ đừng tuyệt tình như vậy nha. Xích Luyện đôi mắt đẹp có chút ý động, vội vàng nói. Nhìn thấy Xích Luyện vũ mị gương mặt, Trương Dạ giống như cười mà không phải cười, nói, Xích Luyện tỷ tỷ, mỹ nhân kế, đối ta thế nhưng là không dùng. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Vệ Trang cầm trong tay một nửa xa xỉ, đột phá cơ quan thuật vây quanh, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Trương Dạ phương hướng, cau mày, trên thân khí tức hùng hồn. Trương Dạ đại sư, không thể không thừa nhận, ngươi cơ quan thuật trình độ quả thực bất phàm. Nhưng hôm nay, ngươi mọc cánh khó thoát. Vệ Trang khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm băng lãnh. Vệ Trang tiên sinh, ngươi chỉ là đột phá thứ một đạo cơ quan thuật, đã còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba cơ quan thuật, ngươi làm sao thông qua? Trương Dạ quay đầu, nhìn qua Vệ Trang, cười cười, nói: "Nơi này cơ quan thuật cũng xa không chỉ như thế một chút xíu. Muốn biết rõ, nơi này thế nhưng là Mặc Gia. Toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành mặt đất đều là một cái vô cùng to lớn cơ quan kết cấu. Không phải vậy, Mặc Gia cơ quan thành làm sao có thể làm được một khóa phá hủy? Chỉ có toàn bộ Mặc Gia cũng bao trùm lấy cơ quan mở kiểu dưới, chỉ cần nhẹ nhàng thao tác cơ quan, liền có thể hủy đi toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành. Mà trùng hợp, Trương Dạ chỉ là có thể lợi dụng những này cơ quan thuật mà thôi. Đương nhiên, cái này trùng hợp là xây dựng ở có được thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Cho dù là người khác có cái này trùng hợp, không có vật khí, cũng tuyệt không có khả năng phát hiện nơi này cơ quan thuật huyền ảo chỗ, cùng điều khiển phương pháp. Mảnh này thiên hạ, chỉ có Trương Dạ một người. Như vậy, tiếp xuống, đạo thứ hai cơ quan liền muốn mở ra. Trương Dạ tiếu dung không giảm, bước chân hơi đi lại một cái. Vệ Trang hai mắt lóe lên, tấn manh tập kích tới. Oeng! Mặt đất, bức khí từng tầng, tựa như bia đá đồng dạng bất thể, ngăn trở Vệ Trang động tác. Cùng lúc đó, ầm ầm, mặt đất chấn động gấp hơn kịch liệt. Oeng! 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 Mặt đất vỡ ra, từng cái bia đá từ dưới đất bức khí, cao tới 2 mét. Trên cơ bản, đem Trương Dạ cả người cũng che lại. Cấp độ bên trên, không cách nào nhìn thấy Trương Dạ tồn tại vị trí. Bầu trời, Bạch Phượng lông mày nhíu lại, nhìn xem phía dưới Trương Dạ. Lúc này, Trương Dạ ánh mắt cũng dừng lại trên người Bạch Phượng, đánh cái búng tay, cười nói, xem chừng, trên trời rất bất an toàn bộ. Bởi vì, trên trời cũng có cơ quan có thể tiến công. Đừng tưởng rằng trên trời liền rất an toàn. Lời nói vừa mới rơi xuống, Bạch Phượng còn chưa từng phản ứng, một đạo lăng lệ bia đá theo mặt đất oanh kích mà lên. Đáng chết. Bạch Phượng sắc mặt biến đổi lớn, một cái nghiêng người, nhưng vẫn là bị bia đá ma sát khỏe mắt vị trí. Phúc. Một vòng tiên huyết rơi vãi mà lên, vẩy rơi xuống mặt đất. Tại Bạch Phượng nơi khỏe mắt, xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương, máu tươi chảy xuôi mà ra. Đồng thời, đem hắn nhãn thần trở nên càng hung hiểm hơn vô cùng. Ta cũng nói, để ngươi xem chừng, cũng ngươi chính là không nghe. Cái này, nhưng không trách được ta. Trương Dạ khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, nếu như Bạch Phượng còn tại bầu trời lời nói, vậy liền có thể trở thành hắn miệng ngắm. Không ngừng tiến công miệng ngắm. Ầm ầm. Từng đợt kịch liệt tiếng va chạm, tại cái này bầu không khí bên trong, có vẻ dị thường chói tai. Trương Dạ hai mắt lóe lên, lẩm bẩm, xem ra, Vệ Trang tiên sinh phải nhận không ở đại bạo phát. Thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng, ta còn là trước trượt bị kính. Lòng bàn chân hắn bôi mỡ, xoay người một cái, liền chuẩn bị rời đi. Tại hắn chu vi, bia đá tầng tầng chồng chất, trên cơ bản, bao phủ cái này phương viên 50m trong vòng khu vực, cũng liền tương đương với một cái mê cung. Mà lại, bia đá là rất kiên cố. Muốn cưỡng ép xông phá bia đá, hao phí lực khí sẽ chỉ lớn hơn. Nhưng mê cung này địa hình, nhưng lại tại Trương Dạ trong khống chế. Cho nên, hắn muốn rời khỏi nơi này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Vệ Trang bọn hắn muốn rời khỏi, còn phải hao phí nhất định công phu cùng thời gian. Bởi vì một khi lợi dụng kinh công, bia đá cũng sẽ sinh ra tương ứng công phu. Liền xem bọn hắn có thể hay không tránh thoát bia đá tiến công. Gặp lại, lưu xa các vị. Trương Dạ đi ra bia đá mê cung về sau, quay đầu, vẻ mặt tươi cười, nói. Nói xong, đầu hắn cũng không hồi, cấp tốc rời đi nơi đây. Nếu ngươi không đi lời nói, đặng lưu xa người đánh vỡ cơ quan. Như vậy, để lại cho hắn, còn sẽ có càng nhiều phiền phức. Mặc ra cơ quan thuật, phi thường đáng tin. Nhưng mấu chốt là, niên đại quá mức cứu viện. Chính Trương Dạ cũng không thể xác định, phải chăng toàn bộ cơ quan đều có thể linh mẫn vận chuyển. Một khi có gì xét dấu hiệu, cơ quan kẹp lại, loại kia đại hắn, chẳng phải là bị tóm bận mệnh. Hắn cũng không cho rằng, tại không có cơ quan trợ giúp dưới, tự mình còn có thể cứ thế mà dung chuyển toàn bộ lưu xa tổ chức. Một cái chớp mắt, Trương Dạ thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Tại lông tóc không tổn hao gì mở kiểu dưới, trực tiếp ung dung không đội thoát đi lưu xa truy tung. Dạng này hành động vĩ đại, đối với một vị hậu thiên tam phẩm người mà nói, quả thực là quá hiếm có. Trong thiên hạ, cũng liền chỉ có như thế một vị, vẻn vẹn chỉ có hậu thiên tam phẩm, lại chạy ra lưu xa tổ chức truy tung người. Ầm ầm, mặt đất chấn động, bia đá dần dần trốn vào mặt đất. Cơ quan niên đại quá mức cứu viện, rất nhiều địa phương đều không thể lại tiến đi lặp lại vận động. Đợi đến bia đá hoàn toàn trốn vào mặt đất về sau, Vệ Trang, Bạch Phượng, Xích Luyện ba người nhìn phía trước, nhìn thấy trống không một người chẳng cảnh, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thế mà cho hắn chạy thoát. Vệ Trang lông mày nhíu lại, thanh âm băng lãnh nói, hết thảy bốn người lưu xa tổ chức còn thừa không cao bao nhiêu tầng nhân viên liên thủ, vậy mà vẫn là để đối phương chỉ là một cái hậu thiên tam phẩm người cho chạy thoát. Cái này quả thực là lưu xa sáng lập đến nay lớn nhất một lần bại trận. Ai có thể nghĩ tới một vị cơ quan thuật tông sư lại có bực này năng lực. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhúc nhích, thở dài một tiếng, cảm khái nói, nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn đến, nàng làm sao từng có thể nghĩ đến, coi là cơ quan thuật tông sư trong chiến đấu lại vẫn có thể có khủng bố như thế lực lượng. Lần sau, vệ trang sắc mặt tâm trầm, nói thẳng, nhất định phải tìm một cái, tuyệt đối không có cơ quan địa phương lại đối với hắn động thủ. Không phải vậy, nhóm chúng ta căn bản bắt hắn không có cách nào. Có cơ quan địa phương, chính là Trương Dạ Thiên Hạ. Bọn hắn về sau lại đụng phải đối phương, tuyệt không dám lại chủ quan. Hôm nay bại trận, để bọn hắn ký ức khắc sâu. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất ở chính diện giao phong tình huống dưới, thua ở một vị cơ quan sư trên tay. Chương 95, kinh hiện nguyệt thần. Mặc ra cơ quan thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, núi cao nguy nga, thanh tịnh dòng nước bay chạy thẳng xuống dưới, thác nước huy sái trong không khí. Ánh mặt trời chiếu, vì toàn bộ cơ quan thành mang đến vô hạn ấm áp chi ý. Trương Dạ đi tại làm bằng gỗ trong lầu cát, quay đầu lại, nhìn qua sau lưng trống không một người chẳng cảnh, trên mặt tiêu dung. Lưu Sa tổ chức người, cuối cùng là bị hắn hất ra. Tại Mặc ra cơ quan thành, có thể bị hắn lợi dụng cơ quan nhiều vô số kể. Muốn ở chỗ này đối phó hắn, vậy sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng. Lưu Sa như là đã rời đi, vậy liền đại biểu đại chiến đi qua. Tiếp xuống, cơ quan thành cũng là thời điểm lâm vào sụp đổ trong cơ cảnh. Trương Dạ trong lòng tự hỏi, ngẩng đầu lên sọ, nhìn qua cái này một tòa xảo đoạt thiên công cơ quan thành, hơi xúc động. Mấy trăm năm Mặc ra tổ sư, dốc hết tâm huyết sáng tạo cơ quan thành, cuối cùng rồi sẽ tại hôm nay nên đón hủy diệt. Bất quá, đối với những này, cùng hắn không có liên quan quá nhiều là được. Cơ quan thành sụp đổ, đối với hắn còn có không ít chỗ tốt. Có được hệ thống hắn, sáng tạo một tòa thành, bất quá dễ dàng. Đến lúc đó, còn có thể xây thành trì về sau, tăng lên thực lực bản thân. Cớ sao mà không làm? Đột nhiên, Trương Dạ bước chân đình chỉ, nhìn chăm chú phía trước, hai mắt có chút nheo lại. Nhỏ bé tiếng bước chân ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Theo lối đi phía trước bên trong, dần dần chuyển đến. Có người, Mặc ra đệ tử, vẫn là Tần Quân. Bầu không khí trở nên đặc biệt yên tĩnh, hai bên nước hồ không có chút rung động nào, bình thản không có gì lạ. Một cái thật dài làm bằng gỗ tiểu đạo ở trên mặt hồ trống lên, làm cho người cảnh đẹp y vui. Theo cái này tiểu đạo, có thể nhìn xem xét hồ trung ương một chút luyện hóa tràn ra. Nữ nhân, Trương Dạ hai mắt lóe lên, ánh mắt khẽ động bất động, trong lòng thầm nghĩ. Trong tầm mắt hắn, cái gặp một tên nữ tử thần bí, từng bước đi tới, bộ pháp bình ổn. Nàng màu tím nhạt bản phát, hai bên tất cả rủ xuống một luồng tóc buộc, thiên lam sắc thủy tinh châm gài tóc, hồng phấn hồng sắc bờ môi, trên trán tô vẽ có băng lam sắc hình giọt nước sâu trâu, che kín thiên lam sắc gần như trong suốt mắt xa, áo khoác cạn lam sắc ngắn bảo. Phía sau lấy tháng chạm đường vân trang trí, váy dài giáp điện, dưới váy lộ ra có tử la lan sắc đường vân, váy hiện lên tiêu hình, dáng vóc cao gầy nhỏ gầy, mang theo một cỗ để cho người ta nhìn không thấu mị lực. Dạng này diện mạo đặc thủ, Trương Dạ coi như nghĩ không biết, cũng khó khăn. Âm Dương gia, Nguyệt Thần. Không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà đụng phải Nguyệt Thần cái này vị thần bí kỳ nữ. Đồng thời, đối diện Nguyệt Thần, bước chân cũng im bặt mà dừng. Nàng dáng vóc cao gầy, được hơi mở mắt ra, hai tay đoan trang đặt ở trước người, đẹp đẽ gương mặt, không có chút nào ba động. Liên phảng phất, thế gian hết thảy đều không thể gây nên nội tâm của nàng gợn sóng. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Dạ không nói một lời, còn phát ra được. Tại Nguyệt Thần bên cạnh, đi theo một tên hai mắt vô thần thiếu nữ, giống như là bị phong ấn linh trí, biểu lộ chất phác, khẽ động bất động, như là khôi lỗi. Người này, tự nhiên là Cao Nguyệt. Đã đáp thủ sao? Trương Dạ mặt không biểu tình, trong lòng suy nghĩ. Hắn không muốn tham gia trong đó, cũng không muốn tại Âm Dương gia những này ân oán tình cựu bên trong chống lại. Đây hết thảy cùng hắn không có quan hệ. Hắn còn sẽ không chủ động đi để cho mình gây một thân tao trở về, tự tìm phiền phức. Nhìn thấy Cao Nguyệt về sau, Trương Dạ bất động thanh sắc sờ một cái trong ngực túi, cảm nhận được Huyền Âm Bảo Hạp tồn tại, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Huyền Âm Bảo Hạp, cái này cũng không thể nhường trước mắt Nguyệt Thần phát hiện, liền ở trên người hắn. Nếu không, khó đảm bảo Nguyệt Thần sẽ không làm quá kích phản ứng. Chỉ là, không biết rõ, Nguyệt Thần có thể phủ nhận ra thân phận ta. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, điểm này, hắn không cách nào thăm dò. Chân nhân cùng chân dung, từ đầu đến cuối có không ít chênh lệch. Chỉ ít, Mặc ra người, liền không thể nhận ra Trương Dạ thân phận. Nhưng là Nguyệt Thần lời nói không chính xác. Cái này nữ nhân, rất thần bí. Yên tĩnh. Cả hai không nói một lời, nhường Trương Dạ cảm giác được bầu không khí quỷ dị. Không tốt lắm. Cái này nữ nhân, hẳn là nhận ra mình thân phận. Đã như vậy, Trương Dạ nhìn qua Nguyệt Thần, trên mặt tiêu dung, mở miệng, nói, nghe nói, Âm Dương gia có một kỳ nữ, tên là Nguyệt Thần. Nghĩ đến, chính là các hạ a. Trương Dạ đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền, nhường Nguyệt Thần bội phục. Nguyệt Thần giấu ở mắt xa phía dưới, một đôi mỹ lệ đôi mắt, hiện lên mấy phần tinh mang. Quả nhiên. Trương Dạ trong lòng dừng lại, thở sâu, nhẹ nhàng tâm tình, cười nói, Nguyệt Thần cô nương cũng không kém bao nhiêu, vẻn vẹn một chút, liền có thể nhìn ra thân phận ta. Nói xong, hắn bất động thanh sắc, quan sát chu vi hoàn cảnh. Chỉ cần nơi này có cơ quan thuật, hắn liền có thể không có sợ hãi. May mà là, nơi này thật là có không ít cơ quan thuật giấu ở trong hồ. Mà điều khiển biện pháp, ngay tại hắn trô đứng lấy cái này làm bằng gỗ trên đường nhỏ. Lập tức, Trương Dạ trong lòng hơi thở phào, tiếu dung dần dần trở nên tự tin. Chỉ cần có cơ quan, tất cả đều dễ nói chuyện. Trương Dạ đại sư, trước đây thoát đi một chuyện, thế nhưng là để các nàng hai người hảo hảo khó xử lần này, Trương Dạ đại sư, liền cùng ta trở về đi. Nguyệt Thần thanh âm linh hoạt kỳ hảo, trong trẻo dễ nghe, lại không mang theo mảy may tình cảm. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh a. Quả thật, hành động bất đắc dĩ, không phải ta bản ý. Trương Dạ khoát khoát tay, rất là vô tội nói. Nguyệt Thần nói, Trương Dạ đại sư, ngươi định như thế nào? Là cùng ta trở về đâu? Vẫn là để ta dẫn ngươi trở về. Cùng với nàng trở về, tự nhiên là chủ động đi theo. Mà phần sau câu, muốn dẫn Trương Dạ trở về, đó chính là vận dụng vũ lực, cưỡng ép đem Trương Dạ mang đi. Một câu nói kia ý tứ, Trương Dạ cơ bản phỏng đoán rõ ràng. Bất quá, hắn cái nào cũng không chọn. Nơi này có cơ quan, hắn sợ ai? Nguyệt Thần cô nương, ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể đem ta theo Mặc ra cơ quan thành mang đi. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười hỏi: "Nếu như Trương Dạ đại sư không chủ động, vậy ta chỉ có thể đem Trương Dạ đại sư cưỡng ép áp giải hồi trở lại Hằng Dương." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, đẹp đẽ khuôn mặt không có chút nào ba động, thanh âm thánh lãnh, nói: "Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Quên quần tại Nguyệt Thần trung quanh, là một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này, nhường Trương Dạ cảm giác, chỉ sợ so vệ trang khí thế, đều muốn càng khủng bố hơn." Âm Dương gia hai đại hộ pháp một trong Nguyệt Thần, thực lực không thể khinh thường, mà lại thủ đoạn có chút thần bí. Chỉ nàng bày ra thủ đoạn, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hai mắt vô thần cao nguyệt, chủ động lui lại mấy bước, nhìn chăm chú phía trước, không hề bị lay động. Rõ ràng, nàng thần trí bị phong ấn. Không phải vậy nhìn thấy Trương Dạ, nàng tuyệt không có khả năng 1.9 nói không phát. Muốn động thủ a? Ta cũng không phải ăn chay a. Trương Dạ không khỏi lắc đầu, nhìn lấy mình chỗ đứng lấy vị trí. Cơ quan ngay tại dưới chân hắn. Chỉ cần Nguyệt Thần động thủ, hắn liền có thể lập tức thôi động nơi này cơ quan, tiến hành phòng hộ biện pháp. Đồng thời, dùng nội lực điều khiển cơ quan, có thể tiến hành phản kích. Mặc ra cơ quan thuật, có lẽ chỉ là làm phòng thủ, nhưng ở Trương Dạ điều khiển phía dưới, lại hoàn toàn khác biệt, có không thể coi thường sát phạt chi lực. Nguyệt Thần lặng lặng nhìn chăm chú lên Trương Dạ, ẩn tàng tại mắt xa phía dưới đôi mắt đẹp, mang theo vô cùng kiên định tín nhiệm. Trương Dạ đại sư, nàng nhất định phải tận khả năng đem đối phương hấp thu đến Âm Dương gia bên trong, cho dù dầu gì, cũng nhất định phải đem đối phương mang về Hàm Dương. Dạng này, tại Thủy Hoàng đế trước mặt bệ hạ, đối nàng mà nói, thậm chí cả đối toàn bộ Âm Dương gia, đều sẽ bị ghi lại một cái công lớn. Cái này, thế nhưng là thiên đại chuyện tốt, nàng có thể nào như vậy bỏ lỡ. Chương 96, Cao Nguyệt cũng không phải là đồng quân chí nữ. Mặt hồ an bình. Trương Dạ tầm mắt phóng qua mặt hồ, phản phất xuyên thấu đến đáy hồ, kia từng cái bánh răng phía trên. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, hiện hiện một vòng tiêu dung. Những này cơ quan đều là hắn cùng Nguyệt Thần chống lại vô liếng. Liên Lưu Sa cũng bị ngăn trở. Chỉ là Nguyệt Thần một người, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn thúc thủ chịu trói? Không tồn tại. Mặc dù hắn mạnh yếu, quyết định bởi tại vị trí mặt đất, ẩn tàng cơ quan thuật mạnh yếu. Nhưng tốt xấu, có cơ quan thuật, hắn cũng liền có cạnh tranh lực lượng. Gió nhẹ đập vào mặt, nhường cái này bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, từ trung ương bắt đầu dập dờn, từng cơn sóng gợn hướng chu vi quét tán. Trương Dạ đại sư, theo ta được biết, ngươi trình độ bất quá hậu thiên, như thế nào có lực lượng có thể trên tay ta đào thoát? Ta rất hiếu kỳ. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Gần đây cẩn thận, rất có trí thông minh nàng, cũng sẽ không cho rằng Trương Dạ tỉnh táo là giả bờ. Đã đối phương bình tĩnh như vậy, liền nhất định có đầy đủ lực lượng. Kia rốt cuộc là cái gì? Nhường đối phương có được đối mặt nàng lực lượng. Muốn biết rõ, nàng thế nhưng là tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, cùng cái nhiếp, vệ trang chi lưu, không thua bao nhiêu, tuyệt không kém nửa phần. Đặc biệt là, đối với âm dương thuật không chút nào người am hiểu mà nói, Nguyệt Thần thực lực có vẻ sẽ càng khủng bố hơn. So thuần túy kiếm thuật cao thủ, muốn cường đại hơn nhiều. Vậy ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết?" Trương Dạ bật cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Cũng đúng, ngược lại là ta đường đột." Nguyệt Thần nhẹ nhàng điểm điểm bén nhọn cái cằm, đẹp đẽ khuôn mặt, không có chút nào không có ý tứ biểu lộ. Không khí quỷ quái, quét sạch toàn trường. Tiểu đạo hai bên vẫn có không ít, bởi vì chấm vũ ngàn đêm khí độc mà ngã tại mặt đất, bất tỉnh nhân sự Mặc ra đệ tử. Đã Trương Dạ đại sư không muốn cùng ta đi, vậy rằng này, ta cũng chỉ phải đắc tội. Nguyệt Thần thật sâu liếc mắt một cái Trương Dạ, nói khẽ: "Trước đó, ta cũng không ít nghi vấn, muốn hướng Nguyệt Thần cô nương hỏi thăm một hai." Trương Dạ vẻ mặt tươi cười, nói: "Trương Dạ đại sư, cứ mở miệng." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lóe lên, bình tĩnh nói: "Nếu như Trương Dạ có thể trở về tâm chuyển ý, nàng đương nhiên sẽ không động thủ. Tốt xấu, đối phương cũng là một vị tông sư. Đối đãi tông sư, khẳng định là cùng đối đãi người bình thường hoàn toàn khác biệt. Không phải vạn bất đắc dĩ, Nguyệt Thần cũng không muốn đánh. Vạn nhất tông sư phẫn nộ, nhưng phải không đến mất. Nàng muốn, không phải Trương Dạ người, mà là Trương Dạ trong đầu có những cái kia đúc kiếm chi thức lượng, cùng bản thân đúc kiếm thủy bình. Tông sư bản thân, liền toàn thân là bảo. Một khi làm hỏng, Nguyệt Thần hối hận cũng không kịp. Nguyệt Thần cô nương đường xa mà đến, theo Hàm Dương, đi vào Mặc gia cơ quan thành. Chẳng lẽ chỉ là vì cái này tiểu cô nương? Tiểu cô nương này lại có gì đặc thù? Trương Dạ nhìn qua Cao Nguyệt, lại đem ánh mắt dừng lại tại Nguyệt Thần đẹp đẽ trên gương mặt, cười hỏi: "Nghe vậy, Nguyệt Thần biểu lộ làm sơ thu liễm. Nàng một đôi mỹ lệ đôi mắt dừng lại trên người Trương Dạ. Vấn đề này cũng không tốt trả lời. Đây là thuộc về Âm Dương gia cơ mật vấn đề. Nàng còn không có nghĩ kỹ, muốn trả lời như thế nào Trương Dạ. Nếu như Trương Dạ đại sư gia nhập Âm Dương gia, ta ngược lại thật ra có thể phá lệ, nói cho Trương Dạ đại sư một chút liên quan tới nàng sự tình. Liên xem, Trương Dạ chính đại sư quyết định." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lấp lóe, tâm niệm vừa động, nói: "Nếu như Trương Dạ gia nhập Âm Dương gia, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, dính đến cơ mật, nàng cũng không dám nhiều lời. Chỉ là, mặt ngoài đơn giản một chút sự tình, nàng ngược lại là có thể cùng Trương Dạ kể rõ một hai. Như vậy, đối phương sẽ bằng lòng a?" Nghĩ đến cái này, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp có chút chờ mong. Đối phương như gia nhập Âm Dương gia, đối với Âm Dương gia mà nói, tuyệt đối là một cái lớn trợ lực. Người bắt nàng là vì phá giải một cái bí mật a? Trương Dạ ngược lại là ung dung không đội cười, hỏi: "Hả?" Nguyệt Thần xinh đẹp lông mày có chút bốc lên, không nói gì. Trong trầm mặc, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Đối phương là thế nào biết rõ? Chẳng lẽ đối phương cũng giải được cái này thiếu nữ thân phận? Không có khả năng a. Cho dù là tại Âm Dương gia bên trong, giải được vị này thiếu nữ thân phận người, một tay có thể đếm đi qua. Trừ bản thân nàng bên ngoài, cũng liền chỉ có Âm Dương gia lãnh tụ mới càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá, Trương Dạ là thế nào biết rõ? Đối với cái này, Nguyệt Thần trong lòng cơ hồ bị nghi hoặc bao trùm, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, biểu lộ không ngừng sinh ra biến hóa rất nhỏ. Nàng là phá giải một cái bí mật kinh thiên điểm mấu chốt. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, không có sợ hãi, quan sát đến Nguyệt Thần biểu lộ biến hóa vi diệu, tiếp tục nói, cũng chính là các ngươi Âm Dương gia tìm kiếm đã lâu hợp cách nhân tuyển. Nguyệt Thần trầm mặc một lát, đôi mắt đẹp có chút hàn quang lóe ra. Những này bí ẩn tin tức, đối phương lại còn thật rõ ràng. Vì cái gì? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản liền không có bất luận cái gì manh mối có thể vì nàng chỉ hướng đáp án. Cái này nam nhân, liên nàng chiêm tinh thuật đều không thể dự đoán nam nhân. Đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể giải đến nhiều như vậy mật ân, mà nàng lại đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến nàng tâm tình 10 điểm khó chịu. Gần đây cũng dựa vào chiêm tinh thuật, nhìn rõ người khác tương lai, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm Nguyệt Thần. Tại đối mặt Trương Dạ thời điểm, lại cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng cảm giác bất lực. Bởi vì đối phương là Nguyệt Thần cực thiểu số, chiêm tinh thuật đều không thể xem bói đối phương người tương lai. Mỗi một lần chiêm tinh đạt được đều là không thể phỏng đoán thông tin, căn bản là không có cách hợp thành một tuyến, lộn xộn. Cùng nàng từng lớn mật dự báo Đông Hoàng Thái Nhất hay là doanh chính những khi kia hoàn toàn đồng dạng. Đông Hoàng Thái Nhất rất thần bí, cho dù là Nguyệt Thần cũng vô pháp dự báo đối phương tương lai cùng chân chính ý nghĩ. Mà doanh chính, cái này càng không cần nhiều lời. Quốc vận gia thân, đừng nói là nàng Nguyệt Thần, liền xem như 100 cái Nguyệt Thần chiêm tinh thuật cộng lại, cũng tuyệt không có khả năng dự báo một vị đế hoàng tương lai sự tình. Liên lụy nhân quả, thực tế quá mức to lớn. Nguyệt Thần trước đây cũng chỉ là hiếu kỳ dự báo một cái, đạt được kết quả, cùng dự báo trước mắt Trương Dạ kết quả, như đúc đồng dạng. Cái này khiến nội tâm của nàng có chút kinh hãi. Doanh chính tương lai không cách nào dự báo, nàng có thể hiểu được. Dù sao, nhất quốc chi quân, há có thể phỏng đoán. Nhưng, Trương Dạ người thế nào? Bất quá cùng thế gian hết thảy, cũng không có chút nào liên quan chú kiếm sư. Nhiều lắm là coi là một vị đúc kiếm tông sư. Nhưng loại thân phận này, lại há có thể quấy nhiễu chiêm tinh thuật dự báo. Kết quả, lại làm cho Nguyệt Thần trong đáy lòng che kín nghi hoặc, càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc. Trước mắt Trương Dạ, không tầm thường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Dạng này người, là một cái dị số, cũng là Nguyệt Thần không yên lòng nhất nhường đối phương tồn tại người. Liên nàng chiêm tinh thuật đều không thể phỏng đoán người, khả năng cho mảnh này thiên hạ mang đến đếm không hết biến động. Trừ cái đó ra, Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp, nói tiếp đi, ngươi bắt vị này thiếu nữ trọng yếu nhất nguyên nhân là bởi vì Âm Dương gia bên trong một cái tên là Đồng Quân nữ nhân a. Đồng Quân? Nguyệt Thần con ngươi co rụt lại, một đôi có thể câu hồn cặp mắt đào hoa đều nhanh muốn rơi tại mặt đất. Sự tính đi lại, nàng là càng ngày càng không cách nào dự đoán. Trương Dạ đại sư, như thế nào có thể được biết Âm Dương gia vị này cấm kỵ nhân vật? Hán, rốt cuộc là ai? Thật lâu, Nguyệt Thần tâm tư bình phục, rất nhanh tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dạ, nói, Trương Dạ đại sư, lời ấy ý gì? Nàng này cùng Đông Quân lại có gì liên quan liên? Chẳng lẽ nàng không phải Đông Quân chi nữ? Trương Dạ nhìn qua Nguyệt Thần tâm tình chợt trợn, hỏi, nàng Đông Quân chi nữ? Nguyệt Thần ngoái nhìn qua Cao Nguyệt, một trận lắc đầu. Lúc này nàng tâm tình mới quay lại không ít. Tối thiểu nhất, Trương Dạ nói tới cuối cùng là xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ không phải a? Trương Dạ biểu lộ càng thêm kỳ quái, hỏi, ai nói nàng là Đông Quân chi nữ? Trương Dạ đại sư, mặc dù không biết rõ ngươi từ nơi nào biết được Đông Quân tồn tại, nhưng là không thể không nói, tùy tiện nói xấu một nữ tử trong sạch, thế nhưng là một cái không thể tha thứ sự tình. Đông Quân, một mực thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, tại sao có thể có nữ nhi? Nguyệt Thần lạnh lùng quét mắt một vòng Trương Dạ, thản nhiên nói, cho dù tại Âm Dương gia bên trong, nàng cùng Đông Quân quan hệ đối địch, nhưng dính đến loại chuyện này, nàng cũng không thể không ra mặt, vì Đông Quân làm ra giải thích. Chương 97, kịch bản không đúng. A. Trương Dạ thần sắc có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ ra. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kịch bản không thích hợp a. Cùng hắn trong tưởng tượng đi hướng cũng hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là ta, rất hiếu kỳ, đến cùng Trương Dạ đại sư, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Nguyệt Thần hai tay đoan trang đặt ở trước người, thong dong thanh nhã, tự sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, hỏi: "Đông Quân có nữ nhi, chuyện này lại đến cùng là ai chế tạo ra?" Tốt xấu, Đông Quân cũng là thân là Âm Dương gia, ở vào hộ pháp phía trên đáng sợ nhân vật. Thế mà còn có người dám can đảm nói xấu Đông Quân. Chuyện này, Nguyệt Thần nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Cao Nguyệt cũng không phải Đông Quân chi nữ. Vậy tại sao nàng tìm đến Cao Nguyệt? Trong này liền dính đến rất nhiều Âm Dương gia mật ân. Tổng thể một câu, Cao Nguyệt huyết mạch không tầm thường. Nhưng dù cho Cao Nguyệt huyết mạch lại hiếm thấy, cũng cùng Đông Quân hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan a. Kia rốt cuộc Trương Dạ đại sư vì sao muốn nói ra những lời này? Nghĩ tới đây, Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt che kín nghi hoặc không hiểu thần sắc. Nếu như nàng không phải cùng Đông Quân có quan hệ, ngươi lại vì sao tìm nàng? Trương Dạ cũng cổ quái hỏi, không rõ ràng cho lắm. Sự tình đi hướng vượt quá hắn dự liệu. Ai có thể nghĩ tới, Đông Quân lại là cùng Cao Nguyệt không có chút nào liên quan. kia trước mắt Cao Nguyệt lại là từ nơi nào đông xuất hiện. Đối với cái này, Trương Dạ trong lòng không có thực chất. Chẳng lẽ lại, Cao Nguyệt là theo trong viên đá đông xuất hiện? Đương nhiên, cái này tự nhiên không có khả năng. Đây là Âm Dương gia mật ân, nàng đối Âm Dương gia rất trọng yếu. Còn vì sao, xin thứ cho ta không thể nói thẳng. Nhưng, nàng cùng Đông Quân, căn bản không có mảy may liên quan. Như vậy, Trương Dạ đại sư, vì sao đem hai cái không có chút nào liên quan người, cứ thế mà liên hệ đến cùng một chỗ? Trong này tồn tại, ta còn là rất không minh bạch. Chỉ là, không chỉ Trương Dạ đại sư, có thể hay không cáo chi một hai. Nguyệt thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, nói tiếp. Nàng rất muốn hiểu, Trương Dạ, vì sao nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Chuyện này, là ta theo Yến Đan trong miệng biết được. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, tâm niệm vừa động, vừa cười vừa nói. Đồng thời, hắn cũng quan sát Nguyệt thần biểu lộ ba động. Quả nhiên, đang nghe Yến Đan hai chữ, Nguyệt thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, không tự chủ được hiện lên mấy phần vi diệu biến động, đôi mắt đẹp không mang theo bất luận cái gì tình cảm, thật sâu liếc mắt một cái Trương Dạ. Có thể thấy được, Nguyệt thần là biết rõ Yến Đan cái này số một nhân vật. Đã Nguyệt thần biết rõ Yến Đan, vậy liền không nên không biết rõ Cao Nguyệt thân phận mới đúng a. Cũng biết rõ lời nói, Nguyệt thần lại vì sao nói ra những lời này? Đủ loại nghi hoặc, nhường Trương Dạ cũng lâm vào không hiểu ở trong. Nếu như không có đoán sai lời nói, Yến Đan chính là Cao Nguyệt cha. Trương Dạ ý vị thâm trường nhìn xem Nguyệt thần, nói: "Giờ khắc này, Nguyệt thần không có phủ nhận, trầm mặc không nói. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trương Dạ lời nói là chân thật. Chính là bởi vậy, Trương Dạ mới càng thêm không nghĩ ra. Cao Nguyệt nếu là Yến Đan nữ nhi, lại vì sao cùng Đông Quân không có chút nào liên quan? Chẳng lẽ Đông Quân cùng Yến Đan căn bản cũng không có bất cứ liên hệ gì?" Sự tình giống như đã càng ngày càng thú vị. Trương Dạ hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, không nghĩ tới, sự tình biến động vậy mà như thế lớn. Yến Đan, hắn lại dám nói ra loại lời này. Nguyệt thần thần sắc băng lãnh, đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần sắc ý, thản nhiên nói, thật sự là không biết sống chết. Chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng Đông Quân có chỗ liên quan. Đơn giản cho cười. Cho nên, Cao Nguyệt là Yến Đan nữ nhi, lại không phải Đông Quân nữ nhi. Như vậy, Yến Đan đến cùng là cùng ai sinh hạ Cao Nguyệt đâu? Vấn đề này, liền có chút nam suy nghĩ. Trương Dạ trong đáy lòng, đang không ngừng suy nghĩ bên trong. Sự tình càng ngày càng loạn, hắn cũng bắt giữ không đến mạch suy nghĩ. Trừ cái đó ra, Đông Quân vẫn như cũng là Âm Dương gia cấm kỵ. Vậy nàng là làm chuyện gì mà thành vì Âm Dương gia cấm kỵ? Cho nên, Đông Quân vì sao là Âm Dương gia cấm kỵ? Trương Dạ nhìn qua Nguyệt Thần, cười hỏi: "Trương Dạ đại sư, ngươi hỏi vấn đề quá nhiều." Nguyệt Thần nhíu mắt, xinh đẹp cau mày, lạnh lùng nói: "Có một số việc, ngươi biết được quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt gì. Điểm này, ta tin tưởng, lấy Trương Dạ đại sư cơ trí hơn người đầu não, hẳn là có thể hiểu được." Nguyệt Thần không có nói láo. Cái này có thể nhường Trương Dạ khẳng định. Kia rốt cuộc sự tình biến động, đầu nguồn đến cùng ở đâu? Nghe Nguyệt Thần ngữ khí, có thể đánh giá ra. Đông Quân giống như cùng Yến Đan cũng không quen, tự nhiên không có khả năng cùng Cao Nguyệt có liên quan. Cái này cùng Trương Dạ trong đầu chỗ ghi chép hoàn toàn khác biệt. Giống như một loại nào đó sự tình phát sinh to lớn biến hóa. Nhường Trương Dạ đều có chút không cách nào dự đoán, tương lai đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì. Thương Long thất túc. Đột nhiên, Trương Dạ trong đầu hiện hiện bốn chữ này mắt. Thế gian này bí mật lớn nhất, phải chăng cùng nó có quan hệ? Nguyệt Thần cô đương, có thể là ta nhất thời ký ức hỗn loạn, cho nên mới nói bừa nói ra những thứ này. Cho nên, mời Nguyệt Thần cô đương không nên quá để ý. Trương Dạ hai mắt lóe lên, nhìn về phía Nguyệt Thần, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần tức giận, nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh, kém chút sụp đổ. Cái này giải thích, cũng thái thương bạch bất lực đi. Chỉ là, hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ, liền có thể nói ra nhiều như vậy liên quan tới Âm Dương gia bí mật a. Cái này khiến Nguyệt Thần nhịn không được, kém chút phát lên giết chết Trương Dạ ý nghĩ. Biết rõ nhiều như vậy mà tần, vẻn vẹn một câu, hầu ngôn loạn ngữ liền có thể giải thích được. Đây quả thực quá bùa. Trương Dạ đại sư, thật là hài hước. Nguyệt Thần nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy, cũng không biết rõ là trâm trọng, vẫn là ý tứ gì khác. Đâu có đâu có, Nguyệt Thần cô nương quá khen. Trương Dạ mặt dạn mày dày, mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói: "Khậc." Nguyệt Thần tâm tình chập trùng, bộ ngực cao thấp phun trào, đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm tức giận. Con hàng này, thật đúng là coi là tự mình là đang khen thưởng hắn sao? Mặt dày vô sỉ, quá không muốn mặt. Lúc này, Trương Dạ nhìn xem Nguyệt Thần tâm cảnh sinh ra hỗn loạn, có chút ngạc nhiên, một đôi mắt dừng lại tại Nguyệt Thần kia thức tha huyền chuyển cao gầy dáng vóc bên trên, có chút khen ngợi. Không thể không nói, Nguyệt Thần vẫn là có một cố đặc biệt mị lực. So với đại tư mệnh, thiếu tư mệnh bọn người, không thua bao nhiêu. Đặc biệt là, nhìn xem Nguyệt Thần trước người cao thấp chập trùng, kia từng đợt hùng vĩ trang cảnh, thật là làm hắn có chút không khỏi say mê, ánh mắt cũng chuyển không ra. Mặt hồ không có chút rung động nào. Gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên Nguyệt Thần kia tự sắc mềm mại sợi tóc, đẹp đẽ không tì vết vũ quan, trắng nõn như ngọc da thịt càng là tại dưới ánh mặt trời, dị thường dễ thấy. Nàng dáng vóc dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại hơi có vẻ đơn bạc, phản phất một trận gió nhẹ, cũng đủ để đưa nàng phá ngược lại. Duyên dáng yêu kiều dáng người, ấn chiếu vào mặt hồ. Tiên tính sau khi, nhường Trương Dạ cũng nhịn không được cảm thấy từng đợt hài lòng khí tức. Chỉ là, nếu như Nguyệt Thần cô nương có thể đem trên thân không tự chủ được kia cổ hàn ý, hơi cho thu liễm một cái lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ.